âm thanh lớn như là phong hỏa sơn lâm, vang vọng toàn bộ hoàng thành, đem bốn phía các cấm vệ quân chấn động đến màng nhĩ phát run, khí huyết sôi trào, nhao nhao không tự chủ được lui về phía sau. Trương Thiên Hoa, phụ thân ta đâu? Sở Kinh Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt sát ý thoáng hiện. Phụ thân ngươi đã bị ta đánh vào thiên lao, chờ giết ngươi, lại đi giết hắn. Rất nhanh liền để phụ tử các ngươi hai tại địa phủ đoàn tụ. Trương Thiên Hoa hai tay đặt sau lưng, chậm rãi mà nói. Hắn nói, nhìn về phía Lục Kiếm Ly. Ngươi tiểu tử này ngược lại là mệnh cứng rắn, tại Bắc Lương trong vương phủ ăn ta một kích toàn lực, thế mà còn sống. Đánh vỡ cửa thành chính là ngươi đi. Lần trước không thể giết ngươi, là ta khinh địch, lần này ta cũng sẽ không. Trương Thiên Hoa vừa dứt lời, đã là bước ra một bước, xa xa một quyền đánh về phía Lục Kiếm Ly. Hắn ra quyền lúc còn vẫn tại bên ngoài hơn 10 trượng, ra quyền sau lại là như là xúc địa thành thốn bình thường đến Lục Kiếm Ly trước người. Quyền kính bên trong mang theo gió lốc phun trào, chỉ nhìn thấy một cỗ hữu hình kình lực như là cuồng long gào thét giết ra, trên mặt đất nghiền ép ra một mảnh to lớn vết tích. Nhấc lên hạo gió, càng đem bốn phía đại nội thị vệ cho hết thể hất bay ra ngoài. Lão đại, đầu này lão cẩu giao cho ta. Trông thấy Sở Kinh Thiên chuẩn bị xuất thủ, Lục Kiếm Ly hét lớn một tiếng. Khoảng cách Bắc Lương Vương phủ trận chiến kia mặc dù đã dòng dã quá khứ nửa tháng, nhưng bộ ngực của hắn như cũ ẩn ẩn làm đau. Càng đồng thời ở nơi này, hắn vung lên bàn long côn, như là cự phủ chém ra. Vâng! Trong chớp mắt, bàn long côn cùng quyền kình chỗ mang theo quyền cường đại chân khí, hung hăng đánh vào nhau. Một trận kinh thiên tiếng nổ, vang vọng toàn bộ hoàng thành. Chân khí tiếng nổ bên trong, quyền kình kia tại chỗ bị đánh nát, mà Lục Kiếm Ly cũng là buồn bực thốt một tiếng, thất tha thất thể hướng lui về phía sau mấy bước. A, ngươi đạt tới Long Tượng Tiểu Thành rồi. Trương Thiên Hoa trong mắt dần hiện ra một tia kinh nghi. Lúc này mới bao lâu, lần trước Lục Kiếm Ly đều không tiếp nổi hắn một trường, lần này lại có thể ngăn cản được hắn toàn lực một quyền. Thật là lợi hại. Đám người trừng to mắt, kinh hô không thôi. Lục Kiếm Ly một côn đánh nát cửa thành, dọc theo đường đánh tới, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, tựa như là một đầu hình người hung thú. Một chi ngàn người cấm vệ quân cũng không thể cản hắn mảy may, lại thêm trong tay hắn bản lòng côn. Cho dù là bị sát nửa bên thân thể, cũng phải gãy tay gãy chân. Tại lòng của mọi người bên trong, hắn trình độ kinh khủng không thua gì Sở Kinh Thiên. Bây giờ lại bị Trương Thiên Hoa cho một quyền đánh lui. Vân Vũ vô địch. Vân Vũ vô địch. Vô số các cấm vệ quân nghiêm sắc mặt, trong mắt mang theo cuồng nhiệt thần sắc hô to lên. Trương Thiên Hoa. Vân Vũ Vương Triều Thái Thượng Hoàng. Huyền Dịch Tiểu Thành Cường Giả. Nhất thời, từng cái Vương Triều Thám Tử đều hành động. Liên là vị lão giả này. Tự mình đi một chuyến Đại Yên, kém chút huyết tẩy Bắc Lương Vương Phủ, còn bắt được Sở Kinh Thiên phụ thân. Thực lực của hắn, thậm chí để Đại Yên lão quái vật đều cúi đầu xưng thần, không dám chống cự. Càng là vừa ra tay, liền đánh lùi Lục Kiếm Ly. Không nghĩ tới hắn thế mà tự mình xuất hiện a. Tây Kỳ một người thám tử, trong mắt thoáng hiện rung động. Đây chính là Vân Vũ Vương Triều đệ nhất nhân. Đoán chừng là Sở Kinh Thiên trận kia đại hỏa, đem hắn ép hiện thân. Đặt tới bọn hắn loại thực lực này. Nhân số lại nhiều quân đội cũng chỉ là một con số, giết cũng chỉ là phiền toái một chút. Hắn nếu là lại không xuất hiện, Sở Kinh Thiên có thể đem cấm vệ quân cho đốt rủi. Một người khác suy đoán nói. Sở Kinh Thiên có thể thắng hắn sao? Có người hỏi. Khó mà nói, đây chính là Vân Vũ Vương Triều, là Trương Thiên Hoa sân nhà. Sở Kinh Thiên có át chủ bài, Trương Thiên Hoa khó tránh khỏi không có át chủ bài. Ngươi nhưng không nên coi thường một cái Vương Triều thực lực. Một người khác cẩn thận nói. Lão già này thật mạnh. Ta vốn cho rằng đạt tới Long Tượng Tiểu Thành có thể báo kia ba trưởng mối thủ, không nghĩ tới còn không phải đối thủ của hắn. Lục Kiếm Ly bạch 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 bạo lùi lại mấy bước, một cước giấm nát sau lưng phiến đá, cái này thân hình vừa đứng vững. Trong tay hắn bản Long Côn còn tại ong ong rung động, hiển nhiên là Trương Thiên Hoa một quyền kia lực đạo cũng không tán đi. Ngươi mặc dù đạt tới Long Tượng Tiểu Thành, nhưng ở lực lượng trên kỹ xảo lại không bằng đối phương. Đối phương một quyền kia, lấy điểm phá diện, đem tất cả chân khí đều tập trung ở cùng một chỗ. Tự nhiên thắng qua ngươi một thân ma lực. Sở Kinh Thiên phân tích nói. Lục Kiếm Ly sở dĩ không địch lại đối phương, thua ở trên kỹ xảo mặt. Nếu là có thể đem bá hạ chi lực vận chuyển tự nhiên, diện sát Trương Thiên Hoa tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn ra được. Trương Thiên Hoa thu hồi hữu quyền, kinh ngạc nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Bởi vì tu vi đến đỉnh, cũng không cách nào tăng lên nữa. Cho nên hắn tại thần kiếm trên đỉnh khổ tu 13 năm, liền là suy nghĩ như thế nào tăng cường thực lực. Cuối cùng để hắn ngộ ra cái này loại khống chế chân khí kỹ xảo. Mặc cho ngươi mạnh hơn, ta lấy điểm phá diện. Cho dù là Long Tượng cường giả, cũng không chịu được hắn loại công kích này. Ngày đó tại Bắc Lương trong vương phủ, cho rằng Lục Kiếm Ly ăn mình hai trường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hôm nay nhìn thấy hắn, mới sẽ như vậy kinh ngạc. Ngươi cái này kỹ xảo quá cầu thả, đối với người khác mà nói có lẽ 10 phân cao minh, nhưng trong mắt ta lại không đáng giá nhắc tới. Sở Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu, trên mặt trầm trọng nói, Trương Thiên Hoa, ngươi nếu là nguyện ý hiện tại đem phụ thân ta phóng xuất, đồng thời bản thân kết thúc, ta có thể cân nhắc cho ngươi nhóm Vân Vũ Hoàng thất lưu lại một tia huyết mạch. Ha ha ha, Sở Kinh Thiên ngươi thật ngông cuồng. Trương Thiên Hoa nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Hắn đã sớm biết đối phương cuồng vọng đến cực điểm, nhưng hôm nay gặp mặt, phát hiện đối phương so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn vô biên. Sở Kinh Thiên, ngươi nhìn cho kỹ. Đây là ta Vân Vũ Vương triều 800 vị đại nội cao thủ, mỗi một vị đều là cảnh giới thứ hai cường giả. Trong đó không thiếu tông sư chi lưu. Trương Thiên Hoa chậm rãi phất tay, lấy một loại thái độ bề trên, chậm rãi nói. Ngươi mặc dù ép Đại Yên Vương triều hoàng thất túi đầu. Nhưng ngươi phải hiểu được, ta Vân Vũ thực lực so với Đại Yên phải mạnh hơn. Bọn hắn sẽ e ngại thực lực của ngươi, mà không dám báo thủ, nhưng chúng ta lại sẽ không. Ồ, cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Ha ha. Sở Kinh Thiên, ta lớn nhất át chủ bài không phải thực lực của ta, cũng không phải cái này ta đại nội cao thủ, mà là cái này cả tòa hoàng thành. Trương Thiên Hoa lên tiếng cười nói, không biết ngươi có hay không năng lực, ép ta đem lá bài tẩy này lật ra. Hắn nói xong, đột nhiên mắt lộ ra hàn quang, ngươi một đường đánh tới, diệt ta Vân Vũ Vương triều vô số con dân, đổ ta vô số quan viên, hôm nay lại lấy đại hỏa đốt ta hoàng thành. Ta hôm nay liền muốn chém xuống đầu của ngươi, đem nó treo ở ta quân kỳ lên. Ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn, ta Vân Vũ quân đội như thế nào san bằng toàn bộ Đại Yên. Nói xong, Trương Thiên Hoa nắm đấm đột nhiên một nắm, hướng Sở Kinh Thiên đánh tới. Hắn một kích này so lúc trước đánh về phía Lục Kiếm Ly một quyền còn đáng sợ hơn, đám người chỉ nhìn thấy một cỗ như lùng vân lăn lộn chân khí thình lình càn quét mà ra, phảng phất như cùng một đầu cuồng long oanh cướp mà ra. Trước đó tất cả mọi người nhìn qua Trương Thiên Hoa tiện tay một quyền, liền đánh lùi Lục Kiếm Ly. Bây giờ một quyền này, hắn nhưng là xuất ra 10 phần 10 lực lượng, toàn lực oanh ra. Một quyền này đánh ra, chỉ sợ Sở Kinh Thiên tại chỗ liền sẽ thịt nát xương tan. Đây là muốn một quyền liền oanh sát Sở Kinh Thiên sao? Bốn phía các cấm vệ quân, đại nội cao thủ nhóm đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Thậm chí đã bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Phảng phất bọn hắn đã trông thấy Sở Kinh Thiên bị tại chỗ oanh sát hình tượng. Trung quanh đám thám tử, hoặc chấn kinh, hoặc kinh dị, hoặc tiếc nuối, hoặc tiếc hận. Cái này Trương Thiên Hoa quá mạnh, Sở Kinh Thiên còn có thể đánh thắng được hắn sao? Cái này, chỉ gặp Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói. Treo đầu của ta. Hôm nay ta liền trước hết là giết ngươi, lại huyết tẩy toàn bộ Vân Vũ Hoàng thất. Đang khi nói chuyện, Sở Kinh Thiên nâng lên nằm đấm, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 128, tuyệt sát chi trận. Trương Thiên Hoa một quyền, như cửu tiêu phía dưới vọt tới ngân hà, lao nhanh chỗ qua, đủ để đem hết thể nghiền sát, hùng mãnh không thể ngăn cản. Như vậy Sở Kinh Thiên một quyền này, tựa như là sắp chết người sau cùng dãy rủa, nhẹ nhàng phảng phất không có nửa điểm lực đạo. Nhưng ở vô số người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, chỉ nghe bành một tiếng, kia như ngân hà quyền kình đúng là trực tiếp vỡ ra, như là thủy triều xuống từ Sở Kinh Thiên hai bên tán đi. A. Trương Thiên Hoa kinh nghi một tiếng, hắn không nghĩ tới mình toàn lực một quyền thế mà bị đối phương như vậy nhẹ nhàng bâng cơ cho hoanh mở. Nhưng chợt hắn cười lạnh. Bằng vào này thủ đoạn, ngươi xác thực có độc sông Vân Vũ tư bản. Nhưng cũng tiếc ngươi muốn giết ta, nghĩ huyết tẩy Vân Vũ hoàng thất, lại không có khả năng. Ngươi nhìn lại một chiêu này. Hắn nói chuyện lúc, tay phải vỗ mạnh một cái. Trong hư không lúc này hiện lên mấy chục cái vòng xoáy linh khí, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng kiếm reo vang vọng, mỗi một cái vòng xoáy đều huyễn hóa thành một thanh linh khí chi kiếm. Hướng Sở Kinh Thiên oanh tới. Bành! 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 Sở Kinh Thiên tiện tay vung lên, mấy chục con phong long hạ bút thành văn, phóng lên tận trời, vọt tới linh khí chi kiếm. Từng đợt tiếng nổ vang lên, linh khí chi kiếm hòa phong rồng ở giữa không trung đồng quy vu tận. Trương Thiên Hoa, đừng dùng những này đùa nghịch tiểu hài trò xiếc, xuất ra lá bài tẩy của ngươi đi. Sở Kinh Thiên nhíu mày. Nếu như ngươi chỉ có cái này chút thủ đoạn, ta liền muốn hạ sát thủ. Thuật pháp. Tốt một cái bà tu thiên tài. Cho dù là Lôi Vân Phi tại thế, cũng làm không được như ngươi loại này hạ bút thành văn thi pháp thủ đoạn. Nếu như ngươi sở trường một môn mà không ham hố, đoạt được thành tựu tất nhiên sẽ cao hơn. Trương Thiên Hoa lông mày nhếch lên. Sở Kinh Thiên chỗ biểu hiện ra thực lực, để hắn đều chấn động theo. Hắn vẫn cho là Lôi Vân Phi chết tại Sở Kinh Thiên chi thủ, có nguyên nhân rất lớn là khinh địch. Nhưng bây giờ nhìn đến, Lôi Vân Phi cho dù là xuất ra toàn bộ thủ đoạn cũng địch bất quá đối phương. Hắn lắc đầu liên tục nói. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi thời gian. Trương Thiên Hoa đang khi nói chuyện, hai tay bỗng nhiên vung lên, trong chốc lát một trận mũi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh âm vang lên. Những cái kia cấm vệ quân lúc này mới phát hiện trường kiếm trong tay đúng là không bị khống chế bay ra, hướng về phía trước lao đi. Hắn cái này vung tay lên, đủ có mấy trăm thanh kiếm lăng không phi hành, hiển nhiên là một loại cực kỳ thâm ảo ngự kiếm chi pháp. Càng là tại ngắn ngủi huyền không đình trệ về sau, đột nhiên bộc phát ra. Những này thép tinh trường kiếm mỗi một chuôi đều rót vào Trương Thiên Hoa gần trăm năm chân khí, thân kiếm xanh thẳm vô cùng, lực sát thương ở xa yên giáp trên tên. Ngươi làm ta ba tu chi thân là ăn nói xôn xao. Sở Kinh Thiên đứng tại chỗ, tránh cũng không tránh, mặc cho những cái kia trường kiếm oanh ở trên người hắn. Chỉ nghe thấy một trận đinh đinh đang đang tiếng vang, trường kiếm băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy xuống ở bên cạnh hắn. Cái gì? Trông thấy một màn này, Trương Thiên Hoa sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên. Hắn vốn cho rằng Sở Kinh Thiên ba tu chi thân, khả năng tu chân, luyện khí là cường hạng, tại luyện thể bên trong hơi yếu một phần. Lại không nghĩ rằng đối phương thể phách, so Lục Kiếm Ly còn muốn càng cường đại. Tiểu tử này đến tột cùng là tu luyện thế nào, cho dù là hắn đánh từ trong bụng mẹ tránh ra bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Ba tu chi thân, toàn bộ bước vào cảnh giới thứ ba, cơ hồ không có nhược điểm. Nhưng mà đã dung không được Trương Thiên Hoa suy nghĩ nhiều, Sở Kinh Thiên đã là ra chiêu. Chính như một đường đánh tới chi thế, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay Kinh Thiên. So với Trương Thiên Hoa hoa lệ chiêu thức so sánh, Sở Kinh Thiên chiêu thức càng đơn giản hơn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho yếu thế. Mà là đại xảo nhược chuyết. Cho dù là đại đạo tiên tông ngoại môn con cháu tu luyện võ kỹ, cũng so Vân Vũ Vương triều những địa phương này võ kỹ cao mình không biết gấp bao nhiêu lần. Hưu. Một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, Sở Kinh Thiên nhấc kiếm một chạm. Đám người chỉ nhìn thấy một đạo cơ hồ không cách nào dùng lời nói diễn tả được kiếm khí trực tiếp từ không trung chém xuống, phảng phất muốn đem Trương Thiên Hoa cho chém thành hai khúc. Ầm ầm. Đáng sợ kiếm mang nghiền ép mà xuống, vô tận kiếm khí tùy theo khuyết tán ra tới. Từng tòa nhà dân tại chỗ liền bị kiếm khí cho xé rách, càng là dư thế không giảm hướng Trương Thiên Hoa chém tới. Trương Thiên Hoa chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong điên cuồng bước tới, đây là hắn ngộ đạo 13 năm bên trong chưa từng có cảm giác. Vâng! Tại sinh tử trong tích tắc, hắn đột nhiên thay đổi toàn thân chân khí, sinh sinh đem thân thể đột nhiên nhất chuyển. Cờ giác! Chỉ gặp một đạo kiếm quang cơ hồ dán chóp mũi của hắn lướt qua, trực tiếp chém ra xa vài chục trượng, bổ vào hoàng thành trong sân rộng. Ầm ầm một tiếng. Tất cả mọi người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp một kiếm này những nơi đi qua, mặc kệ là phòng ốc kiến trúc, vẫn là cây cối núi đá, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Đạo kiếm mang này ước chừng rộng chừng một ngón tay, từ Sở Kinh Thiên dưới chân một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Đây chính là Sở Kinh Thiên thực lực. Mặc kệ là cấm vệ quân, đại nội cao thủ, còn là hắn nước thám tử, cũng là bất khả tư nghị kinh hô lên. Trương Thiên Hoa làm ra tất cả vô liếng, đều không thể bước lui Sở Kinh Thiên nửa bước. Nhưng Sở Kinh Thiên vừa ra chiêu, liền suýt nữa chém giết Trương Thiên Hoa. Thực lực này mạnh, đã vượt qua thường nhân đoán trước. Trương Thiên Hoa làm uy tín lâu năm cường giả, thực lực một mực ám ép Đại Yên, Tây Kỳ vài quốc gia. Nhất là hắn tại Thần Kiếm Phong bên trong khổ tu 13 năm về sau, rút đi một thân duyên hoa, chiêu thức trở nên bén nhọn hơn hung mãnh. Thật không nghĩ đến, cái này Sở Kinh Thiên lợi hại hơn. Một vị Hoài Dương Vương triều thám tử thấp giọng nói. Một cái vương triều sức chiến đấu cao nhất, mãi mãi cũng là đám người chỗ chú ý đối tượng. Chỉ cần có như thế một vị cường giả tọa chấn, liền có thể chấn áp cả nước, thậm chí để địch quốc không dám tới phạm. Không thể khinh thường Trương Thiên Hoa. Hắn đến nay còn chưa xuất ra Cửu Long kiếm. Ta dò thăm, Trương Thiên Hoa từng kiếm chạm mây trôi, trọn vẹn bổ ra trăm mét biển mây. Mà lại đừng quên, đây là Vân Vũ Hoàng Thành, hắn còn có hay không xuất thủ át chủ bài. Một người khác thấp giọng nói. Mọi người cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên một kiếm kia mặc dù hung mãnh, nhưng cũng chỉ là để Trương Thiên Hoa chấn kinh mà thôi, còn xa xa không tới để hắn e ngại trình độ. Quả nhiên, sau khi lấy lại tinh thần Trương Thiên Hoa, lại là cười lớn một tiếng. Sở Kinh Thiên, nếu là 13 năm trước đây, ngươi một kiếm này chém tới, ta tất nhiên sẽ bị ngươi chém thành hai đoạn. Nhưng ngươi tới chậm 13 năm, nhìn ta như thế nào lấy Cửu Long kiếm, nên chiến ngươi trầm huyền kiếm. Trương Thiên Hoa tay phải vồ một cái, đem một thanh trường kiếm phảng phất từ trong hư không cầm ra đến. Thanh trường kiếm kia toàn thân ngân bạch, trên thân kiếm có 9 đầu ngân long quấn quanh, tinh tế nghe tới, phảng phất còn có ẩn ẩn long minh thanh âm. Cửu Long kiếm nơi tay, Trương Thiên Hoa khí thế đột nhiên biến đổi, phảng phất cả người đều biến thành một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, kinh đào hải lãng khí tức từ thân thể của hắn bên trong tản ra, phảng phất đủ để đâm thủng bầu trời. Khi cố khí thế này đạt đến cực hạn trong chớp mắt, hắn một nhảy ra, chém ra một đạo hào hùng khí thế, mà lại cực kỳ hoa lệ kiếm khí. Liền xem như để ngươi tại Thần Kiếm Phong lại khổ tu ngộ đạo 26 năm, ta cũng có thể tùy tiện giết ngươi. Đối mặt với bạo cấp mà đến kiếm khí, Sở Kinh Thiên đột nhiên nắm chặt Trầm Huyền kiếm. Trong nháy mắt, hắn bên ngoài cơ thể thình lình bộc phát vô song chân khí đến, tinh thuần chân khí trực tiếp bạo trùng đến hơn 100 mét chi cao. Khi cỗ này chân khí đạt đến cực hạn trong chớp mắt, Sở Kinh Thiên đồng dạng chém ra một kiếm. Nhất thời, cỗ này chân khí theo Trầm Huyền kiếm đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo sáng chói kiếm hà trực tiếp tuôn ra hướng về phía trước. Thế mà cứng đôi cứng. Không ai từng nghĩ tới, Sở Kinh Thiên thế mà cùng Trương Thiên Hoa trực tiếp cứng đôi cứng. Vâng, vâng, vâng. Hai cỗ kinh người kiếm khí, liền phảng phất hai cỗ đủ để hủy diệt hết thể gió lốc, tại vô số người rung động trong ánh mắt, hung hăng đánh vào nhau. Kinh khủng va chạm, tại chỗ liền sinh ra một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng, cỗ này khí lãng lúc này liền nhấc lên cao mấy chục mét, như là thủy triều hung hăng tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tại cỗ này khí lãng phía dưới, từng tòa dân cư tại chỗ liền bị tồi khô lạp hủ vỡ ra đến, hóa thành vô số bụi bặm. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, tất cả mọi người sắc mặt hoảng hốt, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Cho dù là Lục Kiếm Ly, cũng bị cỗ này khí lãng oanh kích liên tục nhanh lùi lại. Cái gì? Đang khuyết tán khí lãng bên trong, Trương Thiên Hoa phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Hắn Cửu Long kiếm đúng là tại chỗ bị Trầm Nguyên kiếm đụng nát, càng thậm chí đối phương đạo kiếm mang kia, càng là xuyên thấu bộ ngực của hắn. Phốc. Giữa không trung, Trương Thiên Hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Trái lại Sở Kinh Thiên, cũng chỉ là có chút lui lại. Kiếm khí này ở giữa đối cản, thế mà lấy Sở Kinh Thiên chiến thắng mà kết thúc. Quá mạnh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chắc không được hắn dám một thân một mình đến đây Vân Vũ, chắc không được hắn ngay cả Trương Thiên Hoa đều không để trong mắt, nguyên lai thực lực của hắn thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Nhìn xem một màn này, vô số người đều không chịu được phát ra tiếng hô. Chậm rãi đứng dậy, Trương Thiên Hoa sắc mặt trắng bệnh, nếu như không phải tối hậu quan đầu. Hắn dùng hết chân khí thay đổi thân thể, một kiếm kia tất nhiên có thể xuyên thủng trái tim của hắn. Sở Kinh Thiên thực lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hiện nay, cho dù hắn còn có chiêu thức của hắn, cũng chưa chắc có thể thay đổi bại cục. Thật sự là đáng sợ. Chịu trách nhiệm ta đã nhiều lần đánh giá cao ngươi, nhưng kết quả là thực lực của ngươi vẫn là viễn siêu ta ngoài dự liệu. Ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng. Đại nội cao thủ nhóm càng là kêu thảm một tiếng. Nếu như ngay cả Trương Thiên Hoa đều không phải là đối thủ của Sở Kinh Thiên, vậy còn có người nào có thể ngăn lại hắn? Ngươi nhận thua. Đáng tiếc đã chậm. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, chậm rãi lắc đầu. Đại đạo Tiên Tông Thái Thượng Tông Chủ, luôn xuất pháp tùy. Hắn nói muốn huyết tẩy hoàng thất, liền sẽ huyết tẩy hoàng thất. Nào có thể đoán được Trương Thiên Hoa lông mày nhếch lên, cười lạnh nói. Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng lại không có nghĩa là ta thua rồi. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Ta còn có át chủ bài, mà lá bài tẩy của ta liền là tòa này hoàng thành. Từ khi ngươi bước vào hoàng thành giờ khắc này lên, ngươi liền đã trở thành ta cá trong chậu. Ta là một vị huyền dịch cảnh võ giả, đồng thời cũng là một vị tam giai trận pháp sư. Ta đã tại hoàng thành, thay ngươi thiết hạ tuyệt sát chi trận. Trương Thiên Hoa ánh mắt lấm liệt, đột nhiên hét to. Trận lên. Trong chớp nhoáng này, phiên giang đảo hải mãnh liệt chấn cảm điên cuồng cuốn tới, phảng phất một trận cự hình địa chấn bạo phát tại hoàng thành trung ương. Theo Trương Thiên Hoa tiếng quát rơi xuống, từng đạo kim quang ầm vang từ hoàng thành xó xỉnh bên trong bộc phát ra, trực tiếp phóng lên tận trời. 36 đạo quang mang, xa xa hô ứng, hội tụ thành một cái tuyệt sát chi trận. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 129, Lôi kiếm. Kết thúc. Nhìn xem cái này từng đạo phóng lên tận trời quang mang, vô số người trong đầu không khỏi tung ra một cái ý niệm như vậy. Sở Kinh Thiên cố nhiên là ba tu kỳ tài, tại Thần Kiếm Phong khổ tu ngộ đạo 13 năm Trương Thiên Hoa cũng bị hắn cho một kiếm doanh tổn thương, cho dù phóng nhãn toàn bộ Vân Vũ Vương Triều, cũng tìm không ra cái thứ hai có thể cùng Sở Kinh Thiên chống lại tồn tại. Nhưng cái này dù sao cũng là Vân Vũ Vương Triều, là người ta sân nhà. Sở Kinh Thiên, từ khi ngươi bước vào Vân Vũ Vương Triều một ngày kia trở đi, ta ngay tại cái này hoàng thành thiết hạ sát trận, để phòng bất trắc. Ngươi mạnh như vậy, ta sao có thể không lưu nửa điểm chuẩn bị ở sau. Trương Thiên Hoa cười lạnh liên tục. Hắn cực hận Sở Kinh Thiên, hắn tuy là tam giai trận pháp đại sư, nhưng lấy sức một mình điều khiển sát trận còn 10 phân miễn cưỡng. Cho dù là dùng cái này trận oanh sát đối phương, cũng làm cho mệnh số của hắn cơ hồ muốn hao hết. Hắn nói chuyện lúc, 36 đạo quang mang đã tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ hợp thành tụ vào một điểm, trong hư không phảng phất xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, giữa thiên địa vô tận linh khí như thủy triều chảy ngược mà tới. Một trận mơ hồ rồng ngâm tiếng vang triệt, một đầu như hoành thiên tỏa liên vân long đã là đột ngột hình thành. Bành! 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 Vân long hiển hiện trong chốc lát, đáng sợ uy áp cũng ẩm vang giáng lâm. Vô số cấm vệ quân, đại nội cao thủ, chỉ cảm thấy sơn phong uy áp đột nhiên ép đến, tại chỗ liền nện ở trên người của bọn hắn. Trong chớp mắt, liền quỳ xuống một mảng lớn. Lấy hoàng thành thiết hạ cỡ lớn tụ linh trận, tái dẫn động chu thiên linh khí, hội tụ ở đây. Ngươi cương ép thôi động trận này, đối thân thể của ngươi cũng có gánh nặng cực lớn, chỉ sợ ngươi chỉ còn lại không tới 5 năm tuổi thọ đi. Sở Kinh Thiên nhìn xem Vân Long, lại liếc mắt nhìn Trương Thiên Hoa. Là thì như thế nào? Trương Thiên Hoa lạnh hừ một tiếng, tóc bạc trắng không gió mà bay, phảng phất đương thời thần ma. Hắn lạnh giọng quát. Chỉ cần có thể chém giết ngươi, ta chính là đốt hết sinh mệnh lại như thế nào? Sở Kinh Thiên, ngươi nhục thể phàm thai, lại như thế nào cùng ta tuyệt sát chi trận chống lại? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trương Thiên Hoa mặc dù không bằng tu chân giả như vậy dẫn động thiên địa chi lực phóng thích thuật pháp, nhưng hắn sớm thiết hạ sát trận, hội tụ toàn bộ hoàng thành linh khí. Cái này Vân Long uy lực lại mạnh hơn tu chân giả quá nhiều. Cái đó là, ngoài thành tranh nhau chạy trốn các phú thương, đột nhiên nghe thấy một trận long khiếu. Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, liền triệt để ngây ngẩn cả người, một đầu trọn vẹn vài trăm mét dáng dấp Vân Long đỉnh đầu thương khung, chân đạp đại địa. Thần Long hiền uy. Lạch cạch. Lạch cạch. Vô số người từng dãy quỳ xuống, túi đầu túi đầu. Đối với người bình thường tới nói, cái này sát trận Vân Long, mấy như tiên ma lực. Người bình thường gặp, nơi nào có không thần phục đạo lý. Cho dù là một chút tu chân giả, trận pháp sư, cũng là bị cái này Vân Long hiển hiện lực lượng cho triệt để kinh lấy. Quan lại trăm dặm. Trên trời rơi xuống Vân Long. Cái này đã là thiên địa chi lực, tuyệt không phải sức người có thể chống lại. Nhưng không ai từng nghĩ tới, Sở Kinh Thiên đứng tại kia lại là tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi thật coi là, bằng vào trận này liền có thể giết ta. Nhìn đến ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Trương Thiên Hoa cười lạnh nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cầm bước lên ấn quyết. Nhất thời, trên hoàng thành trống không quần quận Vân Long phảng phất sống lại, ở giữa không trung đánh một cái xoáy, kéo lấy thật dài long thân liền hướng phía dưới vọt tới. Cái này loại thế xông sao mà kinh người, cơ hồ trong nháy mắt liền đã là khóa chặt Sở Kinh Thiên. Giờ phút này dù là hắn liều lĩnh chạy ra ngoài hoàng thành, đầu này Vân Long cũng sẽ không chết không thôi đem hắn diệt sát. Ầm ầm. Trường Long quá cảnh, uy áp hiện hiện. Vẹn vẹn chỉ là xông cướp lúc mang theo uy áp, đều nhấc lên một trận sơn băng địa liệt gào thét. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng gió thoáng qua ở giữa liền đã là vén đến cao mấy chục mét, một đường những nơi đi qua mặc kệ là người vẫn là phong ốc, đều bị tồi khô lạp hủ xé rách. Lao đại! Lục Kiếm Ly nghẹn ngào kêu lên. Cái này loại thiên uy, dù là lấy hắn long tượng cảnh chi thân, cũng vô lực chống lại. Tuyệt đối sẽ trong nháy mắt, bị triệt để phá tan thành từng mảnh. Ha ha, Sở Kinh Thiên chết chắc. Lúc trước Bách Phu trưởng vỗ tay như tiếng sấm, vui mừng không thôi, hắn nhịn không được kêu lên, liền xem như ngươi sát nhập vào hoàng thành lại như thế nào, chờ đợi ngươi trùng quy là một con đường chết. Đại nội cao thủ nhóm nhìn nhau, lộ ra tâm lĩnh thần hội tiếu dung. Trận chiến này mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng ở đây kết thúc. Sở Kinh Thiên quá mạnh, mạnh thậm chí ngay cả Thái Thượng Hoàng đều tự nhận không bằng. Nhưng hắn mạnh hơn, lại như thế nào cùng thiên địa chống lại. Nước khác đám thám tử cũng là âm thầm lắc đầu, rất cảm thấy tiếc nuối. Sở Kinh Thiên một người một kiếm, từ biên cương giết tới hoàng thành, có thể nói là kinh diễm tuyệt luân. Nếu là hắn hôm nay có thể sống sót, đã chú định một vị đương thời cường giả từ từ bay lên. Đáng tiếc à, nếu là Sở Kinh Thiên có thể nhịn hạ thù này, lại khổ tu 3 năm, lấy hắn khi đó thực lực, chỉ sợ Trương Thiên Hoa ngay cả mở ra trận pháp cơ hội đều không có. Sao lại thế? Dương Vũ Tuyền nắm chặt nắm đấm, trong mắt dần hiện ra một chút tuyệt vọng. Mặc dù trong lòng của nàng vô cùng có khuynh hướng Sở Kinh Thiên, nhưng đối mặt cái này Vân Long sát trận chi thế, nàng cũng biết hết thảy đều sẽ kết thúc. Tại mọi người hoặc kinh hô, hoặc tiếc nuối, hoặc tiếc hận trong ánh mắt, Vân Long đã là xông đến Sở Kinh Thiên trước người. Trương Thiên Hoa cũng là gật đầu mỉm cười, phảng phất đã trông thấy Sở Kinh Thiên thịt nát xương tan một màn. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng hết thảy như vậy kết thúc thời điểm, chỉ gặp Sở Kinh Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Trương Thiên Hoa, ta như không có tất sát ngươi thực lực, như thế nào dám đến giết ngươi? 3. Chỉ gặp hắn đột nhiên nắm chặt Trầm Uyên kiếm. Trong chớp nhoáng này, Sở Kinh Thiên sau lưng tóc dài không gió mà bay, hai mắt càng là bắn ra một mảnh rung động lòng người thần quang. Nhấc kiếm, vung chém. Một kiếm này phảng phất là từ cựu tiêu bên trên hạ xuống cuồng lôi, mang theo hoành sát hết thể lực lượng, chém ra siêu qua trăm mét đích lôi mang. Tại mọi người nhìn lại, cái này nguyên vốn phải là thạch phá kinh thiên đối kích, kết quả lại là vượt qua mọi người đoán trước. Tại vô thanh vô tức, Vân Long thân thể cao lớn một phân thành hai, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Lôi mang dư thế không giảm, đập tới Trương Thiên Hoa, đem lớn như vậy hoàng thành trước mặt mọi người bổ ra. Ngươi đây là cái chiêu số gì? Trương Thiên Hoa khó có thể tin nhìn xem kia chậm rãi biến mất lôi quang. Lôi thuật. Ta lấy xét đánh thạch, tại Trầm Nguyên trong kiếm bày ra trận pháp, nhưng dẫn thiên địa chi lôi. Chỉ tiếc một chiêu này đã vượt qua cực hạn, sử dụng sau Trầm Nguyên kiếm cũng triệt để hủy. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Mọi người vội vàng tùy theo nhìn lại, quả nhiên chỉ nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong tay Trầm Nguyên kiếm, đã che kín vết dạng, tiếp lấy càng là hóa thành bột phấn theo gió tán đi. Ngươi Vân Long sát trận cố nhiên đáng sợ, nhưng trong mắt ta bất quá rồi nhặng bu quanh thôi. Trận pháp huyền ảo, há lại ngươi có thể nhìn trộm. Trận pháp cũng không phải là càng lớn càng mạnh, mà là nhìn ngươi như thế nào vận dụng. Tựa như là ngươi chỉ có một thân ma lực, không phát huy ra một thành, cái này to lớn Vân Long sát trận tựa như là ngoài mạnh trong yếu khí cầu, đâm một cái liền phá. Ta cầu ngươi thả qua hoàng thất huyết mạch. Trương Thiên Hoa thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có chân quý. Ta nói qua trước chẳng ngươi, lại huyết tẩy hoàng thất. Sở Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu. Là ta sai rồi. Bành. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, Trương Thiên Hoa thân thể run lên, ầm ầm mới ngã xuống đất. Nguyên lai Sở Kinh Thiên kia lôi thuật một kiếm, chẳng những chém Vân Long, cũng diệt sát hắn. Hắn mặc dù nhìn lông tóc không tổn hao gì, nhưng nội tạng đã sớm bị một kiếm kia cho triệt để xoắn nát. Có thể kiên trì lâu như vậy, còn là hắn trăm năm khổ công. Thái Thượng Hoàng. Nhìn xem ngược lại đất Trương Thiên Hoa, trận trận tiếng rên rỉ vang lên. Giết Sở Kinh Thiên, vì Thái Thượng Hoàng báo thủ. Ta Vân Vũ Nam Nhi không có như vậy mà đơn giản nhận thua, trong lòng lạnh lẽo buồn bã đại nội cao thủ nhóm, từng cái giống giận. Thậm chí, đã lấn người mà tới. Muốn chết. Sở Kinh Thiên nhìn cũng không nhìn, tay phải vung lên. Chỉ gặp một cỗ bàng bạc chân khí thấu trưởng mà ra, huyên hóa thành quần quần gọn sóng, như thiên quân vạn mã buôn tập. Những cái kia vọt tới đại nội cao thủ nhóm trực tiếp bị cỗ này gợn sóng cho đánh bay, tại chỗ ngũ tạng lục phủ liền bị chấn nát, còn chưa rơi xuống đất cũng đã tắt thở. Hơn 10 vị đại nội cao thủ, cảnh giới thứ 2 cường giả, vậy mà ngăn không được đối phương tiện tay vung lên. Toàn trường tĩnh mịch. Mặc kệ là đại nội cao thủ, vẫn là các cấm vệ quân, đều phảng phất bị một thùng nước đá cho ở trước mặt dội xuống, để bọn hắn trong chớp mắt từ đầu đến chân đều băng hàn không thôi. Mọi người vốn cho là Sở Kinh Thiên cùng Trương Thiên Hoa một trận chiến đã hao tổn nguyên khí, nhất là cuối cùng một kiếm, càng là tiêu hao thân thể. Ai nghĩ đến hắn thế mà còn mạnh như vậy? Nhưng bọn hắn làm sao biết, Sở Kinh Thiên mặc dù tiêu hao Trầm Nguyên kiếm phóng xuất ra lôi thuật, nhưng cũng chỉ là kiếm nát. Hắn một thân tu vi cũng không có nửa điểm tổn thất. Muốn để ta huyết tẩy hoàng thành sao? Sở Kinh Thiên chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Đạp diệt hoàng thất, đã là hắn thủ hạ lưu tình. Nếu như những người này tiếp tục như thế, hắn không ngại đạp diệt toàn bộ hoàng thành. Đại đạo tiên tông Thái Thượng tông chủ Đường ngươi cũng dám cản, chẳng phải là ngại mệnh quá dài. Đám người nghe vậy kinh dị không thôi. Sở Kinh Thiên cái này giọng nói nhàn nhạt bên trong, có một cỗ làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sát ý nghiêm nghị. Tất cả mọi người ở đây không dám chút nào hoài nghi, nếu như bọn hắn tiếp tục ngăn trở, vị thiếu niên này thật sẽ huyết tẩy hoàn thành. Chính là loại cảm giác này, làm cho tất cả mọi người cũng không dám lại cử động đạn nửa phần. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem Sở Ngạo bá phụ tới đây cho ta, nếu là hắn thương một cọng lông măng, các ngươi sẽ như nơi đây. Lục kiếm ly giơ lên bàn long côn, trùng điệp đập xuống đất. Đông. Một trận tựa như địa chấn run rẩy truyền khắp ra, lấy bàn long côn làm trung tâm mặt đất lúc này bị nện ra một cái phương viên mấy trượng hố to, vô số vết rách lít nha lít nhít khuyết tán ra tới. Đám người trông thấy một màn này, càng là trong lòng run lên. Bọn hắn thế mà quên còn có như thế một vị long tượng cảnh cường giả ở bên. Toàn bộ Vân Vũ cũng chỉ có Trương Thiên Hoa mới có thể ngăn chặn hắn. Bây giờ Trương Thiên Hoa vừa chết, Vân Vũ đại thế đã mất. Bắc Lương Thiên Vương, Lục Thế Tử. Sở Ngạo liền tại trong thiên lao, ta hiện tại liền đem lão nhân gia ông ta đưa tới. Đại nội cao thủ bên trong, một vị lao giả chậm rãi đi ra, túi đầu cung kính nói. Ở đây đại nội cao thủ, cấm vệ quân nhìn thấy hắn nói chuyện, trong lòng một mảnh bi thương. Vị lao giả này là đại nội thống lĩnh, trưởng quản tất cả đại nội cao thủ. Tu vi đạt tới Long Tượng nhập môn. Lôi Vân Phi, Trương Thiên Hoa vừa chết, Vân Vũ Vương Triều lấy hắn thực lực mạnh nhất. Bây giờ ngay cả hắn đều lựa chọn túi đầu xưng thần, những người khác lại không lựa chọn. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 130, Nhất Chiến Kinh Thiên. Bắc Lương Thiên Vương. Sở Kinh Thiên cùng nhau đi tới, văn võ bá quan như là diện thánh, lúc này đi đầu rạp xuống đất đại lễ. Trong ngôn ngữ không dám có nửa điểm mạo phạm, trong mắt chỉ còn lại có kính sợ, đối thực lực tuyệt đối kính sợ. Từ khi Lôi Vân Phi cùng Trương Nhược Trần bị giết về sau, Sở Kinh Thiên cái tên này liền trở thành Vân Vũ Vương triều ác ngộng. Cho đến Trương Thiên Hoa xuất hiện, mọi người mới cho rằng xoay người thời điểm đến. Nhưng ai có thể tưởng đến, chính là Trương Thiên Hoa thi triển ra cuối cùng thủ đoạn, vẫn như cũng bị Sở Kinh Thiên chạm dưới kiếm. Mà một trận chiến này, cũng triệt để đẩy ngã Vân Vũ Hoàng thất. Từ Hoàng đế đương triều Trương Nhạc Phàm, cho tới Ấu Linh Hoàng tử không một may mắn thoát khỏi. Sở Kinh Thiên thực hiện lời hứa của hắn, để Vân Vũ Hoàng thất một mạch triệt để chôn vùi tại đây. Kim Loan Đại Điện bên trong, Sở Kinh Thiên gặp được Sở Ngạo. Mặc dù bị giam giữ tại Thiên Lao bên trong nửa cái dư nguyệt, nhưng Sở Ngạo cũng không nhận được nghiêm hình tra tấn, chỉ là hơi có vẻ mỏi mệt. Phụ thân, ta đến đón ngươi trở về. Sở Kinh Thiên gật đầu cười nói. Thiên Nhi. Sở Ngạo trong mắt ánh mắt phức tạp. Lúc trước hắn bị Trương Thiên Hoa chụp tới, biết mình thành đối phương dẫn dụ Sở Kinh Thiên mồi nhử, thậm chí nghĩ phải chết một lần. Nhưng Trương Thiên Hoa phái người ngày đêm trông coi, hắn ngay cả cắn lưỡi tự sát cơ hội đều không có. Nhưng ai có thể tưởng đến, Sở Kinh Thiên lại là sinh sinh sát nhập vào hoàng thành, đem Trương Thiên Hoa chạm dưới kiếm. Khi đại nội cao thủ đem hắn rất cung kính đưa ra lúc đến, hắn thậm chí có loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Bắc Lương Thiên Vương, đây là Ngọc Tỷ. Tể tướng hai tay nâng một viên ngọc chế đại ấn, chậm rãi đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt, tại đối phương ánh mắt nghi hoặc nửa đường, nhà không thể một ngày vô chủ, nước không thể một ngày không có vua. Chúng ta nguyện ý phụ ngài vì quân, làm ngài thần tử. Lão đại, ngươi muốn làm hoàng đế rồi. Lục Kiếm Ly vui vẻ nói. Đến lúc đó đừng quên sách phong ta làm binh mã đại nguyên soái. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đối với thường nhân mà nói, không biết có bao nhiêu người sẽ vì cái này đế vị đánh vỡ đầu. Thủ túc tương tàn, phụ tử tranh đoạt, vì chính là cái này trưởng khống thiên hạ quyền lợi. Nhưng ánh mắt của bọn hắn quá thiện cận, căn bản là không có cách chạm tới Sở Kinh Thiên cảnh giới. Cái này Vân Vũ mặc dù mạnh hơn Đại Yên bên trên không ít, nhưng đối với Đông Thắng Hoàng Triều tới nói lại chỉ là một cái hành tinh thôi. Cho dù là Đông Thắng Hoàng Triều, cũng đánh không lại những cái kia càng cao hơn một tầng thứ gia tộc, tông môn. Chớ nói chi là Đại Đạo Tiên Tông. Cái này hoàng thất mấy trăm năm thu thập mà đến chân bảo, linh dược, pháp khí, bí tịch, đan phương tể tướng gặp Sở Kinh Thiên thần sắc bất động, lại chặn lại nói. Hắn vây vây tay, lập tức từng dãy cung nữ bưng khay đi tới. Nghe được câu này, Sở Kinh Thiên mới hứng thú. Phổ thông tiền tài chân bảo, cho dù là quyền lợi đều không tính là cái gì. Chỉ có linh dược mới là trọng điểm, đợi đến thực lực cường đại, thiên hạ chi lớn cũng chỉ có thể mặc hắn muốn gì cứ lấy. Mặc dù Sở Kinh Thiên không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng Vân Vũ Hoàng thất thật đúng là để hắn tìm được một chút vật hữu dụng. Một gốc kim liên hoa. Không nghĩ tới lại có thể tại Vân Vũ Vương Triều có thể được loại bảo bối này. Đây chính là luyện chế thánh kim đan tốt nhất linh dược. Sở Kinh Thiên mừng rỡ không thôi. Kim đan kỳ, là tu chân cái thứ tư cảnh giới. Tại ngự thần cảnh phía trên. Tu chân kim đan kỳ, thường có, một khỏa kim đan nhập ta bụng, mệnh ta không do trời danh sưng. Đạt tới cảnh giới này, mới xem như triệt để thoát ly phàm nhân chi cảnh. Cho dù là ngự thần kỳ cường giả, chỉ cần không vào kim đan, trăm năm thoáng qua một cái, cuối cùng sẽ hóa thành xương khô đất vàng. Mà đạt tới kim đan kỳ về sau, liền có 500 năm tuổi thọ, cơ hồ thoát ly thiên địa trường khống. Chớ nói chi là đạt tới này cảnh giới, thực lực tăng nhiều, phi thiên độ địa, vai đầu thành binh, thực lực càng là cao hơn ngự thần cảnh gấp trăm lần nhiều. Cái này kim liên hoa đã là tứ giai linh giai, tuyệt vật phi phàm, đã có thể đưa về chân chính thiên linh địa bảo một loại. Không biết còn có hay không cái khác linh dược rồi. Hiển nhiên Vân Vũ cũng chỉ có như thế một gốc kim liên hoa, cái khác phần lớn đều là tam giai. Bất quá đã những linh dược này có thể tiến vào hoàng thất bảo khố, phẩm chất tự nhiên đều cao hơn ngoại giới. Sở Kinh Thiên không chút khách khí thu sạch xuống dưới, hắn ba tu đều ở tiểu thành cảnh giới bên trên, chính là cần đại lượng đan dược bồi bổ thời điểm. Nếu là đem những linh dược này toàn bộ luyện chế thành đan, chí ít giảm bớt hắn mấy năm tu luyện khổ công. Cầm tới những linh dược này về sau, Sở Kinh Thiên lúc này liền bế quan luyện đan. Dù sao đã đánh hạ Vân Vũ, trừ sạch hoàng thất huyết mạch, Vân Vũ Vương Triều lại không cùng hắn khiêu chiến khả năng. Mà Sở Ngạo thân thể còn hư, cũng thừa dịp mấy ngày nay dưỡng thân thể. Về phần Lục Kiếm Ly thì là không có yên tĩnh. Sở Kinh Thiên trướng mắt chân bảo, hắn toàn bộ tiếp thủ. Còn hướng Vân Vũ Hoàng thất bảo khố chạy mấy lội, đem mấy cái chữ vật giới chỉ đều chứa buồn mãn bắt giật, rốt cuộc chứa không nổi một khối tử kim. Ngay tại Sở Kinh Thiên luyện đan thời điểm, Đại Yên, Tây Kỳ, Hoài Dương, các loại vương triều, đều bởi vì hắn một trận chiến này, mà bội thụ rung động. Bao quát Đại Yên ở bên trong, cái nào một nước không có một vị hay là mấy vị cảnh giới thứ ba cường giả. Những cường giả này hoặc ngồi trấn tại hoàng cung, hoặc uy trấn một phương, đơn đả độc đấu căn bản không sợ thường nhân. Đánh không lại liền chạy, không chạy nổi liền tránh, cùng lắm thì tránh về mình vương triều. Dù sao đó là bọn họ kinh doanh mấy trăm năm thổ địa, ai không có cái gì có thể đem ra được các chủ bài. Nhưng Sở Kinh Thiên đối Trương Thiên Hoa một trận chiến này, quả thực đáng sợ đến cực hạn. Không sợ tại thiên địa chi lực, đưa ngươi cho chạm dưới kiếm. Quá mạnh. Kia Vân Long sát trận, cho dù là ta cũng phải ôm hận tại chỗ. Sở Kinh Thiên lại có thể một kiếm phá trận, chém giết Trương Thiên Hoa. Hắn lấy lực lượng một người, liền đủ để lực gáp một nước. Tây Kỳ Vương Triều một vị cảnh giới thứ ba cường giả, nhịn không được sợ hay nói. Ta nghe nói Sở Kinh Thiên vì phá Vân Long sát trận, Trầm Yên kiếm đều đã hóa thành bột mịn. Hắn đã không có át chủ bài, thực lực tất nhiên sẽ giảm ít rất nhiều. Một vị đại nội cao thủ phỏng đoán nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Ngươi đã không có phá trận thủ đoạn, cho dù là thực lực ngươi mạnh hơn, ta đóng cửa không ra trốn tránh ngươi, ngươi còn có thể loại ta như thế nào? Cường giả kia lắc đầu cười khổ nói. Không nên quên, Sở Kinh Thiên bản thân liền là một vị đúc khí đại sư. Chuôi này Trầm Nguyên kiếm, chính là hắn tự mình rèn đúc ra. Kiếm nát thì đã có sao? Lấy thực lực của hắn có thể rèn đúc ra thứ nhất chuôi Trầm Nguyên kiếm, liền có thể rèn đúc ra chuôi thứ hai, thứ ba chuôi. Đám người cùng nhau trầm mặc. Trong lúc nhất thời, chư quốc run rẩy. Tại mọi người trong lòng, nghĩ muốn lật đổ một cái vương triều thống trị, trừ phi phái ra đại quân toàn diện tiếp cận, nếu không không có dễ dàng như vậy. Cho dù là lúc trước Trương Thiên Hoa cũng là như thế, hắn độc thân tiến đến Đại Yên, chỉ dám đi bắt Sở Ngạo, mà không dám đối Đại Yên hoàng thất động thủ, chính là e ngại hoàng thất chi lực. Cái này giống như là một cái quy tắc, mặc cho ngươi là ai, đều phải tuân thủ. Nhưng hôm nay đột nhiên có người cường đại đến đủ để không nhìn quy tắc, thậm chí cường đại đến không nhìn một cái vương triều lực lượng, làm sao không để đám người run rẩy? Vân Vũ diệt quốc, hoàng thất sụp đổ, vô số vương triều run rẩy không thôi. Mà tới đối đầu, thì là Bắc Lương Vương phủ cùng hỉ. Sở Kinh Thiên mặc dù một đường tập sát, cơ hồ đảo loạn toàn bộ Vân Vũ Vương triều, nhưng kia tại trong mắt mọi người cũng không tính là gì. Bất luận một vị nào cảnh giới thứ ba võ giả đều có thể làm được như thế, chỉ cần Vân Vũ hoàng thất vẫn còn, liền có thể tùy thời đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ, toàn bộ hoàng thất bị huyết tẩy, Vân Vũ Vương triều cùng cấp sụp đổ. Kinh Thiên thật làm được. Sau khi biết được tin tức này, Sở Diêu Lệ nóng doanh trọng. Từ Sở Kinh Thiên bước vào Vân Vũ Vương triều lãnh thổ về sau, nàng liền cả ngày lẫn đêm lo lắng không thôi. Sợ có tin dữ truyền đến, nhưng hôm nay tin vui truyền đến, để nguyên bản tình cảnh bi thảm Bắc Lương Vương phủ, lập tức một mảnh reo hò. Sở đại sư loại thủ đoạn nào, nho nhỏ Vân Vũ Vương triều cũng dám khiêu khích hắn, quả thực là muốn chết. La Thắng Vũ hử lạnh nói. Đúng vậy à, hắn một kiếm chiến rồng, đánh nát Vân Long sát trận, ở trước mặt chém giết Trương Thiên Hoa. Sợ hai đã không phải là toàn bộ Vân Vũ, mà là chung quanh tất cả vương triều. Vương Sùng cũng là liên tục gật đầu. Cơ hồ là tin tức này vừa mới truyền vào Đại Yên. Vương Sùng liền bị nhận mệnh vì Thanh Long Đoàn đại thống lĩnh, chỉ bởi vì hắn là Sở Kinh Thiên ký danh đệ tử. Mà mấy ngày nay, Bắc Lương Vương phủ càng là quét qua trước cửa có thể răng lưới bắt chim hoang vu, đến đây chúc mừng quan lớn giàu giả, gần như sắp muốn đem cánh cửa cho dâm nát. Những người này buông xuống lễ vật liền đi, về phần Hàn Giang Vương nghe được tin tức này về sau, trong đêm liền dẫn Lưu Thiên Ý quỳ gối Bắc Lương Vương phủ trước cửa bồi tội, động cũng không dám động. Vô số cùng Sở Kinh Thiên quan hệ tốt thế lực chỉ cảm thấy thở dài một hơi. Tây Cương Vương, Thần Gia, Thử Kim Các. Cũng là theo Sở Kinh Thiên một trận chiến này, nước lên thì thuyền lên, trở thành Đại Yên Vương triều bên trong chạm tay có thể bỏng thế lực. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, không phải là không như thế. Đại Yên. Này khác hoàng trong phòng các, một mảnh trang nghiêm. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Chính như trước đó lời nói, Sở Kinh Thiên nếu là chết tại Vân Vũ Vương triều bên trong, vạn sự đều yên. Nhưng bây giờ hắn chẳng những còn sống, còn chém giết Trương Thiên Hoa, thậm chí văn võ bá quan còn chuẩn bị đề cử hắn vì Vân Vũ hoàng đế. Cái này tính là gì? Hắn Sở Kinh Thiên nếu là làm hoàng đế, chẳng phải là cùng chúng ta bình khởi bình tọa rồi. Một vị hoàng tử tức giận nói. Ngươi có thể ngăn cản hắn. Tể tướng ung dung nhìn đối phương một chút, lập tức để vị hoàng tử kia đầy ngập không cam lòng lặng yên ở giữa tan thành mây khói. Vân Vũ Vương triều đều bị triệt để huyết tẩy, ngươi còn có tư cách gì phản đối? Tin hay không chọc giận Sở Kinh Thiên, đối phương xoay đầu lại đem ngươi Đại Yên hoàng thất san bằng. Chẳng lẽ Lao Tổ Tông đã sớm ngờ tới đây hết thảy? Đám người giật mình nhớ tới, lúc trước Sở Kinh Thiên trở lại Bắc Lương Vương phủ, chém giết Dương Mục Thành về sau, Lao Tổ Tông liền cảnh cáo hoàng thất không được lại trêu chọc Sở Kinh Thiên. Khi đó mọi người trong lòng còn có không cam lòng. Bọn hắn đường đường hoàng thất, há có thể bị một giới thần tử giẫm tại dưới chân. Hắn mạnh hơn, chẳng lẽ có thể mạnh hơn một cái hoàng thất mấy trăm năm tích lũy sao? Nhưng hôm nay Vân Vũ hoàng thất bị diệt, bọn hắn thế mới biết Sở Kinh Thiên thực lực đã phi thường lẽ thường có thể tưởng tượng. Ta chuẩn bị đem Đại Yên tặng cho Sở Kinh Thiên. Giống như là quyết định, thật lâu Dương Hiểu Thiên lúc này mới đứng lên. Phu hoàng, thánh thượng. Nội các bên trong lập tức vang vọng một mảnh kêu rên, đám người thê buồn bã. Nhưng bọn hắn lại biết, đây là lựa chọn duy nhất. Hoàng thất mấy lần cùng Bắc Lương Vương phủ trở mặt, tại Sở Kinh Thiên không tại Bắc Lương Vương phủ lúc Dương Mục Thành còn mấy lần nhận hoàng thất ám chỉ đi vương phủ thị uy. Ngươi không chủ động một điểm, chẳng lẽ lại vẫn chờ người khác giết đến tận cửa sao? Một trận chiến này, Kinh Thiên a. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 131, Hoàng Thành Phong Vân. Ngay tại chúng nhiều vương triều vì một trận chiến này mà kinh ngạc thời điểm, Sở Kinh Thiên đã mang theo Sở Ngạo, Lục Kiếm Ly, Dương Vũ Tuyển, trực tiếp rời đi Vân Vũ. Vân Vũ vương triều văn võ bá quan kinh ngạc không thôi, bọn hắn vốn cho rằng vị này tuổi trẻ Bắc Lương Thiên Vương tại đánh giết Trương Thiên Hoa, huyết tẩy toàn bộ hoàng thất về sau, sẽ lập tức đăng cơ làm đế. Văn võ bá quan thậm chí đã đang suy nghĩ thay Sở Kinh Thiên tuyển phi sự tình, cùng đăng cơ một chút chi tiết. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên cứ như vậy dứt khoát lưu loát đi. Phụ thân, ta chuẩn bị đi một chuyến Đông Thắng Hoàng Triều. Tại về Đại Yên trên xe ngựa, Sở Kinh Thiên trầm mặc một lát đột nhiên mở miệng nói. Nếu như không có Trương Thiên Hoa một màn này, hắn bây giờ nói không chừng đã sớm đạp vỡ Diệp gia đại môn. Ngươi muốn đi Diệp gia? Sở Ngạo nhíu mày, nhịn không được thấp giọng nói, ta biết ngươi hiện nay thực lực đã siêu phàm thoát tục, nhưng cùng Diệp gia so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Người bên ngoài không hiểu rõ Diệp gia, nhưng hắn lại rõ ràng. Đông Thắng Hoàng Triều cũng không phải Đại Yên, Vân Vũ, Tây Kỳ những nước nhỏ này có thể so sánh, đó là chân chính cự vô phách. Diệp gia là Đông Thắng Hoàng Triều thứ nhất đại tộc, thực lực tự nhiên phi phàm. Sở bá phụ, Sở lão đại ngay cả đạp diệt một nước bản sự đều có, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái nho nhỏ gia tộc? Lục Kiếm Ly nhịn không được chen miệng nói. Hết ngồi đáy giếng làm sao biết thế giới chi lớn. Sở Ngạo nhìn thật sâu một chút Lục Kiếm Ly nói, ngươi mặc dù đã đạt tới Long Tượng Cảnh, tại Đại Yên bên trong tuyệt đối tìm không ra năm cái so ngươi tu vi còn mạnh hơn người, đã thuộc về cao cấp nhất một loại. Nhưng ngươi nếu là đi Đông Thắng Hoàng Triều, liền sẽ phát hiện tu vi của mình chỉ bất quá đơn độc trung du chết lên. Quá khoa trương a. Lục Kiếm Ly không tin. Ngay cả hắn đều chỉ có thể xem như trung du, như vậy chẳng phải là nói, Đông Thắng Hoàng Triều bên trong mạnh hơn Sở Kinh Thiên người vừa nắm một bó to. Trông thấy Lục Kiếm Ly mặt mũi tràn đầy kinh nghi, Sở Ngạo chậm rãi lắc đầu. Cái này một mực trầm mặc Dương Vũ Tuyền mới nhịn không được mở miệng. Xác thực như thế, ta trước đó cùng Bắc Lương Thiên Vương đi một chuyến Đan Đỉnh Thành. Nơi đó cảnh giới thứ ba võ giả, dù không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng tuyệt đối sẽ không tại số ít. Trong thành tùy tiện một thiếu niên, đều đã bước vào cảnh giới thứ nhất. Tại một chút quyền quý trong phủ đệ, cảnh giới thứ hai tồn tại chỉ là thủ vệ thôi. Lục Kiếm Ly ha to mồm, không thể tin được. Sinh ra ở Đại Yên Vương triều hắn, nhìn xem người đồng lứa từng bước tu luyện, tự nhiên biết muốn trở thành võ giả, tu chân giả chi lưu phải bỏ ra cỡ nào gian khổ. Càng đừng đề cập cảnh giới thứ hai, chính là đến cảnh giới thứ ba. Không sai, Đại Yên bất quá là xa xôi tiểu quốc. Cùng Đông Thắng Hoàng Triều so sánh, bất quá chỉ có hắn một cái hành tinh lớn như vậy. Sở Kinh Thiên khẽ bước cằm, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kỳ ý Sở Ngạo, kiên quyết nói, bất quá lần này, ta nhất định phải đi. Kiếp trước hắn một mực không biết mẫu thân vì sao mất sớm, cũng không biết người Diệp gia sắc mặt. Bây giờ biết được đây hết thảy, hắn lại như thế nào trơ mắt nhìn Bắc Lương Vương phủ chịu đựng. Sở Ngạo biết Sở Kinh Thiên tâm ý đã quyết, mình không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thở dài nói. Lần này đi Diệp gia đừng chọc ra loạn gì đến, xem ở mẫu thân ngươi trên mặt mũi, có chuyện gì tận lực nhẫn một chút. Ta đã biết. Sở Kinh Thiên gật gật đầu. Hắn lần này đi, chỉ là thay mẫu thân đòi cái công đạo. Nếu là Diệp gia bày ngay ngắn tư thái, cung cung kính kính nhận lầm thì cũng thôi đi. Nếu là không nhận sai, vậy liền đánh gãy chân của bọn hắn, buộc bọn hắn nhận lầm. Lão đại, ngươi lần này cần đi Đông Thắng Hoàng Triều nháo sự. Lục Kiếm Ly cơ cảnh vô cùng, rất nhanh phát giác bầu không khí không đúng, vội vàng nói, ta tốt xấu cũng đạt tới Long Tượng Tiểu Thành, mang ta lên, gặp được phiền toái gì ta có thể giúp ngươi chân chạy. Sở Kinh Thiên nghe vậy dở khóc dở cười, cái này Lục Mập Mạp là cái gây chuyện thị phi tính cách, mang lên hắn chỉ sợ sẽ phiền phức trùng điệp. Nguyên bản hắn dự định cự tuyệt, bất quá nghĩ lại, vẫn gật đầu. Ta đây. Dương Vũ Tuyền đụng phải lá gan hỏi. Đại Yên Hoàng thất mệnh mạch, đều giữ tại vị thiếu niên này trong tay. Nàng biết Sở Kinh Thiên đối Đại Yên Hoàng thất hảo cảm đã kém đến cực điểm, chỉ muốn tận khả năng đi bổ cứu. Sở Kinh Thiên làm sao không biết ý nghĩ của nàng. Ngươi hộ tống phụ thân ta, cùng một chỗ về Đại Yên đi. Đem Ngọc Tỷ mang về thuận tiện nói cho Dương Hiểu Thiên, an tâm làm hoàng đế của hắn, ngày sau còn dám đối Bắc Lương Vương phủ có tâm tư, ta cũng đồng dạng đoạn tuyệt huyết mạch của bọn hắn. Sở Kinh Thiên tiện tay đem Ngọc Tỷ đã đánh qua. Khối Ngọc Tỷ này là Đại Yên hoàng thất, tại Sở Kinh Thiên đánh hạ Vân Vũ ngày thứ hai, Dương Hiểu Thiên liền phái người đem Ngọc Tỷ ngàn dặm xa xôi đưa tới. Nói là chỉ cần chờ Sở Kinh Thiên vừa trở về, hắn chính là Đại Yên đế hoàng. Về phần ngươi, cũng không cần phí hết tâm tư lấy lòng ta. Ta Sở Kinh Thiên cũng không phải là thị sát hạng người, sẽ không vô duyên vô cớ diệt cả nhà người ta. Sở Kinh Thiên đối Đại Yên ác cảm, hoàn toàn đến từ Dương Mục Thành cùng những cái kia đã từng đối Bắc Lương Vương phủ xuống tay người. Bây giờ những người kia đều chết trong tay hắn, xem như đại thù đến báo, đền bù kiếp trước tiên đối. Về phần hôn ước của chúng ta, ngươi cũng có thể không cần để ý ngày sau ngươi coi trọng ai, một mực gả cho hắn. Dương Vũ Tuyền trầm mặc không nói. Gặp qua kinh diễm tuyệt luân Sở Kinh Thiên, còn có người nào có thể lại vào nàng mắt. Chỉ sợ lại kiệt xuất tồn tại, cùng hắn so sánh, đều nếu như bụi đất. Đám người từ biên cương chia tay. Sở Ngạo cùng Dương Vũ Tuyền trở về Đại Yên, Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly thì là thẳng đến Đông Thắng Hoàng Triều. Từ khi bước vào Hoàng Triều biên giới, hết thảy thấy đều để Lục Kiếm Ly mắt choáng váng. Mặc kệ là ven đường chỗ qua kiến trúc vẫn là các loại chợ quy mô, đều xa không phải Đại Yên có thể so sánh. Thoạt đầu đi vào Đông Thắng Hoàng Triều trước đó, Lục Kiếm Ly đối đám người liên quan tới nơi đây miêu tả còn có chút bán tín bán nghi, nhưng chân chính thấy về sau hắn lúc này mới rất cảm thấy nhỏ bé. Sở Kinh Thiên cười thầm không nói. Cái này Đông Thắng Hoàng Triều tính là gì, cùng Đại Yên so sánh cố nhiên cao cao tại thượng, nhưng cùng Đại Đạo Tiên Tông so sánh, tự nhiên là lại rơi vào bụi đất. Sở Lão Đại, Diệp gia cực kỳ mạnh sao. Lục Mập Mạp nhẫn nhịn hai ngày, rốt cục mở miệng nói. Rất mạnh, hẳn là còn có một vị cảnh giới thứ tư cường giả, nghe nói đã đạt đến kim đan cảnh giới tiểu thành. Sở Kinh Thiên ha ha cười nói, còn nhớ rõ tại Hàn Thủy Đàm bị ta đả thương Diệp Minh sao. Hắn liền là Diệp gia con cháu. Mà lại theo ta được biết, hắn tại Diệp gia bên trong thực lực còn không tính xuất chúng. Còn có một vị Diệp Hàn, là Diệp gia đương thời thiên tài. Tu vi còn cao hơn ta. Đáng sợ như vậy. Lục Kiếm Ly nhịn không được liễu lưỡi. Toàn bộ Đại Yên, có thể đạt tới cảnh giới thứ ba cũng bất quá chỉ có 2-3 người. Cho dù là mạnh nhất Vân Vũ Vương Triều, cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Cái này Diệp ra một cái không tính xuất chúng tộc nhân, liền đạt đến cảnh giới thứ ba. Thậm chí còn có cảnh giới thứ tư tồn tại, đây quả thực để hắn không dám tưởng tượng. Người sợ. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Sở dĩ thực lực sai biệt biết cái này bao lớn, một là bởi vì Đại Yên các nước chỗ vắng vẻ, rừng thiêng nước độc. Khuyết thiếu thiên linh địa bảo. Chính là tam giai linh dược cũng thuộc về hiếm thấy. Hai người chính là chênh lệch tại công pháp phía trên, Đại Yên chi lưu võ giả, tu luyện đều là không chọn vẹn bản công pháp, có thể không tẩu hỏa nhập ma liền đã đúng là không dễ, lại như thế nào vượt qua những cái kia tu luyện hoàn chỉnh công pháp tồn tại. Sợ cái chim này, có lao đại ngươi tại, quản hắn cảnh giới thứ tư vẫn là cảnh giới thứ năm, hết thể san bằng hắn. Lục Kiếm Ly nhắm mắt nói. Sở Kinh Thiên nghe vậy, lắc đầu nói, lần này đi Diệp ra. Ta cũng không có lòng tin quá lớn. Lục Kiếm Ly mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngay cả Sở Kinh Thiên đều không có lòng tin, như vậy bọn hắn lần này tiến đến, chẳng phải là tương đương lấy trứng chọi với đá. Nhưng tiếp xuống Sở Kinh Thiên lại cười nói. Mặc dù như thế, cũng không có nghĩa là ta không có chút nào cách đối phó. Sở Kinh Thiên xuất ra một tấm lệnh bài, đây là hắn rời đi Đan Đỉnh Thành lúc Cốc Hải Phàm giao cho hắn, dùng cái này lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập đan dược giao lưu hội. Hắn mới đến, Cường Long không ép địa đầu xà. Nhưng hắn lại có thể lợi dụng Đông Thắng Hoàng Triều bản thổ thế lực, áp bách Diệp ra túi đầu trước hắn nhận lầm. Dù sao đan dược giao lưu hội tại Đông Thắng Hoàng Triều hoàng thành tổ chức, cùng hắn hành trình cũng sẽ không giao thoa. Suy nghĩ xong chuyện này về sau, nhất làm cho Sở Kinh Thiên phiền lòng chính là Dương Vũ Tuyền giao cho hắn thạch trứng. Từ lần trước hắn ngoài ý muốn đem chân khí rót vào trong đó, đồng thời bị hấp thu, Sở Kinh Thiên còn tưởng rằng mình tìm được phương pháp, nhưng ai có thể tưởng đến cái này thạch trứng vẫn là bất động như núi. Ngược lại là mỗi ngày hấp thu chân khí không giảm trái lại còn tăng, tựa như là cái hang không đáy giống như. Dần dần, Sở Kinh Thiên dứt khoát cũng liền tùy hắn đi, chỉ ở trống không thời gian mới quản một chút. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Mặc dù Sở Kinh Thiên đã bước vào cảnh giới thứ ba, nhưng chưa tới cảnh giới thứ tư, từ đầu đến cuối đều là nhục thể phàm thai, thoát ly không được ngũ cốc hoa màu. Bất quá cũng may hắn từ Vân Vũ lúc rời đi, còn luyện một lò đan dược. Nhưng Lục Kiếm Ly lại không được, là ngừng lại không thịt không vui. Sở Kinh Thiên cũng không nóng nảy, chỉ coi ra du ngoạn, thuận tiện lại để thăng một chút tu vi. Cũng may Long Lân Mã cước trình không chậm, cũng liền 7-8 ngày công phu đến hoàn thành, tùy tiện tìm người hỏi cái đường, cuối cùng hai người tại một tòa xa hoa quý khí trước phủ đệ ngừng lại. Ai ra, liền xem như Đại Yên Hoàng Cung, cũng không so bằng cái này Diệp gia dinh thự a. Lục Kiếm Ly nhịn không được liễu lưỡi. Về phần hắn Tây Cương Vương Trạch Viện cùng đối phương so sánh, quả thực liền như là cũ nát kho củi, không đáng giá nhắc tới. Kinh người hơn chính là, trước cửa thủ vệ tu vi thuần một sắc đều đạt đến đại cảnh giới thứ hai. Một vị thủ lĩnh bộ dáng thị vệ, càng là đạt tới kinh khủng hoành luyện cảnh giới tông sư. Nơi này chính là Diệp gia. Sở Kinh Thiên nhìn xem Diệp phủ, có chút nheo mắt lại. Mẫu thân, ta đến thay ngươi lấy lại công đạo. Hít sâu một hơi, Sở Kinh Thiên sải bước hướng Diệp phủ đi đến. Hơn 10 năm. Mẫu thân ngẩm đoán mà qua, mà hắn thế mà vẫn chưa hay biết gì. Mặc dù phụ thân đã thông báo hắn, đừng cho hắn cùng Diệp gia phát sinh xung đột. Nhưng Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng sáng tỏ, nếu như đối phương nguyện ý nhận lỗi nhận lầm, việc này cũng không sao. Nếu là không nguyện ý, vậy liền đừng trách hắn vô tình. Nghĩ tới đây, hắn đã là đi vào Diệp phủ trước, tại thị vệ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Sở Kinh Thiên trầm giọng hét một tiếng. Đại Yên Sở Kinh Thiên, đến đây tiếp. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 132, nháo sự. Diệp Minh lão đại, chẳng lẽ ngươi gãy tay gãy chân mối thủ liền nhịn như thế? Trên đường phố rộng rãi một đám thiếu nam thiếu nữ ngay tại nói chuyện phiếm. Trong đó có một người hỏi hướng cầm đầu vị thiếu niên kia. Đám thiếu niên này chính là lúc trước tiến đến man hoang cổ lâm thám hiểm kia một đám, bọn hắn thân là đường đường hoàng triều mình, lại bị tại xa xôi cổ rừng bị mấy cái không quen biết tiểu tử dạy dỗ dừng lại. Nhất là Diệp Minh thảm nhất, tức thì bị đánh gãy tay chân. Mọi người vốn cho rằng Diệp Minh chưa khỏi vết thương thế về sau, không khí hội nghị phong hỏa lửa tìm người đi báo thù, lại không nghĩ trọn vẹn hơn mấy tháng, cái này cũng bị mất động tĩnh. Chuyện này lao ra tử ấn xuống, không cho phép chúng ta đi qua trả thù. Ai nếu dám lại gây sự, ra pháp hầu hạ. Diệp Minh thở dài. Diệp gia lão gia tử đều lên tiếng. Chút chuyện nhỏ này, thế mà kinh động đến hắn. Tiêu Viễn có chút thất thần. Diệp gia lão gia tử không hỏi thế sự, đã sớm thâm cư không ra ngoài, toàn bộ Diệp phủ đã giao cho con cái đến quản lý. Bất quá chỉ là tiểu bối ở giữa tranh đấu, thế mà cũng kinh động đến vị này tồn tại. Kia Sở Kinh Thiên nên thật không phải là Diệp gia thân thích chứ? Có thiếu nữ nhịn không được thấp giọng nói. Có thể tưởng tượng Diệp Minh lần này là cỡ nào nén giận. Tại Đông Thắng Hoàng Triều bên trong, Diệp gia cũng liền chỉ so với Hoàng Thất thấp một đầu, cho dù là một chút vương tôn quý tộc cũng không dám mạo phạm Diệp gia. Diệp Minh trọng thương một chuyện, cơ hồ kinh động đến toàn bộ Hoàng Thành, lấy Diệp gia tính cách đừng nói diệt Sở Kinh Thiên, thậm chí giận chó đánh mèo kia 10 cái tiểu quốc cũng không tính kỳ quái. Ta cũng không biết lão gia tử chuyện gì xảy ra, lần này thế mà tuổi trò ra bên ngoài ngoặt. Nếu như không phải ta nhị tỷ tại đan đỉnh thành cầu cốc hải phàm đại sư luyện chế ra một viên hóa long đan, chỉ sợ ta cho dù khôi phục lại, thực lực cũng sẽ giảm bớt ba thành. Diệp Minh trong lòng ôm hận. Đúng rồi, ta còn nhớ rõ chúng ta lúc trước rời đi man hoang cổ lâm thời điểm, tiểu tử kia đã từng nói sau 3 tháng hắn sẽ giết tới Diệp gia. Tiêu Viễn lông mày nhếch lên, ước chừng tính toán, hôm nay giống như chính là 3 tháng kỳ hạn. Hừ, hắn dám đến, ta tất nhiên để hắn có đến mà không có về. Diệp Minh hừ lạnh nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Diệp gia đang sợ đến bực nào, há lại hắn một tên nhà quê có thể tưởng tượng. Diệp gia đến nay còn không có sợ qua ai, đừng nói một cái nho nhỏ tam trọng tông sư chi cảnh, liền xem như cảnh giới thứ 3 tông sư tiến Diệp gia, cũng phải ôm hận đi ra ngoài. Theo ta thấy, tiểu tử kia chỉ là xính một chút miệng uy phong thôi. Tiêu Viễn cười nói. Chuẩn. Cua tui đốt hắn nếu là dám đến, Diệp gia tùy tiện một người, liền có thể bắt hắn cho ép thành bột mịn. Một vị thiếu niên trầm trọng nói. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, nheo mắt lại. Cái này tay gãy, gãy chân mối thủ, hắn là tuyệt đối không có khả năng như vậy bỏ qua. Qua một đoạn thời gian nữa, loại lao gia tử quên chuyện này về sau, hắn dự định dẫn người lại giết trở lại man hoang cổ lâm. Ngay tại Diệp Minh trong lòng tưởng tượng lấy đem mình đem Sở Kinh Thiên đồng dạng cắt đứt tay chân, nhìn đối phương quỷ gối trước mặt mình cầu xin tha thứ thời điểm, một trận tiếng sấm liên tục thanh âm đột nhiên truyền đến. Đại Yên Sở Kinh Thiên, đến đây tiếp. Trận này âm thanh lớn như một cái phích lịch đột nhiên đập vào giữa không trung, chấn động đến mảng nhĩ mọi người run lên, bên đường vách tường đúng là răng rắc vỡ ra, lan tràn ra một mảnh mắt trần có thể thấy vết rách. Bọn này thiếu nam thiếu nữ lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, trợn mắt hốt mồm. Cho đến một lát sau, Diệp Minh hàm răng khẽ cắn lạnh giọng kêu lên. Tiểu tử này thật sự là gan to bằng trời. Ta còn không có đi đối phó hắn, hắn thế mà thật giết tới chúng ta Diệp gia. Đảng! Vừa mới nói xong, Diệp Minh đã làm mũi chân điểm một cái, hướng thanh âm chuyển đến chỗ lao đi. Lần này có trò hay để nhìn. Còn lại các thiếu niên nghe kia quần cuộn quanh quần thanh âm, nhìn xem nổi giận đùng đùng thẳng đến phía trước Diệp Minh, lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Bọn hắn không nghĩ tới, thế mà thật sự có người thế mà gan to bằng trời đến loại trình độ này. Người nào lại dám tại Diệp phủ trước cửa nháo sự? Quả thực là to gan lớn mật. Chờ một chút, tiểu tử này mới vừa nói hắn là Sở Kinh Thiên, chẳng lẽ hắn liền là đả thương Diệp Minh thiếu gia người? Diệp phủ bên ngoài bọn thủ vệ chính cảnh giác nhìn xem cái này đi hướng Diệp phủ thiếu niên. Thường thường có một ít đến từ xa xôi thành nhỏ võ giả nhìn thấy Diệp phủ toàn cảnh mà thất thần, đối với bọn hắn tới nói loại chuyện này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, đối phương cũng không phải tới chiêm ngưỡng Diệp phủ dung mạo hành hương giả, mà là tới quấy rối gia hỏa. Nhất thời, toàn bộ Diệp phủ phảng phất bị từ trong ngủ mê bừng tỉnh, vô số bóng người nhanh chóng vọt ra. Sở Kinh Thiên, ngươi thế mà thật dám đến. Mọi người ở đây rung động lúc, Diệp Minh đã là cấp tốc đổi tới. Trong mắt của hắn khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, liền là tiểu tử này đánh gãy hắn tay chân, để hắn lần thụ trào phúng, đây quả thực là hắn cả đời khuất nhục. Ta nói qua, sau 3 tháng sẽ giết tới Diệp gia đại môn, thay ta phụ thân mẫu thân đòi lại một cái công đạo. Sở Kinh Thiên chắp tay sau lưng, khoan thai nhìn xem hắn. Diệp gia bọn thị vệ rối loạn tương mừng. 3 tháng trước, bọn hắn xác thực đều nghe qua một câu nói như vậy, nhưng mọi người chỉ coi làm trò cười. Diệp gia hùng cứ đông thắng hoàng triều nhiều năm như vậy, không người nào dám tới quấy nhiễu. Nhưng bây giờ thật tới, cái này quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Ta vốn muốn đi man hoang cổ lâm tìm ngươi, đã ngươi đưa tới cửa, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Diệp Minh tiến lên một bước, lạnh giọng nói, lần này ta cũng sẽ không lại thua với ngươi. Huyền Dịch tiểu thành. Nhìn đến ngươi tu vi lại có tinh tiến A. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Diệp Minh tiến lên một bước, ngươi nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Mặc dù gãy tay gãy chân, nhưng 3 tháng này nghỉ ngơi lấy lại sức cũng làm cho hắn được lợi rất sâu, trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hắn tự tin lần này gặp lại Sở Kinh Thiên lúc, tuyệt đối sẽ không giống như là trước đó như vậy thảm bại. Ta lần này đến không phải gây chuyện, Sở Kinh Thiên lắc đầu. Ồ, nói như vậy, ngươi là đến chịu đòn nhận tội. Diệp Minh cười lạnh nói. Cũng không phải là ta đến thỉnh tội, mà là để các ngươi Diệp gia thỉnh tội. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Minh, thản nhiên nói, ngươi cố nhiên tăng lên tới Huyền Dịch tiểu thành, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Minh thức thời lui ra đi. Không phải là đối thủ, còn để chính ta lui ra. Diệp Minh chỉ cảm thấy mình giống như là nghe trên đời này buồn cười nhất cho cười. Sở Kinh Thiên, ngươi quá cuồng vọng. Có lẽ thực lực của ngươi tại man hoang cổ lâm loại kia địa phương nhỏ đã coi như là hàng đầu, nhưng ở Đông Thắng Hoàng Triều cũng chỉ xem như trung du. Ngươi thế mà để cho ta lui. Mặc kệ là Diệp gia thị vệ, vẫn là Diệp Minh những đồng bạn kia nhóm, đều cảm thấy buồn cười. Lúc trước bọn hắn nghe nói man hoang cổ lâm bên trong ra một vị tam trọng tông sư chi cảnh thiếu niên, nhưng cũng chỉ là có chút kinh dị. Tại Đông Thắng Hoàng Triều bên trong, chỉ cần hơi có chút tư chất một đời, đều có thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng không nghĩ tới gia hỏa này thế mà cuồng vọng đến vô biên, thế mà để một vị cảnh giới thứ 3 tiểu thành cường giả mình lui ra, hơn nữa còn nói không phải là đối thủ của hắn. Ngươi bất quá là lão đại ta thủ hạ bại tướng, còn có cái gì tư cách cùng hắn động thủ? Lục Kiếm Ly cười hắc hắc, mang theo bản lòng côn đi ra. Ngươi nếu là muốn qua mấy chiêu, ta có thể cùng ngươi. Lục Kiếm Ly từ trước đến nay là có thù tất báo, hắn ban đầu ở man hoang cổ lâm bị Diệp Minh đánh cho như đòn, trong lòng một mực ghi hận. Diệp gia là Sở Kinh Thiên nhà bà ngoại, Sở Kinh Thiên không thể xuất thủ, nhưng hắn nhưng không có cái tầng quan hệ này ở đây. Ngươi mập mạp này còn dám lắm miệng. Tốt. Ta trước hết xé ngươi, lại giết Sở Kinh Thiên. Nhục nhã lớn nhất không phải miệt thị, mà là không nhìn. Sở Kinh Thiên từ đầu tới đuôi cũng liền chỉ tùy tiện nhìn hắn một cái, liền không quan tâm hắn. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Diệp Minh làm sao có thể nhẫn. Lại thêm Lục Kiếm Ly, càng là triệt để chọc giận Diệp Minh. Vâng. Vừa dứt lời, Diệp Minh đã như mãnh hổ hạ sơn nhào về phía Lục Kiếm Ly. Múa hai tay càng là mang theo chân khí dâng trào, cỗ này chân khí so Trương Thiên Hoa còn muốn càng thêm nồng đậm, càng thêm thuần túy. Diệp Minh thiếu gia tu vi tinh tiến hơn. Vô số thị vệ nhịn không được tán thưởng. Hắc hắc, tiểu tử này chết chắc. Tiêu Viễn cười thầm không thôi. Ban đầu ở man hoang cổ lâm lúc, Lục Kiếm Ly liền không phải là đối thủ của Diệp Minh, bây giờ Diệp Minh tu vi càng sâu, chắc hẳn ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Cái khác các thiếu nam thiếu nữ trong mắt cũng là dần hiện ra một tia khoái ý, bọn hắn lúc trước bị chật vật đuổi ra man hoang cổ lâm, thậm chí không dám phản kháng. Bây giờ liền là bọn hắn trả giá thật lớn thời điểm. Xé ta. Vậy cũng phải ngươi có loại này năng lực mới có thể lấy. Lục Kiếm Ly cười hắc hắc, hai tay nắm chặt bản lòng côn, đột nhiên hoành tảo thiên quân mà đi. Bành! Một côn này xinh xinh đánh phía Diệp Minh hai tay, tay hắn ở giữa lượn lờ chân khí đúng là không ngăn được một côn này, tại chỗ liền bị nện chia năm xẻ bảy. Làm sao có thể? Diệp Minh kinh hô một tiếng, trên mặt đắc ý tại chỗ biến thành rung động. Hắn hàm răng khẽ cắn, lần nữa vận chuyển chân khí, nâng lên nắm đấm liền đánh tới hướng bàn lòng côn. Đông! Một trận tựa như chuông đồng bị nện vang lên âm thanh lớn vang lên. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Minh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến không có gì sánh kịp lực lượng từ bàn lòng côn bên trong vọt tới, cỗ lực lượng này thậm chí đã cường đại đến ngay cả hắn cũng vô lực chống lại trình độ. Mang theo trước nay chưa từng có kinh sợ, sau một khắc kịch liệt đau nhức truyền đến, Diệp Minh buồn bực thốt một tiếng, thân hình càng là nhịn không được hướng phía sau nhanh lùi lại. Ba tháng không thấy, tiểu tử này khí lực làm sao trở nên như thế lớn? Chẳng lẽ hắn đạt đến long tượng cảnh? Diệp Minh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù là long tượng cảnh, hắn lấy huyền dịch cảnh tu vi cũng có thể ngăn cản xuống tới. Nhưng giờ phút này hắn đã không có cách nào đi suy nghĩ nguyên nhân, bởi vì lục kiếm ly kích thứ hai đã tới. Chỉ gặp lục kiếm ly vung lên bàn long côn, lần nữa tấn mãnh quét tới. Một kích này so trước đó uy lực càng sâu, tốc độ ác hơn, một trận tiếng nổ tiếng vang lên, bàn long côn đã mang theo trùng điệp tàn ảnh đi tới Diệp Minh trước người. Lui. Diệp Minh trong lòng hãi nhiên. Hắn lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh. Chỗ đó so ra mà vượt lục kiếm ly bá hạ thân thể liên tục không ngừng khí huyết chi lực. Tâm niệm thần động ở giữa, mũi chân hắn một điểm triển khai hai tay, như là đại điểu hướng phía sau nổ bắn ra. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh, lại như thế nào so ra mà vượt lục kiếm ly bàn lòng côn. Đông. Tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Diệp Minh kia một thân hộ thể chân khí lúc này bị nện nát, mà kia bàn lòng côn thì là dư thế không giảm, không lưu tình chút nào đánh vào Diệp Minh trên mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Minh cả người không có chút nào khoảng cách, tựa như tia chớp bắn ngược bay ra, cơ hồ không có chút nào khoảng cách cũng đã một đầu phá vỡ vách tường, đánh vào Diệp gia đại viện. Tại mọi người ngây người như phông trong ánh mắt, Lục Kiếm Ly nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, ngay cả ta cũng không là đối thủ, còn dám hướng lao đại ta khiêu chiến, quả thực không biết sống chết. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 133, trướng mắt. Huyền dịch tiểu thành Diệp Minh bị một côn đánh bay. Lúc trước vẫn chờ chế giễu mọi người nhất thời một mảnh bạo động. Nhất là đối phương, càng làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thân là người hầu Lục Kiếm Ly đều đã mạnh như vậy, kia Sở Kinh Thiên chẳng phải là lợi hại hơn. Mập mạp chết bẩm, ta muốn giết ngươi. Phế tích bên trong Diệp Minh chậm rãi đứng dậy. Ba tháng trước, hắn còn có thể tùy tiện đánh bại Lục Kiếm Ly, nhưng bây giờ hắn lại bị bại tướng dưới tay phản siêu, càng tại trước mắt bao người, bị đối phương một gậy quét bay. Đây quả thực trở thành hắn cả đời sỉ nhục. Diệp Minh lui ra. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng quát từ Diệp phủ bên trong truyền đến. Đầy ngập sát ý Diệp Minh, lập tức giống như bị một thùng nước đá dội xuống, tất cả lửa giận đều tại đây khắc dập tắt. Mà Diệp phủ làm ồn đám người, cũng theo đó yên tĩnh, phảng phất diện thánh. Kia là? Lục Kiếm Ly lông mày nhếch lên, như lâm đại địch. Rốt cục chịu lộ diện sao? Sở Kinh Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ gặp Diệp phủ chỗ sâu, một vị nho sinh trường bào đầu bạc râu bạc trắng lao giả chậm rãi đi tới. Hắn một bộ học giả bộ dáng, hơi có vẻ thon gầy, mấy như người bình thường. Nhưng Sở Kinh Thiên lại có thể cảm nhận được đối phương thể nội còn ẩn chứa một cô ở xa trên hắn lực lượng. Lao gia tử. Diệp Minh bất khuất nhìn về phía lao giả, chỉ vào Sở Kinh Thiên đoán hận nói, liền là hắn tại man hoang cổ lâm đánh gãy tay chân của ta, còn cùng luôn muốn giết tới ta Diệp gia, thay cha mẹ của hắn đòi lại một cái công đạo. Tiểu tử này chết chắc. Tiêu Viễn miệng một phát, cười thầm nói. Những người khác nghe vậy, âm thầm gật đầu. Nếu là những người khác lộ diện lời nói, Sở Kinh Thiên còn vẫn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là vị lão giả này, dù là Sở Kinh Thiên là hoàng thân quốc thích cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn nhưng là ngay cả hoàng thất đều kiêng kỵ tồn tại a. Lão giả cũng không để ý tới Diệp Minh, đầy mắt phức tạp nhìn xem Sở Kinh Thiên, cho đến một lát sau lúc này mới lên tiếng nói. Giống. Ngươi cùng Nguyễn Nhi có bảy phần giống. Huyền Nhi hắn còn tốt chứ? Diệp Huyền Nhi, Sở Kinh Thiên mẫu thân. Sở Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng nói, mẫu thân của ta đã qua đời 16 năm. Ta hôm nay đến, là nghĩ thay ta phụ thân, mẫu thân đòi lại một cái công đạo. Lão giả nghe vậy chấn động, sắc mặt phảng phất trong chớp mắt già nua ba phần, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Huyền Nhi theo ta, tính cách cương liệt, một khi việc đã quyết định tình tuyệt không quay đầu. Không nghĩ tới 16 năm thoáng qua một cái, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chuyện này là ta sai rồi à? Hắn tự lẩm bẩm, trong lời nói khó nén hối hận. Diệp Minh giống như là nghĩ tới điều gì, không khỏi há to mồm, khó có thể tin nhìn xem Sở Kinh Thiên. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, lão giả đúng là đem Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly mời vào Diệp phủ. Ba người vừa đi, giữa sân lập tức cầm vang. Cái này Sở Kinh Thiên đến tột cùng là thân phận gì? Diệp gia lão gia tử thế mà đối với hắn nhận lầm. Tiêu Viễn không thể tin được kêu lên. Hắn ngay cả đối mặt hoàng thất, cũng không chịu túi đầu a. Mọi người vội vàng nhìn về phía Diệp Minh, muốn biết chuyện gì xảy ra. Diệp Minh mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Sở Kinh Thiên bóng lưng, cắn răng nói, hắn là ta tiểu cô nhi tử. Diệp Huyền Nhi. Nàng không phải. Tiêu Viễn biến sắc, vội vàng im lặng. Tại Diệp gia, tại toàn bộ hoàng thành, Diệp Huyền Nhi người này đều thuộc về cấm kỵ. Diệp phủ, phòng nghị sự. Sở Kinh Thiên bưng trà thơm, ánh mắt buông xuống. Trên thực tế, hắn đã làm tốt tại Diệp gia đại náo một phen dự định, buộc đối phương nhận lầm. Nhưng hôm nay đối phương loại thái độ này, lại là để hắn có chút không kịp chuẩn bị. Đã tới, vậy liền tại Diệp phủ ở lại một đoạn thời gian. Ngươi từ nhỏ ở Đại Yên lớn lên, có thể tại loại này thâm sơn cùng cốc bên trong tu luyện thành tam trọng tông sư chi cảnh, còn có thể đánh bại Diệp Minh, nếu như lại có ta Diệp gia tài nguyên, nhất định có thể đưa ngươi đẩy lên một cái mới cao phong. Trầm mặc thật lâu, Diệp Lao thấp giọng nói. Đa tạ ngài hảo ý. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt cự tuyệt nói. Ngươi có biết ngươi cự tuyệt cái gì? Diệp Lao nghe vậy, không thể tin được nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Đông Thắng Hoàng Triều nhiều ít võ đạo thế gia, muốn cùng Diệp Phủ đáp lên quan hệ, dù chỉ là một điểm, cũng đủ để cải biến bọn hắn tại Hoàng Triều bên trong địa vị. Mà Diệp gia con cháu, được hưởng tài nguyên tu luyện thậm chí không thể so với Hoàng thất kém. Nhưng hôm nay, Sở Kinh Thiên thế mà cự tuyệt. Sở Kinh Thiên bình tĩnh nói, ta tự nhiên trướng mắt. Ta cũng sớm đã nói qua, ta đến Diệp Phủ cũng không phải là vì nhận tổ quy tông, mà là thay ta chết đi mẫu thân lấy một cái công đạo. Ngươi ngay cả tính cách cũng giống Nguyễn Nhi. Diệp Lão nở nụ cười khổ. Hắn một bên tiếc hận, một bên lắc đầu nói, Sở Kinh Thiên a Sở Kinh Thiên, ngươi căn bản không rõ Diệp Phủ là dạng gì tồn tại. Ta tại Đông Thắng Hoàng Triều, có thể cùng Thái Thượng Hoàng Bình khởi bình tọa. Ta Diệp Phủ, có được không kém cỏi hoàng thất lực lượng. Diệp gia tộc nhân, có toàn bộ Đông Thắng Hoàng Triều tốt nhất tài nguyên tu luyện. Diệp Lao gần từng chữ một. Ngươi ở trong mắt Đại Yên, có lẽ thuộc về vô thượng thiên tư. Nhưng ngươi như tại Đông Thắng Hoàng Triều, lại chỉ có thể coi là trung đẳng, nhiều lắm là chỉ là chết lên. Hắn nói nhiều như vậy, đơn giản là đem nữ nhi hối hận, toàn bộ tái giá đến Sở Kinh Thiên trên thân, muốn lấy năng lực lớn nhất đi đền bù. Nhưng không nghĩ tới Sở Kinh Thiên tính tình thế mà cứng như vậy, ở trước mặt liền cự tuyệt hắn. Ta tự nhiên biết. Sở Kinh Thiên nhìn về phía đối phương, Diệp gia tại Đông Thắng Hoàng Triều là đệ nhất đại gia tộc, cho dù là so sánh hoàng thất cũng không kém. Mà ngươi càng là cảnh giới thứ tư cường giả. Nhưng cũng tiếc đây hết thảy, trong mắt ta. Bất. Quá. Như. Này. Cuối cùng bốn chữ, Sở Kinh Thiên gần từng chữ một. Diệp phủ cố nhiên cường đại, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, không tới ba năm, hắn liền có thể đạt tới xem thường Diệp phủ, chính là đến toàn bộ Đông Thắng Hoàng Triều trình độ. Hắn biết luyện đan, trận pháp, ngự thú, đúc khí, đồng thời lại là ba tu chi thân. Từ trước đến nay chỉ có người khác định bợ phần của hắn, mà không có hắn đi cầu người khác khả năng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười âm lãnh từ đại điện ngoại truyền tới. Tốt một cái không gì hơn cái này, Sở Kinh Thiên ngươi bất quá chỉ là một cái xa xôi tiểu quốc thế tử, mà phụ thân ngươi cũng chỉ là một cái nho nhỏ Bắc Lương Vương. Ta Diệp Phủ chính là một cái giữ cửa thủ vệ, thực lực đều mạnh hơn hắn gấp trăm lần. Chỉ gặp một vị nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh đi vào phòng nghị sự. Sở Kinh Thiên ánh mắt dần dần lạnh như băng xuống tới. Ngươi chính là cái kia đánh gãy nhi tử ta tay chân con hoang. Nếu như không phải lão gia tử đem sự tình đè xuống tới, ba tháng trước ta liền sẽ dẫn người san bằng các ngươi Đại Yên, vặn hạ đầu của ngươi làm cầu để đá. Chính Đông. Diệp Lao nhướng mày, quát lớn. Vị trung niên nam tử này tên là Diệp Chính Đông, là Diệp gia tứ tử, mà hắn cũng là Diệp Minh phụ thân. Diệp Chính Đông. 16 năm trước ngươi chính là huyền dịch tiểu thành, 16 năm sau ngươi mới đạt tới huyền dịch đỉnh phong, như ngươi loại này tư chất nếu như không phải có Diệp gia làm dựa vào, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Sở Kinh Thiên ung dung nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói loại lời này? Ngươi chính là như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Diệp Chính Đông ánh mắt phát lạnh. Sở Kinh Thiên vừa vặn đâm trúng nỗi đau của hắn. Tư chất của hắn thậm chí có thể dùng bình thường để hình dung. Nếu như không phải Diệp gia lấy đại lượng tài nguyên chống chất, hắn cũng không đạt được loại trình độ này. Ta kính giả, không kính không được giả. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta tự xưng trưởng bối. Sở Kinh Thiên gõ gõ ngón tay nói, trong mắt ta, ngươi chẳng bằng con chó. Làm càn. Lời vừa nói ra, Diệp Chính Đông rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận, lạnh giọng nói: "Tiểu xuất sinh, đừng tưởng rằng ngươi tại Đại Yên Vương triều đạt đến đỉnh phong, liền có thể không coi ai ra gì. Tại cái này Diệp phủ bên trong, ngươi là rồng cho ta cuộn xuống, là hổ cũng phải cho ta nằm hạ." "Ha ha." Sở Kinh Thiên không nhìn chi. Diệp lao nhíu mày. Sở Kinh Thiên nhìn như mặt ngoài khiêm tốn, nhưng trên thực tế tâm cao khí ngạo đến cực hạn, hắn loại tính cách này sợ rằng sẽ dẫn đến ngày sau bước đi liên tục khó khăn. Nhưng đối phương trên thân, dù sao chạy xuôi Diệp gia huyết mạch. Đã từng Diệp gia đã phạm qua một lần sai lầm, hắn đương nhiên sẽ không lại tùy ý xuất hiện lần thứ hai. "Diệp Chính Đông, Sở Kinh Thiên là ngươi ngũ muội hải tử, ngươi mang hắn con hoang là có ý gì? Ngày sau ta nếu là lại nghe gặp ngươi nói loại lời này, ta quyết sẽ không lưu tình." Diệp Chính Đông hừ lạnh một tiếng, mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng lão gia tử đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra một bộ bí tịch tới. "Sở Kinh Thiên, ngươi tại Diệp phủ ở tạm mấy ngày. Ngươi có thể tu luyện tới tam trọng tông sư chi cảnh, thiên tư coi như không tệ. Chỉ bất quá tham thì thầm, chớ lãng phí thiên tư. Ta chỗ này có một bản tam giai cực phẩm kiếm pháp cửu trọng sơn kiếm, ngươi có thể cầm đi nghiên cứu một chút, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta." Nghe vậy, Diệp Chính Đông cùng Diệp Minh cũng không khỏi đến sững sờ. Diệp Minh càng tràn đầy ghen ghét nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Cầu mong gì khác lão gia tử dòng dã nửa năm, đối phương cũng không có đem kiếm phổ truyền cho hắn, ngược lại là lần thứ nhất nhìn thấy Sở Kinh Thiên, liền cho hắn. "Tam giai cực phẩm a." Lục Kiếm Ly âm thầm líu lưỡi, hắn gặp Sở Kinh Thiên động cũng không động, căn cứ không thiệt tỏi tính cách đem kiếm phổ cầm tới vội vàng giao cho Sở Kinh Thiên. "Lão đại, toàn bộ Vân Vũ Hoàng thất bí tịch điển tàng đều không có bộ này kiếm phổ phẩm giai cao a." Đánh hạ Vân Vũ Vương triều về sau, Lục Kiếm Ly ngoại trừ chân bảo bên ngoài, sưu tầm chính là bí tịch điển tàng. Phẩm giai cao nhất cũng chỉ là tam giai hạ phẩm, hơn nữa còn là tàn quyển. Sở Kinh Thiên sắc mặt bất động, tiếp nhận kiếm phổ tùy ý mở ra, tiện tay nhét vào trên bàn trà. "Hừ." Diệp Minh thấy thế, càng là thầm hận không thôi. Mình cầu còn không được kiếm phổ, đối phương thế mà cũng không chịu nhìn nhiều hai mắt. "Khó khăn." Diệp lão lông mày nhếch lên, âm thầm lắc đầu. Hắn vốn định mượn nhờ Cửu Trọng Sơn kiếm đến chỉ đạo một chút đứa cháu ngoại này, nhưng lại không nghĩ tới đối phương như vậy tùy tiện liền từ bỏ. Trong lòng mặc dù thất vọng, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói. "Hoàn toàn chính xác. Cửu Trọng Sơn kiếm tại tam giai cực phẩm kiếm pháp bên trong, thuộc về khó khăn nhất một loại, toàn bộ Diệp phủ bên trong chỉ có 3 người mới học được. Nếu là khó khăn, ta chỗ này còn có cái khác kiếm phổ. Nơi này còn có Khổng Tức kiếm pháp, đây là một vị cảnh giới thứ tư luyện khí võ giả sáng tạo. Uy lực mặc dù không bằng Cửu Trọng Sơn kiếm, nhưng cũng thuộc về tam giai cực phẩm. Trừ cái đó ra còn có Đại Minh Vương pháp kiếm, Phong Lôi song kiếm, Huyền Minh kiếm điện." Nghe được Diệp lão như là chào hàng hàng hóa tiểu phiến, đem Diệp phủ một bộ bộ điện tàng kiếm phổ lấy ra cho Sở Kinh Thiên chọn lựa, Diệp Minh ghen ghét trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Mặc dù những này kiếm phổ không bằng Cửu Trọng Sơn kiếm như vậy nổi danh, nhưng đều không ngoại lệ đều là tam giai cực phẩm kiếm pháp. Lục Kiếm Ly kèm chút không có cắn đứt đầu lưỡi. Nhiều như vậy tam giai cực phẩm kiếm pháp, cái này Diệp gia không hổ là Đông Thắng Hoàng triều thứ nhất đại tộc. Tại Diệp Minh ghen ghét, Lục Kiếm Ly rung động, Diệp Chính Đông cười lạnh trong ánh mắt, Sở Kinh Thiên lại là thản nhiên nói: "Không cần tại cầm, những này kiếm pháp ta trướng mắt. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu." Chương 134, lại đoạn ngươi tay chân. "Những này ngươi cũng trướng mắt." Dù là đủ kiểu bao dung Sở Kinh Thiên Diệp lão, nghe được câu này, cũng không khỏi đến có chút tức giận. "Ngay cả tam giai cực phẩm võ kỹ, ngươi cũng trướng mắt, không biết dạng gì võ kỹ, thuật pháp, ngươi mới có thể thấy vừa mắt." Diệp Minh cười lạnh nói: "Chí ít cũng là thất giai, bát giai a." Sở Kinh Thiên thản nhiên nói: "Thất giai, bát giai." Diệp Minh trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, Diệp Chính Đông càng là nổi giận nói: "Ngươi biết hai cái này cảnh giới võ kỹ là bực nào tồn tại, chớ nói chúng ta Diệp gia, chính là hoàng thất cũng không có. Cũng chỉ có những cái kia giống như thần tiên trong tông môn mới có thể xuất hiện." "Ta biết." Sở Kinh Thiên nhàn nhạt gật đầu. Lấy thực lực của hắn cấp độ, 3-4 giai võ kỹ, thuật pháp, khó nhập hắn mắt. Cũng chỉ có cái kia đẳng cấp tồn tại, mới có thể để tránh mạnh để hắn đến một chút hứng thú. Làm đại đạo tiên tông thái thượng tông chủ, hắn dạng gì võ kỹ chưa từng gặp qua. "Sở Kinh Thiên, ngươi tâm tính quá táo bạo, chẳng lẽ Sở Ngạo liền là như thế dạy ngươi?" Diệp lão thở dài nói. "Lầu cao vạn trượng đất bằng mà lên, ngươi ngay cả những này đê giai võ kỹ cũng còn không có học được, cho dù là một ngày kia, những truyền thuyết kia bên trong tồn tại võ kỹ xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi cũng khó có thể trưởng khống." Nhìn thấy lão gia tử thất vọng, Diệp Minh trong lòng càng là cười lạnh không thôi, lão gia tử đối Sở Kinh Thiên thiên vị, đã sớm để trong lòng của hắn bất mãn. Sở Kinh Thiên lại cười ha ha nói, chớ nói những công pháp này, toàn bộ Diệp gia trong mắt ta cũng bất quá như thế. An nói xuông con hoàng, ngươi quá làm cản. Diệp Chính Đông quát, Sở Kinh Thiên, ngươi lại dám xem thường ta Diệp gia. Diệp Minh càng là nắm chặt song quyền, như muốn xuất thủ. Đã ngươi chướng mắt chúng ta Diệp gia, vậy ngươi dám không dám cùng ta đọ sức một trận. Ta sẽ dùng thực lực để ngươi biết Diệp gia lợi hại. Nhìn thấy bầu không khí hết sức căng thẳng, Lục Kiếm Ly vội vàng dẫn theo bản lòng côn đứng lên, bảo hộ ở Sở Kinh Thiên trước người. Diệp Minh nheo mắt, hắn biết Lục Kiếm Ly lợi hại, đối phương là Long Tượng Tiểu Thành, cùng mình đều là cảnh giới thứ ba tồn tại. Ngươi cái này huynh đệ ngược lại là rất giảng nghĩa khí, tại đại yên loại kia thâm sơn cùng cốc lại có thể tu luyện tới Long Tượng Tiểu Thành. Diệp Minh nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, giễu cợt nói, chẳng lẽ ngươi Sở Kinh Thiên chỉ dám ăn nói xuông sao? Sẽ chỉ tránh sau lưng người khác. Diệp Lão lẳng lặng nhìn một màn này, suy nghĩ một chút vẫn là không có lên tiếng ngăn cản. Hắn nguyên bản định tôi luyện một chút Sở Kinh Thiên tính cách, lấy tư chất của hắn ngày sau cho dù là tiếp nhận Diệp gia cũng chưa hẳn không thể, nhưng Sở Kinh Thiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không ai bị nổi, như là khó mà thuần phục ngựa hoang. Hy vọng Diệp Minh thực lực, có thể làm cho Sở Kinh Thiên minh bạch Diệp gia nội tình. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn không có bị bản gia cho đánh đủ. Ngươi ngay cả ta cũng không là đối thủ, còn muốn cùng lão đại ta khiêu chiến. Lục Kiếm Ly nói, liền chuẩn bị xách côn tiến lên, nhưng Sở Kinh Thiên lại ngăn cản hắn. Tại mọi người nhìn chăm chú, chỉ gặp Sở Kinh Thiên chậm rãi ung dung thả ra trong tay bát trà, nhìn về phía Diệp Minh nói. Theo đạo lý tới nói, ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, lại không cùng ta đối chiến tư cách. Diệp Minh sắc mặt hơi trầm xuống, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngươi năm lần bảy lượt kích ta xuất thủ, không phải liền là muốn báo man hoang cổ lâm ta đoạn tay ngươi chân mối thủ. Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng lên, giống như cười mà không phải cười mà nói, đã là như thế, vậy ta liền để ngươi biết, thực lực của ta đi. Mặc dù Sở Kinh Thiên là ba tu, nhưng hắn tu luyện thái cổ dẫn khí quyết, trúc thần thuật, tổ long bí thuật, không có chỗ nào mà không phải là vượt qua thường nhân tưởng tượng công pháp. Thường nhân thua với hắn một lần, liền không còn có tư cách làm đối thủ của hắn. Một mực tu luyện, đối phương cùng hắn chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bớt nói nhiều lời, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Diệp Minh nói xong, đột nhiên gầm thét một tiếng. Đông. Chân tay hắn đặt mạnh, chỉ nghe một tiếng ầm vang, mặt đất trực tiếp bị hắn dâm vỡ ra, vô số đá vụn như là châu chấu như mũi tên bắn ra. Một kích này, hắn không có nương tay, triệt để bộc phát ra huyền dịch tiểu thành thực lực. Giống. Trong hư không càng là vang vọng một mảnh long khiếu, chỉ gặp một cỗ bành trướng như sông lớn chạy xiết to lớn chân khí, trực tiếp từ Diệp Minh thân thể bên trong càn quét ra. Càng lại như là ngập trời quỷ vương triều, hung hăng nghiền ép mà tới. Dám xem thường ta Diệp gia. Lần này tất nhiên muốn để ngươi trả giá đắt. Nhìn xem một cái này màn, Diệp Chính Đông trong mắt dần hiện ra một hơi khí lạnh. Hắn lúc trước đã âm thầm truyền lệnh Diệp Minh, làm cho đối phương tìm cơ hội phế bỏ Sở Kinh Thiên ba cung. Chỉ cần ba cung bị phá hủy, dù là hắn là ba tu chi thân cũng chỉ là một cái phế vật. Đến lúc đó, nắm đối phó quả thực dễ như trở bàn tay. Nhìn đến lần này Diệp Minh man hoang cổ lâm một nhóm, để hắn tâm tư triệt để trầm xuống. Diệp Lao chậm rãi gật đầu. Diệp gia như là Diệp Chính Đông cái này thứ hai bối tộc nhân, cố nhiên thiên tư không cao, nhưng thứ ba bối Diệp Minh, Diệp Thanh, Diệp Hàn bọn người, đều là tốt nhất chi tư. Chỉ là Diệp Minh ngang bướng, thâm tư không tốn về mặt tu luyện. Tại man hoang cổ lâm bị đánh gãy tay chân về sau, lại là để hắn trầm xuống tâm, thật tốt tu luyện một đoạn thời gian. Không biết Sở Kinh Thiên làm như thế nào tiếp một chiêu này. Trong lòng của hắn phỏng đoán, nếu như mình là Sở Kinh Thiên, nhất định sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng cứ như vậy, liền sẽ mất tiên cơ, triệt để tiến vào Diệp Minh tiết ấu, tất nhiên sẽ bị thua. Thầm nghĩ, hắn lại nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Chỉ thấy đối phương tùy ý đứng ở nơi đó, như cũ hai tay đặt sau lưng, một bộ không có đem Diệp Minh để ở trong mắt tư thái. Ba tháng qua, ngươi liền tu luyện tới loại trình độ này sao? Ngay tại Diệp Lao kinh ngạc thời điểm, Sở Kinh Thiên lại chậm rãi lắc đầu, khinh thường mở miệng. Hắn nói chuyện thời điểm, chậm rãi giơ tay phải lên, hướng phía trước vung lên. Nhẹ nhàng hướng kia vọt tới khí lãng đập tới. Một trường này mềm yếu bất lực, tựa như là anh hải huy quyền. Nhưng đánh vào khí lãng lúc, lại là thạch phá kinh thiên. Bành! Một trận bạo hưởng, cỗ này chân khí khí lãng tại chỗ tại một trường này hạ chia 5 xẻ 7, Sở Kinh Thiên tựa như là kiếm đạo đại sư, khiến cho cỗ này quỷ vương thủy triều tại trước người hắn tách ra. Vô số cuồng phong từ Sở Kinh Thiên thân thể hai bên dịch ra, thổi hắn tóc dài giơ lên, quần áo bay phất phới. Cái gì? Diệp Lão đồng tử vừa thu lại, nghẹn ngào kêu lên. Diệp Minh, mau lui lại. Mặt mũi tràn đầy đắc ý Diệp Chính Đông, cũng là đột nhiên con ngươi vừa thu lại, vội vàng kêu lên. Sở Kinh Thiên tay phải mang theo trùng điệp tàn ảnh, cực điểm xảo có thể hướng về phía trước chụp tới. Diệp Minh mới vừa từ chân khí bị hoanh bạo trong rung động tỉnh lại, liền trông thấy tay của đối phương chảo đã tới trước người mình. Không được. Trong lòng của hắn hô to một tiếng, liền chuẩn bị lui về phía sau. Nhưng đã muộn, Sở Kinh Thiên tay phải đã là phô thiên cái địa chụp tới, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nhẹ nhàng đặt tại Diệp Minh đầu lâu bên trên, tiếp lấy nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Đông. Nổ vang. Diệp Minh cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, cả người bị Sở Kinh Thiên sinh sinh ép vào trong đất, theo răng rắc tiếng vang, cả người hắn đều bị khảm nạm tại khắp mặt đất. Lấy thân thể của hắn làm trung ương, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là lít nha lít nhít giống mạng nhện vết dạng. Ta nói qua, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của ta. Sở Kinh Thiên giơ bàn tay lên, tay phải đột nhiên một chỉ, nhanh chóng điểm vào Diệp Minh tứ chi bên trên. Chỉ nghe răng rắc âm thanh liên tục vang vọng, Diệp Minh tứ chi lần nữa bị đánh gãy. Tiểu tạp trùng. Diệp Chính Đông trái tim đều đang chảy máu. Diệp Minh tay chân thương thế thật vất vả mượn nhờ cốc hải phàm hóa long đan, lúc này mới khỏi hẳn, vì thế hắn đã thiếu đối phương một ơn huệ lớn bằng trời. Nhưng hôm nay ở ngay trước mặt chính mình, Diệp Minh tay chân lần nữa bị đánh gãy. A, quái thai. Diệp Lao cặp mắt mang lấp lánh. Hắn vẫn cho là Sở Kinh Thiên là cảnh giới thứ hai tam trọng tông sư, cho nên cũng không có tận lực đi chú ý tu vi của đối phương. Bây giờ Sở Kinh Thiên cho thấy thực lực, lại là viễn siêu hắn tưởng tượng. Cho nên hắn muốn quan sát một chút đối phương tu vi, thế nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện, mình thế mà nhìn không thấu tu vi của đối phương. Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Diệp Lao âm thầm lấy làm kỳ. Chậc chậc chậc, ta đã sớm nói, ngươi ngay cả ta cũng không là đối thủ, còn muốn cùng Sở Lão đại khiêu chiến, quả thực là muốn chết. Lục Kiếm Ly ôm bàn long côn, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Diệp Minh. Cho tới nay đến nay, dám cùng Sở Lão đại kêu gào người đều chết rồi. Hắn không giết ngươi, đã coi như là ngươi gặp may mắn, ngươi nên cảm tạ mình tám đời tổ tông. Sở Kinh Thiên chậm rãi thu tay lại. Chính như Lục Kiếm Ly nói, nếu như không phải xem ở mẫu thân trên mặt mũi, hắn cái này coi như là trận giết Diệp Minh. Tiểu tạp chủng, ngươi thế mà xuất thủ hành hung, quả thực không đem ta để vào mắt. Diệp Chính Đông nhìn thoáng qua ngất đi Diệp Minh, sắc mặt xanh xám hướng Sở Kinh Thiên đi tới. Để cho ta tới lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Lần này Diệp Minh thương thế, so lúc trước còn muốn lợi hại hơn. Cho dù là ba viên hóa long đan, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn khôi phục lại. Nhi tử ở trước mặt bị đả thương, hắn sao có thể thờ ơ. Dừng tay. Diệp Lao nhướng mày, quát lớn, Diệp Chính Đông, hậu bối ở giữa tranh đấu, ngươi xen tay vào. Lùi xuống cho ta. Ta. Nhìn thấy Lao gia tử nổi giận, Diệp Chính Đông mặc dù mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng ướt. Hắn thật sâu nhìn xem Sở Kinh Thiên. Trong mắt tràn đầy hận ý, trong lòng càng là đang âm thầm tính toán chờ đối phương lạc đàn lúc, mình lại tùy thời ra tay. Sở Kinh Thiên, mấy ngày nay liền ở tại ta hậu viện đi, ngươi thiên tư cực kỳ cao, cũng không nên lãng phí. Diệp Lão làm sao không biết Diệp Chính Đông ý nghĩ, hắn hiện tại tận khả năng làm liền đem Sở Kinh Thiên giữ ở bên người, để phòng người khác xuống tay với hắn. Ta Sở Kinh Thiên không thích bị người nhớ thương. Sở Kinh Thiên cũng không có đáp lại Diệp Lão, mà là ung dung nhìn về phía Diệp Chính Đông. Ta biết trong lòng ngươi cực kỳ không cam lòng, rất muốn tìm ta báo thù, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi cái gì ý tứ? Diệp Chính Đông nghe vậy, không khỏi sững sờ. Diệp Lao biến sắc, đang muốn ngăn cản, nhưng Sở Kinh Thiên đã mở miệng nói. Ta hai lần đả thương Diệp Minh, trong lòng ngươi đã cực hận ta. Con người của ta không thích bị người nhớ thương, ta cho ngươi một lần báo thù cho Diệp Minh cơ hội. Còn ngươi có thể không thể báo thù, vậy phải xem chính ngươi bản sự. Lời vừa nói ra, ngay cả Diệp Lao đều ngây ngẩn cả người. Mà Diệp Chính Đông càng là không thể tin vào thai của mình, hắn không nghĩ tới tiểu tử này thế mà chủ động đưa tới cửa ba. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 135, báo thủ không cách đêm. Sở Kinh Thiên, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Lao nhíu mày, nhịn không được lên tiếng nói. Hắn không nghĩ tới Sở Kinh Thiên một lần Diệp ra, liền náo ra chuyện lớn như vậy. Nói cho cùng, cũng là trách Diệp Chính Đông mấy người quá hùng hổ doa người. Diệp Chính Đông mặc dù tư chất không tốt, nhưng cũng là khoảng 40 tuổi người, cũng dựa vào tài nguyên trồng chất đến huyền dịch đỉnh phong. Tu vi của hắn, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm, đều ở xa Diệp Minh phía trên. Ta tự nhiên biết. Sở Kinh Thiên khẽ vuốt cằm. Diệp Chính Đông nhiều lần mở miệng nhục mạ hắn, cái này chẳng những là đối với mình bất kính, càng là đối với mình chết đi mẫu thân bất kính. Hắn đường đường đại đạo tiên tông thái thượng tông chủ, sao có thể ngồi nhìn người khác như vậy nhục nhã. Tốt, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Diệp Chính Đông vỗ tay kêu lên. Ngươi nói năng lô mãng, xem thường ta Diệp gia, còn tưởng là mặt đả thương con của ta, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực dám ở trước mặt ta phách lối. Nghe hắn, Lục Kiếm Ly âm thầm cười lạnh. Cái này Diệp Chính Đông quả thực là muốn chết, Sở Kinh Thiên đây là rõ ràng muốn thuận tiện cùng một chỗ thu thập hắn, nhưng cái này ngu xuẩn thế mà còn không nhìn ra. Năng lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Hừ. Diệp Chính Đông hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, càng là không có dấu hiệu nào xuất thủ. Chỉ gặp hắn bàn chân đập mạnh, cả người cuồng cướp mà tới. Giờ khắc này, hắn tựa như là lao nhanh báo săn, gào thét tật phong, tứ ngược thiểm điện. Công kích chi thế, so với lúc trước Diệp Minh mạnh hơn mấy lần. Qua trong giây lát liền đã là đi tới Sở Kinh Thiên trước người. Càng là đồng thời ở nơi này, tay hắn chảo lật một cái, năm ngón tay như là đinh thép, mang theo vòng quanh chân khí trực tiếp hướng Sở Kinh Thiên khí hải cung đánh tới. Diệp Chính Đông, dừng tay. Diệp Lao thỉnh lỉnh kêu lên. Hắn không nghĩ tới Diệp Chính Đông xuất thủ tàn nhẫn như vậy, thế mà vừa ra tay chính là chuẩn bị phế bỏ Sở Kinh Thiên. Lấy hắn huyền dịch đỉnh phong tu vi, một chảo này xuống dưới, đừng nói là khí hải cung, liền xem như một khối thép tinh ở chỗ này, cũng sẽ bị hắn cầm ra năm cái lỗ thủng. Tiểu tạp chủng, để cho ta phế bỏ ngươi, thay con ta báo thủ. Diệp Chính Đông trong mắt hàn mang lấp lóe. Ngay tại móng nuốt của hắn sắp chạm tới Sở Kinh Thiên khí hải cung thời điểm, chỉ gặp Sở Kinh Thiên chậm rãi nâng tay phải lên quét tới. Một tát này đi sau mà tới trước, cơ hồ là không có dấu hiệu nào liền trùng điệp quét vào Diệp Chính Đông trên mặt. 3. Một trận thanh âm thanh thúy vang lên, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Diệp Chính Đông đúng là bị một tát này cho quạt bay ra cách xa mấy mét, đem hắn răng đều đánh rớt mấy khỏa. Miệng đầy là máu Diệp Chính Đông, ầm vang rơi đập trên mặt đất. Ngươi cứ như vậy một điểm bản sự, chẳng lẽ còn nghĩ báo thủ cho Diệp Minh? Sở Kinh Thiên ung dung thu hồi tay phải, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Ta muốn giết ngươi. Đập xuống đất, miệng đầy là máu Diệp Chính Đông, còn không có từ bị đối phương một bàn tay đập bay sự tình bên trong tỉnh lại, nghe được đối phương câu nói này, càng là nổi trận lôi đình. Cong. Tay phải hắn đột nhiên bóp, toàn thân chân khí buộc phát mà lên, màu xanh khí diễm trực tiếp bước lên mấy chục mét. Chỉ nghe thấy trận trận tiếng kiếm reo vang lên, hơn 10 thanh chân khí chi kiếm đã là lặng yên hình thành. Càng là tại hình thành trong chốc lát, trực tiếp hướng Sở Kinh Thiên oanh sát mà đi. Đàng. Diệp Lao trong lòng hơi động, vội vàng đứng lên, hắn biết Diệp Chính Đông động sát nghiệm. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuất thủ tương trợ lúc, hắn lại trông thấy Sở Kinh Thiên đối mặt Diệp Chính Đông sát chiêu thời điểm, đúng là vững như Thái Sơn. Chẳng lẽ hắn như thế có tự tin, có thể đối kháng chính diện một vị huyền dịch đỉnh phong. Ngay tại Diệp Lao thần sắc ám động lúc, Sở Kinh Thiên lại là chậm rãi lắc đầu nói. Diệp gia thực lực, hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh. Vẹn vẹn chỉ là dùng tài nguyên, liền để ngươi loại này hạ người bình thường bước vào cảnh giới thứ ba. Ngươi cái này huyền dịch đỉnh phong tu vi, phóng nhãn đại yên, cơ hồ không người có thể địch. Nhưng cũng tiếc, ngươi gặp ta. Thôi được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta đi. Sở Kinh Thiên nói, trong mắt hàn mang nở rộ, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái. Đông. Trong chớp nhoáng này, pháp lực, khí huyết, chân khí, tam đại khí lãng trực tiếp từ trên người hắn oanh tuân ra mà lên. Như là nộ diễm điên cuồng bốc lên. Tu vi hiển hiện trong chớp mắt, một cỗ cuồng bạo khí tức không có dấu hiệu nào càn quét ra ngoài. Đại điện bên trong hết thảy lúc này bị cuồng phong xé nát. Cái gì? Diệp Lao rốt cuộc khó nhịn rung động, nghẹn ngào kêu lên. Tu chân, luyện thể, luyện khí, ba tu đủ hết bộ đều bước vào cảnh giới thứ ba, mà lại đều đạt đến tiểu thành. Làm sao có thể? Diệp Chính Đông sắc mặt kỳ biến. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên chậm rãi nâng lên nằm đấm, đột nhiên bàn chân đập mạnh. Ầm ầm. Một trận như thiên băng địa liệt âm thanh lớn thình lình vang lên, Sở Kinh Thiên đúng là oanh bắn mà ra. Những cái kia chân khí huyễn hóa chân khí chi kiếm, đủ để phân kim đoạn ngọc chân khí chi kiếm, mình bị Sở Kinh Thiên thân thể cho sinh sinh đụng nát. Mà hắn càng là mang theo vòng quanh một trận cuồng phong sóng lớn, gào thét mà tới, nghiền ép vọt tới Diệp Chính Đông trước người. Tại cuồng phong khí lãng bên trong, Sở Kinh Thiên hai tay như là dao long xuất hải, như thiểm điện bắt lấy Diệp Chính Đông hai tay, đột nhiên vặn một cái. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Diệp Chính Đông hai tay tại chỗ liền bị vặn thành bánh que trèo, vỡ vụn cốt thứ trực tiếp từ cánh tay bên trong đâm ra, máu me đầm địa. A! Diệp Chính Đông kêu thảm một tiếng, cố nén hai tay đứt gãy kịch liệt đau nhức, rút lui mà đi. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh, lại như thế nào so ra mà vượt Sở Kinh Thiên. Chân cũng cho ta đoạn. Sở Kinh Thiên một cước đá ra, trực tiếp đánh vào đối phương trên đầu gối. Hắn một cước này lực lượng lớn biết bao, cho dù là cùng cảnh giới luyện thể võ giả, đều sẽ bị hắn cho đạp nát thân thể, chớ nói chi là Diệp Chính Đông. Lại là hai tiếng bạo hưởng, rút lui Diệp Chính Đông thân thể đột nhiên dừng lại, như là như diều đứt dây rơi thẳng xuống. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, Diệp Chính Đông như là bùn nhão sủi lơ trên mặt đất. Chút bản lĩnh này, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Sở Kinh Thiên nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Diệp Chính Đông, một lần nữa gánh chịu hai tay. Lần này, ta cho ngươi hai cha con một bài học, đừng tưởng rằng tự mình có dựa vào Diệp gia, liền có thể không coi ai ra gì. Thế gian này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mạnh hơn các ngươi người thật sự là nhiều lắm. Diệp Chính Đông quỳ trên mặt đất, tay chân đã đứt, hắn càng là không thể động đậy. Nghe Sở Kinh Thiên lời nói này, hắn cơ hồ xấu hổ không chịu nổi. Đại điện bên ngoài, vô số thị vệ nhìn xem một màn này, trong mắt đều muốn đột xuất tới. Bằng chứng ấy tuổi, không dựa vào tài nguyên tích lũy, đạt tới cảnh giới thứ ba đã đúng là không dễ, nhưng hắn lại là ba tu đều bước vào cảnh giới thứ ba. Hắn một trận chiến này, không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, vẹn vẹn chỉ bằng mượn thể phách chi lực liền bẻ gãy Diệp Chính Đông tứ chi, quả thực kinh khủng. Sở Kinh Thiên, ngươi cái này xuất thủ quá ác độc đi. Diệp lão nhịn không được khẽ nhíu mày. Diệp Chính Đông chuẩn bị phế ta ba cung, chẳng lẽ liền không tàn nhẫn? Sở Kinh Thiên gõ gõ ngón tay, thản nhiên nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể giống Diệp Chính Đông dạng này ra giáo huấn ta một trận. Diệp lão nghe vậy, nhịn không được thở dài, vấn đề này chẳng trách ngươi, là bọn hắn tự tìm. Chuyện này như vậy kết thúc, ai như lại đề lên việc này, ta ổn thỏa ra pháp nghiêm trị. Hắn phất phất tay, đại điện bên ngoài thị vệ lúc này mới lấy lại tinh thần, liền tranh thủ ngất đi Diệp Minh, cùng Diệp Chính Đông dịu ra ngoài. Hỗn loạn đại điện, cũng một lần nữa bị thu thập sạch sẽ. Sở Kinh Thiên tựa như là người không việc gì đồng dạng, lại an an ổn ổn ngồi xuống lại. Sở Kinh Thiên, ngươi quá làm cho ta kinh ngạc. Diệp Lao ung dung nhìn về phía Sở Kinh Thiên, ngươi mặc dù là ba tu chi thân, lại đều có thể đạt tới cảnh giới thứ ba. Tư chất của ngươi thậm chí cao hơn Diệp Hàn, nếu là ngươi chịu đợi tại Diệp gia, ngày sau nói không chừng có thể làm đến Diệp gia vị trí gia chủ. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói, ta nói qua, ta không phải đến nhận tổ quy tông, ta chỉ là đến thay ta phụ mẫu đòi lại một cái công đạo. Đã nhiều năm như vậy, còn không chịu tha thứ chúng ta. Diệp Lao lắc đầu cười khổ. Năm đó các ngươi Diệp gia cùng mẫu thân của ta đoạn tuyệt quan hệ, càng đem mẫu thân của ta kích thích thổ huyết bỏ mình. Nếu như không phải phụ thân ta nhiều lần dặn dò ta, không nên cùng các ngươi lên xung đột, ngươi cho rằng Diệp Chính Đông cùng Diệp Minh còn có thể sống sót. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Hắn muốn giết người, dù là Diệp Lao vị này cảnh giới thứ tư cường giả tại một bên, cũng ngăn cản không được hắn. Diệp Lao thở dài, cũng không có phủ nhận. Vẹn vẹn chỉ là đánh gãy Diệp Chính Đông hai cha con tay chân, Sở Kinh Thiên xác thực đã thủ hạ lưu tình. Nghĩ tới đây, hắn lại hỏi. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ta dự định tại Diệp gia đợi một thời gian ngắn. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Ngươi liền ở ta hậu viện, cứ như vậy, trên việc tu luyện ta còn có thể chỉ đạo ngươi một phen. Diệp Lao đại vui, vội vàng phân phó người về phía sau viện an bài, hắn thấy Sở Kinh Thiên nguyện ý tại Diệp gia đợi một thời gian ngắn, trong lòng nhiều ít đối Diệp gia vẫn còn có chút thuộc về. Hắn chuẩn bị trong đoạn thời gian này, thật tốt chiếu khán một chút Sở Kinh Thiên, đền bù đã từng phạm sai lầm. Sở Kinh Thiên ung dung nhìn thoáng qua Diệp Lão, cũng không nói chuyện. Hắn lưu tại Diệp gia cũng không phải là bởi vì những chuyện khác, mà là bởi vì sự tình còn chưa giải quyết. Diệp gia có tứ tử một nữ, nữ nhi đúng là hắn mẫu thân Diệp Uyển Nhi. Ngoại trừ Diệp Chính Đông bên ngoài, còn có mặt khác ba con trai, nhưng bọn hắn đều không tại Diệp phủ bên trong. Nếu là đến đòi công đạo, Sở Kinh Thiên như thế nào xem nhẹ những người khác? Diệp gia mặt khác ba con trai, mặc dù thiên phú không cao, nhưng thực lực nhưng so với Diệp Chính Đông còn muốn càng mạnh một chút. Thừa dịp bọn hắn còn chưa có trở lại, ta trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể đem thực lực lại để thăng một chút. Nếu là phát sinh xung đột, đến lúc đó ta cũng có thể ứng phó tới. Sở Kinh Thiên hai mắt buông xuống, âm thầm tính toán. Cũng may đây là Đông Thắng Hoàng Triều, cũng không phải là Đại Yên loại kia thâm sơn cùng cốc bên trong, tài nguyên cũng là càng phong phú, muốn tăng cao tu vi, cũng là không khó. Nếu như Diệp Lao biết Sở Kinh Thiên ý nghĩ, chỉ sợ muốn phun ra một ngụm máu tới. Bất quá liền xem như biết, hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì. Mà một ngày này, mà toàn bộ Hoàng Thành đều đã bị kinh động. Tất cả mọi người biết Diệp phủ bên trong tới một cái tới cửa trả thù thiếu niên, ngay trước Diệp gia lão gia tử mặt, đem Diệp Chính Đông hai cha con đánh gãy tay chân. Mà Diệp lão gia tử chẳng những không có nửa điểm tức giận, ngược lại là đem hắn triệu đến hậu viện đi. Thiếu niên này đến tột cùng là ai a? Thế mà như thế dữ dội. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thành rất nhiều thế lực, cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt về phía Diệp phủ. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 136, Cầu Đan. Sở Kinh Thiên những nơi đi qua, Diệp phủ hạ nhân gặp hắn đều sẽ dừng lại trong tay sự tình, rất cung kính xưng hô một tiếng. Tiểu thiếu gia. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, Diệp phủ từ trên xuống dưới, ai cũng biết vị thiếu niên này là lão gia tử ngoại tôn. Hắn cái thân phận này chỉ là thứ yếu, để người e ngại lại là thực lực. Hắn lấy thiếu niên chi thân, chẳng những tiến hành ba tu, thậm chí còn toàn bộ bước vào cảnh giới thứ ba tiểu thành, ngay cả Diệp lão đều trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Diệp phủ bên trong càng có suy đoán, Sở Kinh Thiên thiên tư so Diệp Hàn còn muốn đáng sợ, tương lai thậm chí có tiếp nhận Diệp phủ khả năng. Thiên nhi, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trở về, Diệp lão cười tủm tỉm kêu gọi. Mấy ngày nay tại Diệp phủ cảm giác như thế nào? Sở Kinh Thiên còn chưa nói chuyện, Lục Kiếm Ly liền chen miệng nói, quả nhiên khác nhau, từ khi đi vào Đông Thắng Hoàng Triều, ta cảm thấy không cần tu luyện, tu vi đều đang từ từ tăng trưởng. Diệp lão nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này tự nhiên là linh khí quan hệ. Linh khí như nước, không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi. Nước chảy chỗ trũng, sẽ ở chỗ trũng chỗ hình thành hồ nước, đầm nước. Nhưng linh khí lại lấy sông núi xu thế, tinh thần vận chuyển mà di động. Cho nên có địa phương linh khí hội tụ, chính là phong thủy bảo địa. Có địa phương linh khí khô cạn, chính là thâm sơn cùng cốc. Mà Đông Thắng Hoàng Triều đang đứng ở linh khí này điểm tụ tập bên trong, cho nên võ giả tu hành tự nhiên muốn so Đại Yên Chi Lưu muốn mạnh hơn không ít. Miễn cưỡng chịu được. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt gật đầu. Hôm nay ngươi tam cứu Diệp Thường Uy muốn trở về, ngươi muốn gặp một lần hắn sao? Diệp lão hỏi. Không thấy. Sở Kinh Thiên quả quyết cự tuyệt. Ta còn muốn tu luyện. Vậy được rồi, đợi đến thời điểm bọn hắn đều trở về, ngươi sẽ cùng nhau gặp một lần. Diệp lão cũng biết, sự tình không nên nóng nội. Sở Kinh Thiên đối Diệp phủ đoán nghiệm còn rất sâu, không phải một sớm một chiều ở giữa có thể hóa giải. Mang theo Lục Kiếm Ly về tới phòng ốc, Sở Kinh Thiên từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một chút linh dược. Thay ta hộ pháp, ta muốn luyện đan. Nhìn thoáng qua Lục Kiếm Ly, Sở Kinh Thiên phân phó nói. Đối với người tu hành tới nói, trong tu hành khó khăn nhất không thể nghi ngờ là luyện thể. Luyện thể võ giả cần từ tiểu chịu đánh thân thể, đem thể phách như là gang gen đúc, cuối cùng bách luyện thành cương. Tổ Long bí thuật cũng là như thế, bá hạ thân thể cũng là như thế. Hôm nay Lục Kiếm Ly tại võ thị bên trong đi dạo, vừa vận đụng phải có võ giả tại bán chứa chân long huyết mạch yêu vương máu tươi, hắn liền thuận tay mua tới. Vừa vặn có thể luyện chế ra tăng lên luyện thể đan dược. Cái này một lò đan dược luyện chế ra đến, ta cùng Lục Mập Mạp luyện thể tu vi, đều có thể đạt tới long tượng đỉnh phong. Nhưng cũng tiếc ta không có gặp phải luyện khí, tu chân vật liệu, bằng không liền mua một lần đến đây. Âm thầm lắc đầu. Ba tu cố nhiên so cùng giai võ giả cường đại, nhưng cũng giống như người khác dự đoán, chỗ hao phí tâm thần cũng nhiều hơn một chút. Nếu là lúc trước chỉ chuyên chú tu luyện một môn, hắn hiện nay đã sớm đạt đến cảnh giới thứ tư trình độ. Ha ha. Thế nhân chỉ biết là sở trường một môn, cố nhiên sẽ gia tăng tốc độ tu luyện, nhưng lại không biết ba tu mới là đại đạo. Sở Kinh Thiên tập trung ý chí, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trong lò đan. Mà cùng lúc đó, Diệp Thường Uy cũng quay về rồi. Lao gia tử. Diệp Thường Uy sắc mặt có chút không dễ nhìn. Luận là ai, hắn thân đệ đệ cùng chất nhi bị đánh gãy tay chân, đều sẽ như thế. Hắn biết được tin tức về sau, lập tức liền chạy về. Ta đem hồ đan sư mang đến. Diệp Thường Uy sau lưng còn đi theo một vị khí vũ hiên ngang, người mặc đan sư bảo lão giả. Hồ đan sư. Diệp lão gật đầu chào hỏi. Hồ đan sư chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, Diệp gia lão gia tử là bực nào nhân vật, thế mà còn chủ động chào hỏi mình. Hắn vội vàng nói, ta thụ Diệp Tam gia chi mời, đến đây thay tứ gia cùng tứ công tử chữa bệnh, có thể hay không mang ta đi nhìn xem hai người này thương thế. Ngay tại thiên viện bên trong, ngươi đi theo ta đi. Diệp lão nói. Thiên viện ồn ào. Cho nên Diệp Chính Đông phụ tử liền tại thiên viện dưỡng thương, Diệp gia mặc dù cũng có một chút chữa thương chữa bệnh đang ăn dược, lại chỉ có thể trì hoãn hai người thương thế, lại không cách nào chữa khỏi bọn hắn đứt gãy xương cốt. Tất lại Diệp Chính Đông phụ tử đều là cảnh giới thứ ba cường giả, bình thường đan dược không có tác dụng. Thương thế này quá nghiêm trọng. Hồ đan sư kiểm tra qua đi, sắc mặt thoáng ngưng trọng. Chẳng lẽ trị không hết sao? Diệp Thường Uy vội vàng nói. Hồ đan sư cung kính nói, lao gia tử, Diệp Tam gia. Hai người bọn họ xương tay, xương đùi, cơ hồ hóa thành bột phấn. Cái này đã vượt ra khỏi năng lực của ta. Diệp lão cau mày nói, vậy ngươi nhưng biết, loại thương thế này có ai có thể chữa khỏi? Cốc Hải Phàm có thể chứ? Cốc Hải Phàm là đan sư công hội đại trưởng lão. Lần trước, liền là hắn lấy hóa long đan, chữa khỏi Diệp Minh. Hồ đan sư trầm ngưng chỉ chốc lát, lắc đầu nói, chỉ sợ ngay cả hắn đều không được, loại thương thế này, cho dù là hóa long đan đều chưa hẳn có thể chữa khỏi, cho dù là chữa khỏi, cũng chỉ có thể giống như là một người bình thường, ngày sau không thể tại vận dụng chân khí, một khi vận dụng, xương cốt liền sẽ bởi vì không chịu nổi mà phá toái. Tha thứ ta nói thẳng. Hồ đan sư nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, hạ thủ người quá ác độc, hắn là quyết tâm phế bỏ lá tứ gia cùng Diệp Minh công tử. Diệp Thường Uy nghe vậy, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Diệp lão cũng là lâm vào trong trầm mặc. Bất quá theo ta được biết, có một người hẳn là có thể chữa khỏi bọn hắn. Hồ đan sư đột nhiên nói. Là ai? Có phải hay không đan sư công hội hội trưởng? Vẫn là hoàng thất ngự dụng đan sư. Diệp Thường Uy vô ý thức nói. Hồ đan sư lắc đầu, đối phương là đoạn thời gian trước xuất hiện tại đan đỉnh thành một vị luyện đan đại sư, người bên ngoài xưng hô hắn là Bắc Lương Thiên Vương. Hai người này thương thế, cũng chỉ có vị này Bắc Lương Thiên Vương có thể chữa khỏi. Ta tại sao không có nghe qua nhân vật này? Diệp Thường Uy khẽ nhíu mày. Hắn vẻn vẹn chỉ là 2-3 tháng trước xuất hiện qua một lần. Cốc Hải Phàm Hóa Long Đan, chính là hắn chỉ điểm luyện chế ra tới. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, Cốc Hải Phàm đều tự nhận không bằng. Hồ đan sư trong lòng vô hạn ngưỡng mộ mà nói, đáng tiếc, khi đó ta không tại đan đỉnh thành, chưa thể nhìn thấy vị này Bắc Lương Thiên Vương hình dáng, quả thực tiếc nuôi a. Diệp Lao trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc. Cốc Hải Phàm thế nhưng là tứ giai luyện đan đại sư, chớ nói tại đan đỉnh thành, cho dù là toàn bộ Đông Thắng Hoàng Triều, đều là đan dược một giới Thái Sơn bắt đầu. Cái này Bắc Lương Thiên Vương đến tột cùng là bực nào tồn tại, thế mà để Cốc Hải Phàm đều tự nhận không bằng. Từ chỗ nào mới có thể lấy tìm tới vị này Bắc Lương Thiên Vương đâu? Diệp Thường Uy liền vội vàng hỏi. Hắn loại kia luyện đan đại sư, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, há lại chúng ta hạ người có thể biết được hắn hành tung. Hồ đan sư lắc đầu, nhìn thấy hai người lộ ra một tia tiếc nuối, lúc này mới vội vàng nói. Bất quá ta nghe nói, hắn rất có thể sẽ xuất hiện lần này đan dược giao lưu hội bên trong. Nếu là muốn tìm hắn, vậy cũng chỉ có thể đi đan dược giao lưu hội. Đưa tiễn hồ đan sư, thiên điện một lần nữa an tĩnh lại. Diệp Thường Uy sắc mặt cơ hồ khó coi sắp nhỏ xuống nước tới. Sở Kinh Thiên tiểu tử này, ra tay cũng quá nặng. Diệp Thường Uy ôm hận nói, nếu là lần này tìm không thấy Bắc Lương Thiên Vương, chẳng lẽ ta tứ đệ cùng chất nhi, cứ như vậy cả một đời nằm ở trên giường, làm một tên phế nhân. Không thể trách Sở Kinh Thiên, là Diệp Chính Đông quá hùng hổ dọa người. Diệp Lao thở dài nói. Lao gia tử, ta biết ngươi thẹn với ngũ muội, nhưng ngươi cũng không thể quá bất công. Đại ca, nhị ca biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thường Uy cả giận nói. Diệp Lao nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu. Lúc trước các ngươi đã làm tức chết Diệp Viễn Nhi, là chúng ta Diệp gia thua thiệt bọn hắn. Diệp Chính Đông sự tình, đừng nhắc lại, đan dược giao lưu hội bên trong, ta sẽ đích thân tiến đến, thỉnh cầu Bắc Lương Thiên Vương thay Diệp Chính Đông chữa thương. Diệp Chính Đông mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm coi như thôi, nhưng hắn từ đầu đến cuối nuốt không trôi khẩu khí này. Sở Kinh Thiên, ngươi tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta. Diệp gia như thế nào, Sở Kinh Thiên tự nhiên không biết được. Mà lúc này, hắn đan dược đã đến tối hậu con đầu. Bành! Một trận kinh thiên động địa âm thanh lớn thình lình vang lên, nguyên bản liền trải rộng pha tạp vết dạn đan lô rốt cục chống đỡ không nổi lòng tượng đan to lớn dược lực, bộc phát ra một trận âm thanh lớn ầm vang nổ tung. Vô số mảnh vỡ và khí lưu, lúc này càn quét ra ngoài, trong phòng hết thể tồn tại đều bị xé nứt. Má ơi! Lục Kiếm Ly hú lên quái dị, hắn bị một khối đan lô mảnh vỡ cho đập trúng đầu, cả người tất cả cút ra ngoài. Hắn sợ lấy thấy đau chán, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Chỉ gặp kia nguyên bản hai người cao lô đỉnh, đã toàn bộ nổ bể ra đến, chỉ còn lại đen như mực đáy lò cùng ba chân. Lão đại, ngươi cái này luyện đan quả thực liền là liều mạng a. Lò luyện đan này uy lực nổ tung, đều tương đương với một vị cảnh giới thứ ba tu chân giả một kích toàn lực. Lục Kiếm Ly nhịn không được liễu lươi nói. Ngươi thế nào biết, luyện đan liền là đang liều mạng. Sở Kinh Thiên cũng bị bạo tạc đan lô cho đốt bẩn thỉu, nhìn mặt mũi tràn đầy rung động Lục Kiếm Ly. Hắn đưa tay bắt lấy trôi nổi lòng tượng đan, thản nhiên nói. Đây chỉ là tam giai đan dược, mà cao cấp hơn đan dược, có được nghịch thiên cải biến hiệu quả, liền thiên địa vì đó không dung. Một khi đan thành, thậm chí sẽ dẫn tới cửu thiên kiếp lôi. Ta đây chẳng qua là trò trẻ con. Sở Kinh Thiên đếm, mặc dù đan lô nổ tung, nhưng cũng may long tượng đan đã luyện thành, hết thể 17 khỏa, so trong dự đoán còn nhiều hơn. Hắn phân ra 7 viên, đưa cho Lục Kiếm Ly nói. Ngươi mỗi ngày phục dụng một viên. Dựa theo ta giao cho ngươi tâm pháp tu luyện. Trong vòng 7 ngày tất nhiên có thể đạt tới long tượng đỉnh phong. Lão đại, vậy còn ngươi? Lục Kiếm Ly không khỏi vui vẻ ra mặt. Cái này 10 khỏa đan dược, cũng đầy đủ ta chi dụng. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Nhưng trong lòng hắn lại tại âm thầm lắc đầu, đạt tới cảnh giới thứ 3 về sau, hắn cũng không còn cách nào giống trước đó như vậy duy nhất một lần nhảy vọt mấy cái tiểu cảnh giới, hết thảy đều chỉ có thể làm từng bước tới. Bất quá hắn hiện tại trong tay đã có Ngự Thần Đan, Long Tượng Đan, cùng Huyền Dịch Đan, tu luyện ngược lại không phải chủ yếu nhất sự tình. Chỉ cần thời gian vừa đến, hắn liền có thể toàn bộ bước vào đỉnh phong chi cảnh. Mấy ngày nữa, Diệp gia hậu bối đều sẽ gấp trở về. Nếu là đến lúc đó lên xung đột, thực lực của ta chỉ có thể ngăn chặn một hai cái, lại không cách nào trấn áp toàn trường. Mà ta Trầm Nguyên kiếm cũng nát, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này mình lại luyện chế một kiện sử dụng. Sở Kinh Thiên sờ lên cằm, trầm ngưng một chút vẫn là quyết định chủ ý. Lục Mập Mạp, theo giúp ta đi một chuyến võ thị. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 137, võ thị đấu giá hội. Hai người đi vào võ thị thời điểm, nơi này vừa lúc ở tổ chức một trận đấu giá hội. Hắc hắc, tới sớm không bằng đuổi kịp xảo, lão đại chúng ta vào xem xét. Lục Kiếm Ly hưng phấn nói. Hắn tại Đại Yên cũng từng tham gia mấy lần đấu giá hội, nhưng đều là đi cái đi ngang qua sân khấu, nơi đó đẳng cấp quá thấp, đi hai lần về sau liền rốt cuộc không có hứng thú. Sở Kinh Thiên nghĩ nghĩ, cũng đồng ý. Tất lại nơi này là Đông Thắng Hoàng Triều Hoàng Thành, so Đại Yên không biết cao hơn nhiều ít cấp bậc. Hắn tại võ thị đi dạo, cuối cùng chỉ có thể tìm vận may, mà đấu giá hội bên trong phần lớn đều là một chút tinh phẩm cùng thực phẩm. Hai vị xin dừng bước. Tiến vào đấu giá hội trước, hai người bị ngăn lại. Tại hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong, đấu giá hội thủ vệ giải thích nói. Tiến vào đấu giá hội, cần thế chấp nhất định tài sản, không biết hai vị nhưng có thế chấp. Đây là vì cất đặt không có tiền người đi đấu giá hội quấy rối, hô giá cả lại không bỏ ra nổi tiền tới. Tham gia đấu giá hội đều là có mặt mũi nhân vật, thị vệ phần lớn đều biết. Nhưng Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly chẳng những là gương mặt lạ, hơn nữa còn mặc phổ thông, không giống như là con em nhà giàu. Ta cái này vòng tay đủ rồi sao? Sở Kinh Thiên nhấc lên tay hào nói. Thị vệ thấy một lần, âm thầm tắt lưỡi, đây chính là tam giai không gian pháp khí, liền nói một tiếng thứ tội, liền ngừng ra. Hai người bị một vị xinh đẹp phục vụ đưa vào đấu giá hội bên trong, rẽ trái lượn phải lúc này mới tiến hội trường. Trong hội trường đã sớm có không ít người đang đợi, hiển nhiên là không phú thì quý tồn tại. Hai vị mời ngồi ở chỗ này. Phục vụ đem hai người lĩnh ngồi vào vị trí vị, lại châm hai chén trà thơm. Hữu ý vô ý ở giữa càng là hiển lộ dáng người, muốn lôi kéo làm quen. Gặp Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly bất vi sở động, không khỏi toát ra một chút thất vọng. Đúng lúc này, một trận làm ồn âm thanh từ lối vào truyền đến, chỉ gặp một đám người đi vào hội trường, dẫn đầu là một vị uy nghiêm nam tử trung niên. Lục Kiếm Ly lông mày nết lên nói, uy phong thật to, hắn là ai a? Xinh đẹp phục vụ giật nảy mình, vội vàng ra hiệu đối phương im lặng, đối phương là Diệp Phủ Diệp Tăng gia, Diệp Thường Uy. Nghe nói Diệp Phủ ra một kiện đại sự, hắn lúc này mới chạy về Hoàng Thành. Diệp gia tại Hoàng Thành thế lực nhưng lớn đâu, hai vị tuyệt đối không nên nói bừa, đắc tội đối phương. Biết. Sở Kinh Thiên tiện tay ném đi một khối tử kim cho đối phương, khoát tay háo nói, đi xuống đi. Hắc hắc, Diệp Tam gia. Diệp Thường Uy. Đoán chừng hắn cũng là bởi vì ngươi đánh gãy Diệp Chính Đông hai cha con, cho nên mới sẽ gấp trở về. Lục Kiếm Ly gặp phục vụ đi về sau, lúc này mới nhỏ giọng cười nói. Sở Kinh Thiên không nói gì. Hắn sáng nay mới cự tuyệt lao ra tử gặp Diệp Thường Uy, thật không nghĩ đến oan gia ngõ hẹp, lại tại đấu giá hội bên trong đụng phải. Bất quá hắn cũng không quan trọng, đại đạo chỉ lên trời cắt đi một bên. Tam gia, ngài đã tới. Tam gia. Diệp Thường Uy những nơi đi qua, có người quen biết vội vàng chắp tay chào hỏi. May mắn tới kịp thời, nếu là trễ một bước nữa, đến lúc đó đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Một vị khác gầy còm hán tử cười híp mắt nói. Tam gia. Ngài ngồi. Diệp Thường Uy khẽ bước cằm, nhìn thoáng qua đối phương nói, Nô Sơn, xác định lần này đấu giá hội có một con tứ giai đan lô sao? Xác định. Kia tên là Nô Sơn nam tử vội vàng nói, tam gia ngài một khi phân phó, ta liền phái người đi tìm hiểu. Đan lô nguyên bản là cực kỳ hiếm thấy một loại pháp khí, huống chi còn là tứ giai. Ngay tại buổi đấu giá này bên trong, có một chiếc xích diễm linh văn đỉnh muốn bán. Diệp Thường Uy hài lòng nhẹ gật đầu. Muốn cầu vị kia Bắc Lương Thiên Vương luyện đan. Không ra một điểm máu, là không thể nào. Cho nên Diệp lão liền phân phó hắn, mua một tôn đan lô, hay là linh dược gì, đan phương loại hình luyện đan sư cảm thấy hứng thú đồ vật. Biết được buổi đấu giá này bên trong thế mà xuất hiện một tôn tứ giai đan lô, cho nên hắn lúc này mới hấp tấp chạy đến. Theo Diệp Thường Uy vào sân, đấu giá hội rất nhanh liền bắt đầu. Loại này Đông Thắng Hoàng Triều đấu giá hội quả nhiên không tầm thường, là mở màn vật phẩm chính là một thanh tam giai trung phẩm phi kiếm. Thanh phi kiếm này chỉ có nửa chiều dài cánh tay. Toàn thân long văn, hiển hiện dị thường hoa mỹ. Lão đại, ngươi Trầm Nguyên kiếm không phải nát ta, Thanh Phi kiếm này thế nào? Lục Kiếm Ly vội vàng nói. Phẩm bậc quá thấp. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua Trôi Phi kiếm, lắc đầu. Thanh Phi kiếm này nhìn như hoa lệ, nhưng trên thực tế uy lực muốn thấp hơn cùng giai pháp khí. Hơn nữa lúc trước thợ rèn càng là bởi vì dùng sai thủ pháp, liền xem như Sở Kinh Thiên mua lại, cũng vô pháp đem phi kiếm này cho một lần nữa rèn đúc. Nhưng hắn nhìn phế vật, lại bị người khác dùng 170 vạn tử kim ra mua. Thật sự là tài đại khí thô a. Lục Kiếm Ly nhịn không được liễu lưới. 170 vạn tử kim, đặt ở Đại Yên, đã tương đương với một đại gia tộc toàn bộ tư sản, nhưng để ở chỗ này lại chỉ có thể mua một thanh phi kiếm. Sở Kinh Thiên lại là cười ha ha, xem thường. Những này tính là cái gì, nếu là đại đạo tiên tông một trận đấu giá hội, cho dù là kém nhất vật phẩm, đều có thể mua xuống mấy trăm cái đông thắng hoàng triều như vậy quy mô quốc gia. Bán đấu giá đồ vật không ít, ngoại trừ một chút pháp khí bên ngoài, chính là một chút linh dược. Những vật này phần lớn đều bị Diệp Thường Uy cho mua lại, cho dù là có người muốn đấu giá, nhưng phát hiện thân phận của đối phương về sau, cũng chỉ có thể coi như thôi. Liền ngay cả Sở Kinh Thiên đều không có cấp được. Bất quá hắn cũng không quan trọng, những linh dược này đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Phía dưới cái này một khối là hắc rượu huyền tinh khoáng. Có thể dùng đến đúc khí, thích hợp thành phi kiếm, trường kích một loại binh khí. Đấu giá sư sai người đem một khối cao cỡ nửa người lớn nhỏ sinh khoáng dơ lên đi lên. Như thế lớn hắc rượu huyền tinh khoáng thạch A. Đáng tiếc ta không có nhận biết đúc khí sư, nếu không liền mua xuống hắn. Đám người nhao nhao cảm thán không thôi. Hắc rượu huyền tinh khoáng. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Bất quá là một khối phá khoáng thạch, đều không tinh luyện qua, có gì đáng xem. Lục Kiếm Ly xem thường khoát tay áo. Ngươi biết cái gì, đây chính là tam giai bên trong đỉnh cấp đúc khí vật liệu, dùng nó tạo ra pháp khí, chí ít cũng là tam giai thượng phẩm. Nếu là trong tay ta, nói không chừng có thể thành cực phẩm. Sở Kinh Thiên nhìn hắn một cái nói. Lợi hại như vậy. Lục Kiếm Ly nhịn không được liễu lưới. Hắn nhưng là biết, Trầm Nguyên kiếm kinh qua hai lần cải tạo, lại thêm xét đánh thạch, mới miễn cưỡng đạt tới tam giai thượng phẩm. Như thế một khối tảng đá vụn rèn đúc ra pháp khí, liền có thể đạt tới đẳng cấp này, hắn làm sao không kinh ngạc. Đáng tiếc khối này hắc rượu huyền tinh khoáng quá nhỏ, nếu là lại nhiều một chút, ta nói không chừng có thể luyện chế ra một thanh tứ giai binh khí đến. Nhưng chỉ này như thế một khối khoáng thạch, còn chưa đủ, ta còn phải lại nhiều tìm một chút vật liệu. Tại hắn trầm ngưng ở giữa, khối khoáng thạch này đã bị kêu giá đến 170 vạn tử kim, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Hiển nhiên, tất cả mọi người muốn đem khối khoáng thạch này cho nắm bắt tới tay. Sở Kinh Thiên cũng minh bạch. Nếu là đem cái này khoáng thạch mang tới, có thể luyện chế một thanh thuộc về mình pháp khí, mặc dù sẽ ngoài định mức nỗ lực một số lớn chế tạo phí tổn, nhưng lại so trước đó bán đấu giá chuôi này hoa lệ lại không còn dùng được phi kiếm, có lời rất nhiều. 2 triệu. Mọi người ở đây đấu giá lúc, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lên tiếng nói. A. Nhìn thấy một thiếu niên đấu giá khối khoáng thạch này, mọi người không khỏi sương sở. Thiếu niên này nhìn như thanh tú, nhưng lại một điểm nghiêm túc, lập tức tăng thêm 30 vạn tử kim. Cái này mọi người đã đang âm thầm tính toán, 2 triệu tử kim mua khối quáng thạch này đến tuột cùng hoạch không có lời. Tất lại ngoại trừ khối quáng thạch này bên ngoài, còn phải lại tăng thêm một chút linh toái toái vật liệu, còn có nhất định đúc khí phí tổn. Chế tạo ra một thanh pháp khí, ít nhất phải tốn hao 300-400 vạn tử kim, một số người tài lực chống đỡ hết nổi người tại chỗ liền lựa chọn từ bỏ. 250 vạn. Cái này, lại là một giọng nói vang lên. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp đấu giá đúng là Diệp Thường Uy. Nhìn thấy là hắn, nguyên bản còn có tâm tư chuẩn bị kêu giá người mua nhóm, lập tức đều im lặng. Cho dù là bọn họ lại thế nào tài đại khí thô, cũng không sánh bằng Diệp gia. Mà lại cũng không cần thiết vì một khối khoáng thạch, đi đắc tội Diệp gia. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Diệp Thường Uy cười tủm tỉm nết lên chân bắt chéo, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Diệp Hàn gần nhất cũng sắp trở về rồi, hắn vị này tam cứu, tự nhiên đến cho chất nhi chuẩn bị một chút lễ vật. Diệp Hàn thích võ, đối với hắn mà nói binh khí tốt nhất, cho nên đưa khối này hắc rượu huyền tinh khoáng thích hợp nhất. Nhưng mà hắn suy nghĩ vừa động, liền có một thanh âm đánh gậy hắn suy nghĩ. 300 vạn. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Ngươi. Diệp Thường Uy giận dữ, hắn vội vàng hướng phía trước nhìn lại, nhìn xem đến tột cùng là ai lại dám đoạt chính mình coi trọng đồ vật. Cái này xem xét, lại phát hiện là cái mao đầu tiểu tử. Tam gia, không nên tức giận, có lẽ tiểu tử này không biết ngài. Một bên Ngô Sơn một bên Trần An, một bên lần nữa kêu giá. 310 vạn. Nhưng vừa dứt lời, Sở Kinh Thiên lại lần nữa lên tiếng, 350 vạn. Từ bỏ. Diệp Thường Uy mặt mũi tràn đầy âm trầm phất phất tay. Khối quáng thạch này giá trị, đỉnh trời chính là 300 vạn, đối phương giá cả đã vượt qua rất nhiều, hắn đương nhiên sẽ không lại đi tranh đoạt. Ha ha, mua đến. Lục Kiếm Ly hấp tấp đi trả tiền, đem khoáng thạch cầm trở về. Đúc khí vật liệu có chỗ dựa rồi. Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với hắn mà nói, tiền chỉ là một con số, chỉ cần vật liệu tới tay là được rồi. Mà lại lúc trước hắn đánh Hạ Vân Vũ, cũng cuốn không ít có giá trị không nhỏ đồ vật. Lão đại, ngươi mau nhìn đó là cái gì? Ngay tại Sở Kinh Thiên chuẩn bị kỹ càng tốt dò xét một chút khối này hắc rượu huyền tinh khoáng thời điểm, đột nhiên một bên Lục Kiếm Ly kêu lên. Mà lúc này, toàn bộ hội trường đều lặng ngắt như tờ. Kia là... Sở Kinh Thiên vội vàng nhìn sang. Chỉ gặp năm cái mình Trần Đại Hán, ngay tại hắc cú dơ lên một tôn ba người cao đan lô. Kia đan lô 10 phân cổ phác, bên trên có long ngư họa chim văn, cho dù là cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được trong lò đan tản ra một cỗ sóng nhiệt, hiển nhiên không phải cái gì phàm phẩm. Đan lô bên ngoài, càng là giải lấy từng mảnh sáng chói huyền ảo phù văn, cường đại linh khí mơ hồ hiển lộ, cho người ta một loại 10 phần uy nghiêm cảm giác. Đây là tứ giai đan lô. Sở Kinh Thiên trong mắt dần hiện ra một tia kinh hỉ. Hắn đã chịu đủ mỗi luyện một lần đan dược, đan lô liền sẽ bạo tạc một lần kết quả. Cái này tứ giai đan lô, mặc dù đẳng cấp không phải quá cao, nhưng đủ để hắn một mực dùng đến cảnh giới thứ tư. Lò luyện đan này ta muốn. Sở Kinh Thiên trong mắt dần hiện ra một tia nhất định phải được ánh mắt. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 138, tranh. Đan lô. Đây là tứ giai đan lô. Cho dù là Đông Thắng Hoàng Triều, tứ giai pháp khí cũng 10 phân thưa thớt. Cố nhiên là 10 phân ít lưu ý đan lô, nhưng vẫn như cũ để không ít người động tâm tư. Lấy dạng này một con đan lô, tuyệt đối có thể vì gia tộc đưa tới một vị năng lực không tầm thường đan sư. 300 vạn. Ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ hội trường bạo phát một trận liên tiếp đấu giá âm thanh. Càng là tại ngắn ngủi một nháy mắt, liền đã tăng trưởng đến 500 vạn. Lục mập mạp, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Sở Kinh Thiên hỏi. Trông thấy Sở Kinh Thiên đầy mắt cực nóng, Lục Kiếm Ly nhịn không được nói, còn có 2.000 vạn tả hữu. Lão đại, ngươi sẽ không phải muốn đem số tiền này toàn bộ nện ở đan lô lên đi. Ngươi biết cái gì, nếu là có thể cầm xuống lò luyện đan này, ngày sau cho chúng ta mang tới ích lợi xa xa phải lớn tại 2.000 vạn. Sở Kinh Thiên cười nói, có cái này đan lô, hắn liền có thể luyện chế tứ giai đan dược. Mà mỗi một khỏa tứ giai đan dược, tại Đông Thắng Hoàng Triều đều đủ để đấu giá giá trên trời. Cái này ích lợi như thế nào? Tự nhiên là liếc qua thấy ngay. 800 vạn. Đúng lúc này, Diệp Thường Uy cũng mở miệng. Cùng trước đó đồng dạng, hắn một đầu giá, bốn phía kêu giá người lập tức trở nên thưa thớt. Có cái thương nhân cách ăn mặc bộ dáng nam tử có chút không cam tâm, do dự một chút hô. 810 vạn. Nhưng lập tức, Diệp Thường Uy liền ngay sau đó hô. 1.000 vạn. Lần này mọi người rốt cuộc nói không ra lời. Đây chính là Diệp gia bá khí. Người tăng giá 10 vạn, đối phương trực tiếp thêm 200 vạn. Ngươi lại thế nào tài đại khí thô, lại như thế nào hơn được Diệp gia. Đương nhiên, còn có mấy cái gia tộc người nhìn chằm chằm đan lô, ánh mắt lấp lóe ngay tại do dự, hiển nhiên không định từ bỏ. Chư vị, cái này Diệp Thường Uy đứng lên, hắn âm thanh trong trẻo vang vọng hội trường. Ta Diệp phủ 10 phân cần đỉnh kia đan lô, còn xin các vị bán cái mặt mũi cho ta, ngày sau ta Diệp Thường Uy tất nhiên sẽ nhớ kỹ các vị ân tình. Đã Diệp Tam gia mở miệng, vậy cái này đan lô ta cũng không muốn rồi. Một vị quần áo hoa lệ lão giả, trầm ngưng chỉ chốc lát cười đáp lại nói. Diệp Thường Uy nghe vậy vội vàng, chắp tay nói. Đa tạ Bạch lão gia tử thành toàn. Vị lão giả này là Bạch gia gia chủ Bạch Vũ Hằng, mặc dù so với Diệp Phủ còn kém mấy cái đẳng cấp, nhưng cũng là Đông Thắng Hoàng Triều danh môn quý tộc. Nhưng Bạch gia trưởng quản Hoàng Triều bảy thành trở lên gia lông sinh ý, tài đại khí thô trình độ không kém chút nào Diệp gia. Mọi người nhìn thấy ngay cả Bạch lão gia tử đều từ bỏ, tự nhiên không còn dám lên tiếng. Diệp Tam gia vì cái gì bức thiết cần cái này đan lô? Có người không hiểu. Nghe nói là vì cứu người. Có biết nội tình còn nhỏ tiếng nói. A, không phải đâu. Diệp phủ tứ gia cùng Diệp Minh bị người đánh gãy tay chân. Diệp gia lão gia tử đem Hồ Đan sư đều mời tới, vẫn như trước không có cách. Hồ Đan sư nói, toàn bộ Đông Thắng Hoàng Triều chỉ có vị kia Bắc Lương Thiên Vương mới có năng lực cứu chữa Diệp tứ gia cùng Diệp Minh. Đoán chừng Diệp Tam gia mua đỉnh kia đan lô chính là vì xin giúp đỡ vị kia Bắc Lương Thiên Vương. Thì ra là thế. Tại cái này trong lúc mấu chốt, ngươi lại cùng đối phương đấu giá, đoạt đỉnh kia đan lô, chẳng phải là tương đương cùng Diệp phủ kết thủ. Chỉ có ngớ ngẩn mới có thể làm như vậy a. Nhìn thấy tất cả mọi người không ra tiếng, Diệp Thường Uy nụ cười trên mặt càng sâu, ngay tại hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một cái thanh lanh thanh âm chậm rãi kêu lên. 1.500.000. Đám người nghe vậy giật mình, vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp đấu giá lại là một vị thiếu niên. Ngươi! Diệp Thường Uy trong lòng giận dữ, hắn nhớ kỹ đối phương liền là lúc trước đoạt hắn hắc rượu huyền tinh khoáng tiểu tử, hiện nay còn dám chặn ngang một tay đến đoạt đan lô. 1.600.000. 2.000.000. Sở Kinh Thiên lại nói. Tất cả mọi người có chút im lặng, thiếu niên này thế nhưng là thật sự là gan hùm mật báo a, loại này tăng giá biện pháp, quả thực quả quyết, căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản kháng. Nô Sơn cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Thường Uy lần này tới đấu giá hội, chỉ dẫn theo 25 triệu, tăng thêm trước đó bán một vài thứ, nhiều nhất chỉ còn 18 triệu, giá tiền này đã vượt ra khỏi cực hạn của bọn hắn. Tam gia, tiểu tử này quá không hiểu sự tình, quả thực liền là cùng chúng ta đối nghịch, bằng không chúng ta Nô Sơn trong mắt phát lạnh, làm cái sở cổ động tác. Diệp Thường Uy khoát tay áo, ra hiệu Nô Sơn an tâm chớ vội, lúc này mới đứng lên đối Sở Kinh Thiên chắp tay nói. Tiểu huynh đệ, ta vạn phần cần đỉnh kia đan lô, hy vọng ngài có thể làm cho ta, phần tình nghĩa này ta Diệp Phủ nhớ kỹ. Nếu như ngươi không cho, ta Diệp Phủ cũng sẽ ghi lại ngươi người này. Nói xong lời cuối cùng, đã là không có chút nào che giấu uy hiếp. Đấu giá hội bên trong người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, thầm mắng Sở Kinh Thiên không hiểu chuyện. Lúc trước Diệp Thường Uy đều đã biểu lộ, hắn muốn có được đan lô tâm tư. Thậm chí ngay cả Bạch gia lão gia tử, đều không tiếp tục mở miệng. Nhiều người như vậy, cái nào không thể so với ngươi cái này bao đầu tiểu tử thân phận cao hơn. Bọn hắn đều không kêu giá, liền hết lần này tới lần khác ngươi dám. Diệp Phủ. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng. Đấu giá hội mua đồ, ai có tiền, ai liền có thể mua lại. Ta bỏ ra 2.000 vạn mới mua xuống đỉnh kia đan lô, dựa vào cái gì muốn để cho ngươi. Hừ. Diệp Thường Uy sắc mặt âm trầm không chừng. Lời nói xác thực như thế, tất cả mọi người là tới mua đồ, dựa vào cái gì ta liền phải tặng cho ngươi. Tiểu huynh đệ, Diệp gia cần lò luyện đan này cứu người, chẳng lẽ ngươi liền không thể lòng một chút miệng sao? Bạch lao ra tử như mày, nhàn nhạt lên tiếng nói, ngươi có biết hay không, mình nhất thời hành động theo cảm tính, sẽ cho mình, chính là đến sau lưng mình gia tộc đều mang đến phiền toái không cần thiết. Ở chỗ này có năng lực đấu giá không chỉ có riêng chỉ là Diệp Thường Uy một cái. Mọi người vì cái gì đều để lấy đối phương. Đây còn không phải là Diệp Phủ thế lớn. Bán một cái nhân tình. Rút ngắn một chút quan hệ. Coi như không thể giao hảo, cũng không thể trở mặt ta. Nhưng tiểu tử này, đoạt một lần hắc rượu huyền tinh khoáng không nói, còn chuẩn bị lại đoạt đan lô, cái này chẳng phải là cùng Diệp Phủ đối nghịch. Tiểu huynh đệ, đem đan lô nhường ra đi thôi. Lúc trước cái kia đấu giá gầy gò nam tử cũng lên tiếng nói. Diệp Phủ không phải ngươi có thể đến trêu chọc tồn tại. Đúng vậy a, vẫn là để nhường lối đi. Đấu giá hội bên trong không ít người đều khuyên nhủ. Bạch lao gia tử, tiểu tử này có thể lập tức xuất ra 2.000 vạn tử kim, chắc hẳn thân phận cũng không tầm thường a. Có người thấp giọng nói. Không tầm thường thì thế nào? Ta tại Đông Thắng Hoàng Triều cũng không có gặp qua nhân vật này. Bạch lao gia tử hít mắt, ung dung đánh giá Sở Kinh Thiên, chậm rãi lắc đầu nói, người trẻ tuổi nóng tính, không biết tiến thối. Hắn không biết hôm nay làm ra, sẽ cho mình cùng gia tộc của mình mang đến bao lớn phiền phức. Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, hắn dù là thế lực sau lưng lại lớn, lại như thế nào có thể ép ở Diệp Phủ. Bạch lao gia tử chậm rãi lắc đầu. Lục Kiếm Ly trong mắt quay tròn loạn chuyển, một hồi nhìn xem Diệp Thường Uy, một hồi lại nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Mọi người gặp Sở Kinh Thiên không nói lời nào, chỉ cho rằng hắn tại cân nhắc lợi hại. Cái này Bạch lao gia tử tiếp tục nói. Tiểu huynh đệ, nghe ta lão nhân ra một lời khuyên, lui một bước trời cao biển rộng. Nhường ra cái lò luyện đan này. Đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu, không phải sao? Mà ngươi cũng có thể bởi vậy kết giao một chút Diệp Phủ, đây chính là dùng tiền đều mua không được một mối liên hệ à. Diệp Thường Uy trên mặt vẻ âm trầm thu liễm mấy phần, hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên nói. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi chịu đem đan lô nhường cho ta, ta Diệp Phủ thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngay sau ngươi, gia tộc của ngươi gặp phiền phải gì, ta Diệp Phủ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nghe được cái này tịch thoại, mọi người không khỏi vừa sợ vừa hối hận. Kinh hãi là Diệp Thường Uy thế mà cho như thế lớn một cái hứa hẹn, có hắn câu nói này, chí ít tiểu tử này gia tộc tại Đông Thắng Hoàng Triều liền không ai dám trêu chọc. Hối hận chính là sớm biết 2.000 vạn có thể đổi về một cái thừa nhược, bọn hắn lúc trước cũng hẳn là liều chết đấu giá mới đúng. Lần này ngươi nhưng hài lòng. Đem đan lô tới bắt đi. Diệp Thường Uy thản nhiên nói. Hắn hoàn toàn một bộ, ta bắt ngươi đan lô, là cho mặt mũi ngươi ngữ khí. Mà Sở Kinh Thiên như cũng ngồi ở chỗ đó, hai mắt buông xuống, không nhúc nhích. Không biết suy nghĩ cái gì, cho đến một lát sau lúc này mới thở dài, chậm rãi ngẩng đầu. Người ở bên ngoài nhìn đến, hắn tựa hồ đặt chú ý. Diệp Thường Uy trên mặt băng xương hóa giải, trồi lên một tia nụ cười chiến thắng. Nhưng mà nụ cười này vừa mới xuất hiện, cũng đã triệt để cứng ngắt lại. Chỉ nghe Sở Kinh Thiên tự tiếu phi tiếu nói. Người khác e ngại các ngươi Diệp phủ, nhưng ta cũng không sợ. Lò luyện đan này ta chắc chắn phải có được. Vâng. Đối mặt cái này khó chơi Sở Kinh Thiên, mọi người lập tức một mảnh xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thường Uy đem lời đều nói đến đây loại trình độ, đối phương thế mà còn không chịu để. Hừ, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, dám năm lần bảy lượt cùng ta Diệp Thường Uy đối nghịch. Trông thấy Sở Kinh Thiên trả tiền, cầm đan lô, nên ngang đi ra ngoài, Diệp Thường Uy cũng nhịn không được nữa. Cái này trong hoàng thành quan to phú quý, đều cho hắn mặt mũi, hết lần này tới lần khác tiểu tử này một bộ xem thường tư thái. Tam gia. Nô Sơn nhỏ giọng hô, trong mắt xẹt qua một tia hàn mang. Diệp Thường Uy nhẹ gật đầu, lạnh giọng nói, ta đã cho tiểu tử này cơ hội, là chính hắn không chân quý, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hắn bây giờ còn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo ra đi. Nói xong hai người trực tiếp đứng lên, hấp tấp chạy ra ngoài. Đấu giá hội bị như thế nháo trò, hiển nhiên cũng không cách nào tiếp tục, chỉ có thể tạm thời kết thúc. Diệp Tam gia đuổi theo. Có người thấp giọng nói, lần này có chuyện vui nhìn. Tiểu tử kia nếu là ngoan ngoãn nhường đan lô, có lẽ còn sẽ không có cái gì sự tình, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có mắt, cùng Diệp Thường Uy giật đổ, Diệp Thường Uy có thể nào buông tha hắn. Bạch Lao gia tử chậm rãi lắc đầu. Bên cạnh có người gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy à, huống chi lò luyện đan này vẫn là Diệp phủ muốn lấy ra cứu người, bọn hắn sao có thể trơ mắt nhìn đan lô bị người khác cướp đi. Tiểu tử kia xem như tự mình chuốc lấy cực khổ a. Cái này đã có người đã đợi không kịp. Cùng sau lưng Diệp Thường Uy cùng đi ra đấu giá hội. Chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Bạch Lao gia tử chậm rãi đứng dậy, cũng đi ra ngoài. Quả nhiên, mọi người đi ra đấu giá hội về sau, phát hiện Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly đã là bị Diệp Thường Uy cho ngăn lại. Nhìn bầu không khí cũng là hết sức căng thẳng, muốn đánh nhau bộ dáng. Diệp Thường Uy, ngươi ngăn lại ta là có ý gì? Sở Kinh Thiên chắp tay sau lưng, ung dung nhìn thoáng qua hắn vị này tăng cứu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 139, đánh chết quá tàn nhẫn, đánh cho tàn phế đi. Ngươi biết ta là ai? Diệp Thường Uy sững sờ, không khỏi yên lặng. Hắn vốn cho rằng thiếu niên này đối mặt mình không chịu bỏ qua, căn bản không biết mình thân phận. Hắn thấy, phàm là nhận biết mình người, không ai dám cùng hắn gọi như vậy tấm. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói, ta tự nhiên biết, ngươi là Diệp gia Lao Tam, Diệp Tam gia. Ngươi biết thân phận của ta. Thế mà còn dám giành với ta đan lô. Diệp Thường Uy trên mặt tuôn ra một tia sát khí. Ha ha, người khác có lẽ sẽ e ngại ngươi vị này Diệp Tam gia, nhưng ta sẽ không. Sở Kinh Thiên gõ gõ ngón tay, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương nói, ngươi nếu là dự định từ trong tay của ta đoạt, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ đi ý nghĩ này. Tiểu xuất sinh, ngươi quá phách lối. Nô Sơn gầm thét một tiếng, như muốn xuất thủ. Toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, như là một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Chỉ cần Diệp Thường Uy một câu, hắn liền sẽ phóng tới Sở Kinh Thiên. Nô Sơn không phải bình thường luyện thể võ giả, hắn một thân công phu tất cả trên tay, năm ngón tay khớp nối thô như trúc tiết, thậm chí còn hiện ra kim loại quan sát. Mười bước bên trong, hắn có thể diệt sát bất kỳ một cái nào ngang nhau tu vi võ giả, thường có, mười bước bên trong, mạng ngươi từ ta không do trời xưng hảo. Muốn chết? Sở Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải vung đi. Một cỗ nồng đậm chân khí thấu trưởng mà ra, cuốn lên phong vân. Hóa thành một con sinh sắn trường ấn, thẳng tắp chụp về phía Ngô Sơn. Ngô Sơn còn chưa làm ra phản ứng, cái này trường ấn ầm ầm rơi vào hắn trên lồng ngực. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, trước ngực hắn lõm, phía sau tới đối đầu ứng vị trí nổi bật ra một con trường ấn. Lực lượng kinh khủng càng là hoành kích hắn bay rất ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Tê tê tê. Cái này khiến chạy đến xem náo nhiệt đám người, không khỏi tê cả da đầu. Ngô Sơn thế nhưng là cảnh giới thứ 3 long tượng tiểu thành võ giả. Mà luyện thể võ giả lực phòng ngự so với luyện khí, tu chân đều mạnh hơn ra mấy lần. Nhưng vậy mà ngăn không được đối phương tùy ý một trường. Tiểu tử, ngươi là dự định cùng ta Diệp phủ kết thù sao? Diệp Thường Uy sắc mặt khó coi đều muốn nhỏ xuống nước tới. Đối phương biết rất rõ ràng thân phận của mình, nhưng không có mảy may e ngại, ngay cả Ngô Sơn cái này loại tồn tại, hắn nói giết liền liền giết, quả thực là tùy tâm sở dục không kiêng nể gì cả. Là từ như thế nào? Nếu là ngươi giam cướp ta đan lô. Ta ngay cả ngươi cũng giết. Sở Kinh Thiên thu hồi tay phải, cười híp mắt nói. Ta cũng phải lãnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Diệp Thường Uy hai tay nắm chặt, trong mắt hàn mang thoáng hiện. Đây cũng không phải là đan lô vấn đề. đối phương ở trước mặt đánh giết hắn Diệp phủ hạ nhân, nếu là hắn không nói tiếng nào đi, ngày sau Diệp phủ sẽ làm sẽ trở thành đám người chế nhạo đối tượng.
Vâng.
Vừa dứt lời, Diệp Thường Uy đã là bước ra một bước, càng tại đồng thời, hắn khí hải cùng chấn động, cuồn cuộn chân khí như giống như thủy triều càn quét mà ra, tựa như nộ diễm trọn vẹn sông lên cao mấy chục mét. Chân khí bộc phát, càng là phát động lên một cơn gió lớn, không chút khách khí liền càn quét hướng bốn phương tám hướng.
Ồ! Huyền dịch đỉnh phong!
Sở Kinh Thiên nhướng mày. Diệp Thường Uy tu vi cảnh giới, mặc dù giống như Diệp Chính Đông, nhưng chân khí nồng đậm cùng độ tinh khiết lại là xa xa cao hơn cái sau, tự nhiên thực lực cũng liền càng mạnh. Hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, thậm chí đã có thể cùng tại Vân Vũ Vương Triều Trương Thiên Hoa so sánh với. Để đọc truyện hiện tại biết sợ, đã chậm. Diệp Thường Uy mũi chân điểm một cái, cả người đã là bay lượn mà lên, lấn người cắt vào Sở Kinh Thiên trước người. Hắn thân thể nhất chuyển, đùi phải giống như thần long bãi vi quát ra. Ngươi cái này sơ hở trăm chỗ công kích cũng sẽ để cho ta sợ. Sở Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, liền bắt lấy đối phương cái này Hoành Tạo Thiên Quân một cước.
Hỏng.
Diệp Thường Uy còn chưa kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ xa xa mạnh hơn mình lực lượng ầm vang bộc phát, ngay sau đó chính là một trận cuốn tới. Tại vô số người trong mắt, Diệp Thường Uy tựa như là giống như quả gió, bị Sở Kinh Thiên vung mạnh lên, lại giống là một con vải rách búp bê, bị hắn cho trùng điệp đập xuống đất.
Đông.
Nổ vang, cả vùng đều đột nhiên run lên, Diệp Thường Uy cả người khảm vào trong đất, vô số vết dạn theo thân thể của hắn lít nha lít nhít khuyết tán ra. Thấy đối phương còn muốn dây rủa, Sở Kinh Thiên bản chân đã lạ như lôi đỉnh lún xuống.
Ầm ầm.
Toàn bộ hoàng thành đều tựa hồ tại một cước này hạ run rẩy lên, Diệp Thường Uy thân thể càng là dưới một kích này, triệt để vùi sâu vào trong đất.
"Tiểu tử, có gan ngươi liền giết ta, Diệp phủ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi."
Diệp Thường Uy phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên. Hắn quả thực không thể tin được, tiểu tử này chẳng những giết hắn thủ hạ, hơn nữa còn dám ra tay với hắn. Bất quá hắn dù sao cũng là Diệp gia lao tam, thân phận địa vị bày ở nơi này.
"Giết ngươi,
ta sẽ không như thế làm." Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm thu tay lại, đảo mắt nhìn về phía một bên Lục Kiếm Ly nói, "Đánh cho ta."
"Muốn đánh chết sao?"
Lục Kiếm Ly nắm 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 đấm.
"Đánh chết quá tàn nhẫn, đánh cho tàn phế đi."
Sở Kinh Thiên cười nói. Đám người nghe được hắn lời nói này, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bước lên mà lên, bay thẳng trán. Lúc trước Sở Kinh Thiên nói hắn không e ngại Diệp phủ, mọi người còn tưởng rằng hắn tuổi trẻ người không biết trời cao đất rộng, cho đến câu nói này ra miệng, đám người giờ mới hiểu được tiểu tử này chẳng những không e ngại Diệp phủ, thậm chí căn bản cũng không có đem Diệp phủ để vào mắt. Một chút vốn là muốn xuất thủ ngăn trở võ giả, trong mắt cũng dần hiện ra một tia e ngại. Thực lực bọn hắn không bằng Diệp Thường Uy, gia thế bối cảnh cũng không bằng Diệp Thường Uy. Thiếu niên này ngay cả Diệp phủ còn không sợ, nếu quả như thật động thủ, chết chẳng phải là bọn hắn. Mọi người ở đây suy nghĩ thời điểm, Lục Kiếm Ly đã nhè răng cười đi tới Diệp Thường Uy trước mặt.
"Ngươi làm gì?
Không được qua đây. Ngươi dám đụng đến ta, Diệp phủ tất nhiên giết các ngươi cả nhà." Hắn lời còn chưa nói hết, Lục Kiếm Ly nắm đấm đã là như mưa rơi rơi đập. Mặc dù Lục Kiếm Ly thực lực không bằng Sở Kinh Thiên, nhưng hắn dù sao cũng là bá hạ thân thể lòng tượng tiểu thành. Mỗi một quyền đả xuống dưới, đại địa đều đột nhiên run lên, đều có một mảnh vết rách lan tràn ra ngoài.
"Đông!
Đông!
Đông."
Hắn mỗi nện một quyền, đám người mí mắt cũng không khỏi tự chủ nhảy lên, dù là Diệp Thường Uy có chân khí hộ thể, chịu nặng như vậy nắm đấm về sau, hắn ngay cả hừ hừ khí lực cũng không có.
"Có thể, đừng đánh chết."
Nhìn xem đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Diệp Thường Uy, Sở Kinh Thiên lúc này mới thản nhiên nói. Lục Kiếm Ly cười hắc hắc thu tay lại, còn lén lút đạp hắn một cước, hai người lúc này mới nên ngang rời đi.
"Chơi ạ."
Nhìn xem ngất đi Diệp Thường Uy, nhìn xem bị thấu ngực một trưởng oanh sát Ngô Sơn, mọi người ở đây lúc này mới từ trong rung động dây rủa lấy tỉnh lại.
"Diệp lao tam đây là bị đánh cho tàn phế a.
Tiểu tử này quá hùng hổ đi. Hắn ngay cả Diệp phủ đều không để vào mắt a.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn quả thực không thể tin được."
Bạch lao ra tử trận mắt hốt mồm, cho đến một lát sau lúc này mới lấy lại tinh thần.
"Xảy ra chuyện lớn.
Xảy ra chuyện lớn.
Lần này chỉ sợ muốn hoàng thành đại loạn a.
Diệp phủ là bực nào tồn tại?"
Diệp lao tam mặc dù không còn dùng được, nhưng nói thế nào cũng là Diệp phủ trọng lượng cấp bậc tồn tại. Bây giờ lại bị người cho bên đường đánh cho tàn phế, đám người đã là có thể tưởng tượng ra được, khi Diệp gia biết được chuyện này về sau, sẽ có phản ứng như thế nào.
Chỉ sợ đem hoàng thành lật một cái út sấp, cũng sẽ bắt được hung thủ a.
"Nhanh chóng nhanh đem Diệp tam gia đưa về Diệp phủ, thông chi Diệp gia."
Bạch lao gia tử trước hết nhất hồi phục thần trí,
vội vàng quát. Đám người luống cuống tay chân đem Diệp Thường Uy giơ lên, dù là mọi người đã rất cẩn thận, nhưng đụng chạm đến thân thể đối phương thời điểm, vẫn như cũ có thể nghe thấy đối phương thể nội truyền đến từng đợt thanh thúy tiếng xương nứt. Diệp phủ. Diệp Lao đang kiểm tra Diệp Chính Đông cùng Diệp Minh thương thế. Khôi phục cũng không tệ lắm. Đáng tiếc không có đan dược cứu chữa, dù là khôi phục lại, cũng vô pháp tái sử dụng chân khí. Âm thầm lắc đầu. Dù là hắn là cảnh giới thứ tư cường giả, đối với loại thương thế này vẫn như cũ hữu tâm vô lực, cho nên hắn chỉ có thể chờ mong Diệp Chính Đông tại đấu giá hội trung tướng đan lô mua về, xin giúp đỡ Bắc Lương Thiên Vương. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì như thế nhau nhau? Đúng lúc này, một trận tiếng huyên náo truyền đến. Lão gia tử, lão gia tử, việc lớn không tốt. Diệp Tam gia trở về, ngươi mau đi xem một chút ta. Một cái hạ nhân vô cùng lo lắng đi tới thiên viện, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Diệp Lao ánh mắt trầm xuống, mơ hồ có gan dự cảm bất tường. Hắn mới vừa đi ra đi, liền phát hiện trong đại điện vây tụ không ít người. Diệp Thường Uy đâu? Diệp Lao trầm giọng hỏi. Diệp Lao, ngài cuối cùng ra. Bạch Lao ra từ ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi vào Diệp Lao trước mặt, run run rẩy rẩy mà nói, Diệp Tam gia tại đấu giá hội cùng người phát sinh xung đột, bị người bị đả thương. Đối phương không biết Diệp Thường Uy là ta Diệp phủ người. Diệp Lao trong mắt sát ý thoáng hiện. Hắn mấy ngày nay đang vì Diệp Chính Đông phụ tử thương thế mà phát sầu, bây giờ lại ra chuyện này, hắn có thể nào không giận. Đối phương biết. Bạch Lao gia tử cười khổ nói, nhưng đối phương căn bản liền không có đem Diệp phủ để ở trong mắt, đem Diệp Tam gia cho sinh sinh đánh cho tàn phế. Nếu như không phải tay ta đút hắn mấy khỏa đan dược, đoán chừng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Diệp Lao đồng tử vừa thu lại, thân thể tán phát khí tức, vô tận khổng lồ. Thậm chí không có nửa điểm áp bách khí thế bên trong. Liền đem đại điện bên trong hết thể sự vật đều cho sinh sinh xoắn thành mảnh vỡ. Đám người cảm nhận được cái này một cỗ khí tức bên trong bao hàm sát ý, đều không chịu được run lên. Để cho ta nhìn xem Diệp Thường Uy thương thế. Hắn dịch ra đám người, hướng nằm dưới đất Diệp Thường Uy nhìn lại, nhất thời sắc mặt càng phát lạnh như băng. Thương thế này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn. Cả người xương cốt đoạn mất bảy thành, đối phương không có hạ tử thủ, chỉ là muốn bắt hắn cho triệt để đánh cho tàn phế. Đây là đến có nhiều hung ác tâm mới có thể làm được a. Diệp Lao híp mắt lại. Nói cho ta, đối phương là ai? Có phải hay không hoàng thất? 3. Bạch Lao gia tử bị Diệp Lao ánh mắt này dọa cho toàn thân run lên, bạch 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 nhanh lùi lại mấy bước. Đối phương đây chính là lên sát tâm a, hắn trong lời nói này ý tứ hết sức rõ ràng. Dù là đối phương là thành viên hoàng thất, hắn cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ a. Cố nén cảnh giới thứ tư cường giả khí tức, Bạch Lao gia tử vội vàng nói. Đối phương không phải thành viên hoàng thất. Ừm, không phải thành viên hoàng thất, cũng dám đối ta Diệp phủ con cháu ra tay. Tiểu tử này ăn gan hùm mật gấu sao? Diệp Lao ánh mắt nhắm lại, hắn nhìn về phía đối phương nói, đem cả kiện sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta muốn biết chuyện đã xảy ra. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 140, lại đánh. Sự tình liền là như thế. Bạch Lao gia tử cố nén Diệp Lão cơ hồ ánh mắt muốn giết người, lúc này mới đem đấu giá hội bên trong chuyện xảy ra từ đầu chí cuối nói tới. Tiểu tử kia quả thật có chút phách lối. Diệp Tam gia coi trọng một khối hắc rượu huyền tinh khoáng, hắn trực tiếp tiệt hồ đoạt mất. Mà cái này một tôn đan lô, hắn cũng không chịu nhường một chút. Ngươi còn nhớ đối phương tướng mạo? Diệp Lão lông mày nhếch lên, thản nhiên nói. Bạch Lao gia tử vội vàng nói, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Hắn liền xem như hóa thành cho, ta đều biết. Đối phương lạ mặt vô cùng, không giống như là Đông Thắng Hoàng Triều người. Diệp Tam gia nhắc lên Diệp Phủ, hắn cũng không có nửa điểm e ngại. Sau khi nói xong, Bạch Lao gia tử liền ngậm miệng không để cập tới. Lúc này mặc dù Diệp Lao không nói một lời, nhưng người nào biết tiếp xuống toàn bộ Hoàng Thành đều sẽ nhắc lên một trận gió tanh mưa máu. Lấy Diệp Phủ ca tính, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ người khác trước mặt mình phách lối như vậy. Thật sự là vô tri, lại dám cùng Diệp gia đối kháng, thật tình không biết trước mắt vị này tồn tại. Liền có thể tùy ý bóp chết ngươi. Lao gia tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn gặp quá nhiều thanh niên tài tuấn, bởi vì không hiểu thu liễm, cuối cùng gây họa tại đỉnh. Chẳng những tự thân khó đảm bảo, thậm chí còn liên lụy phía sau gia tộc. Những người khác cũng là câm như hến. Diệp phủ cỡ nào uy nghiêm, như thế nào thường nhân có thể tưởng tượng. Tiểu tử kia quá không coi ai ra gì, bây giờ rốt cục gây họa tại đỉnh a. Không ít người thấp giọng nói. Đúng vậy à, đây chính là sinh sinh đánh cho tàn phế Diệp Tam gia. Đây đã là kết không chết không thôi thù hận. Cái trước mạo phạm Diệp gia còn tại 10 năm trước, mộ phần cỏ đều đã cao ba trượng. Có người dám thở dài. 10 năm trước Đông Thắng Hoàng Triều có một cái mới phát triệu ra, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, địa vị thẳng bức Diệp phủ. Nhưng đối phương tự nhận là lão tử thiên hạ đệ nhất, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, quá mức ngang ngược càng rỡ, thậm chí ở trước mặt nhục nhã qua Diệp phủ, cuối cùng chọc giận Diệp lão, trong vòng một đêm triệu già phi hôi yên diệt. Đối phương cũng là cảnh giới thứ ba tu vi, chắc hẳn phía sau cũng có nhất định thực lực a. Có người đột nhiên nghĩ tới, một vị bằng chừng ấy tuổi thiếu niên, xuất thủ xa xỉ trực áp Diệp phủ, đồng thời tu vi cũng là cao đáng sợ, chắc hẳn phía sau cũng có thế lực lớn. Bất quá hắn vừa dứt lời, liền có người cười lạnh nói. Hừ, liền xem như thế lực lại lớn, chẳng lẽ còn có thể lớn qua Diệp phủ. Diệp lão như thế một vị cảnh giới thứ tư cường giả, chỉ là bày ở ngoài sáng lực lượng. Diệp gia tại Đông Thắng Hoàng Triều hùng cứ nhiều năm như vậy, nhân mạch cực lớn, không biết cùng nhiều ít cường giả, đại sư quan hệ rất tốt, lại sẽ kiêng kỵ ai. Lão gia tử, ngươi muốn báo thù cho ta à? Cái này Diệp Thường Uy mới từ trong hôn mê tỉnh lại, vô cùng hư nhược nói. Diệp Thường Uy thương thế so Diệp Chính Đông phụ tử còn muốn nghiêm trọng hơn. Một thân xương cốt cơ hồ nát bảy thành, rất nhiều thương thế là đặc địa tránh đi yếu hại. Hung thủ căn bản không có muốn giết Diệp Thường Uy, chỉ là muốn đem hắn cho đánh cho tàn phế. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiểu tử kia đầu cho vặn xuống tới. Diệp Lao trong mắt hàn mang thoáng hiện. Đúng lúc này, một trận tiếng huyên náo từ ngoại truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một vị thiếu niên mặc áo đen, hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi tới, bên cạnh hắn còn đi theo mang theo một mặt người vật vô hại nụ cười mập mạp. Người đến không phải Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly, còn có thể là ai? Hắn còn dám tới Diệp phủ. Mọi người trông thấy đi tới hai người, cũng không khỏi đến con ngươi vừa thu lại. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn đại náo Diệp phủ sao? Giờ khắc này, đám người trong đầu cũng không khỏi đến hiện ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Lao gia tử, đả thương ta tiểu tạp chủng là ở chỗ này. Diệp Thường Uy trông thấy Sở Kinh Thiên, cũng không biết từ chỗ nào tới khí lực, đúng là chỉ vào chậm rãi đi tới Sở Kinh Thiên quát. Diệp lão đầy ngập lửa giận hướng phía trước nhìn lại, khi hắn thấy rõ người đến lại là Sở Kinh Thiên thời điểm, lập tức sắc mặt cứng đờ, trong mắt không khỏi hiện ra một tia ánh mắt phức tạp. Mà Diệp Thường Uy tựa hồ còn vì kịp phản ứng, còn đang không ngừng kêu gào. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta bắt lấy tên tiểu tạp chủng này, không muốn giết hắn, trước đánh gãy hai chân hắn cho ta, ta muốn để hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn nói, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Sở Kinh Thiên trên thân, lạnh giọng nói. Tiểu tạp chủng, ngươi thế mà còn dám tới Diệp phủ. Đây là chịu đòn nhận tội sao? Đáng tiếc đã chậm. Ngươi dám đả thương ta, ta chẳng những muốn để ngươi sống không bằng chết, ta còn muốn diệt gia tộc của ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết đắc tội chúng ta Diệp phủ hậu quả. Tiểu tử này lá gan cũng quá mập. Hành hung đả thương người về sau, thế mà còn dám tới đến Diệp gia. Vây xem bên trong có người liễu lươi nói. Nói không chừng biết mình phạm tội, cho nên tới thỉnh tội. Hừ, hắn lúc ấy không phải phách lối cực kỳ sao. Không có chút nào đem Diệp gia để ở trong mắt. Hiện tại lại tới bồi tội. Có người hừ lạnh nói. Tất cả mọi người nhớ tới tại đấu giá hội lúc, Sở Kinh Thiên không chút nào cho Diệp Thường Uy nửa điểm mặt mũi. Thậm chí tại song phương ra tay đánh nhau về sau, hắn thậm chí còn nói ra đánh chết quá tàn nhẫn, đánh cho tàn phế liền có thể loại những lời này. Cái này đã không đơn thuần là nhục nhã Diệp phủ, mà là đem Diệp phủ giẫm tại dưới chân, hung hăng dùng chân trà đạp. Tất cả mọi người có thể đoán trước đến hậu quả. Diệp phủ tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này từ bỏ ý đồ, một khi tha thứ đối phương, ngày sau Diệp phủ uy nghiêm tất sẽ triệt để rớt xuống ngàn trượng. Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không biết thu liễm. Sở Kinh Thiên mí mắt khẽ nâng, trong ánh mắt hàn mang chợt hiện, cơ hồ là đồng thời, tay phải hắn vung mạnh lên. Đám người còn chưa kịp phản ứng, hắn cái này vung tay lên mang theo một cỗ gào thét cuồng phong, trực tiếp liền trùng điệp đánh vào Diệp Thường Uy trên thân. Đông. Một trận trầm đục. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Diệp Thường Uy cả người trực tiếp bị một tát này cho đập bay ra ngoài, trọn vẹn quăng bay đi 7-8 mét, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Tĩnh. Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Kinh Thiên. Đánh người không đáng sợ, nhưng tiểu tử này đánh chính là Diệp gia Tam gia, Diệp Thường Uy. Hắn chẳng những đánh, hơn nữa còn đem Diệp Thường Uy cho đánh cho tàn phế, thậm chí ngay trước Diệp gia lão gia tử mặt, còn dám xuất thủ. 3. Từ trong lúc khiếp sợ dãy rủa lấy tỉnh lại đám người, cơ hồ là một nháy mắt, cùng nhau lui lại mấy bước. Sở Kinh Thiên bên người, lúc này liền biến thành một mảnh chân không. Nơi đó chỉ còn lại Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly hai người. Xong, xong. Bạch lão gia tử mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được, còn có người dám ngay trước mặt Diệp lão giáo huấn Diệp Thường Uy. Hắn đã dự cảm đến, tiếp xuống Diệp lão đè nén lửa giận, tuyệt đối sẽ giống núi lửa bộc phát càn quét ra. tiểu tử này có biết hay không hắn đang làm cái gì? Có người dùng lấy dò xét người điên ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn thế mà tại Diệp phủ bên trong, thế mà ngay trước mặt Diệp Lao thế mà còn dám đả thương người. Loại chuyện này, mọi người vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng hôm nay chẳng những có người làm, hơn nữa còn làm như thế triệt để. Sở Kinh Thiên vẫn như cũ sắc mặt bình thản, hắn nhìn xem đồng dạng mặt mũi tràn đầy không dám tin Diệp Thường Uy, chậm rãi nói, nếu là người bên ngoài dám nhục mạ ta, ta đã sớm giết hắn. Ngay trước mặt Diệp Lão, ta lúc này mới lưu người một mạng. Cái gì? Đem người đánh thành dạng này, vẫn là xem ở Diệp Lão trên mặt mũi. Nếu như không nhìn mặt mũi lời nói, chẳng phải là muốn huyết tẩy cả nhà. Bạch Lão gia tử cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào kêu lên. Không sai. Sở Kinh Thiên nhìn đối phương một chút, chậm rãi gật đầu. Thái thượng tông chủ thân phận cỡ nào tôn quý, há lại cho người khác mạo phạm. Ngươi làm nhục hắn, liền phải trả giá đắt. Sở Kinh Thiên, ngươi ra tay quá ác độc đi. Dù là Diệp Lão giờ phút này cũng ấn giận không thôi. Đối phương đi vào Diệp gia lúc này mới bao lâu, liền đã đem hắn hai đứa con trai, một cái cháu trai cho đánh thành tàn phế. Cho đến hiện tại, trong lòng của hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương sở dĩ nguyện ý lưu tại Diệp phủ, chỉ sợ cũng không phải là muốn cùng bọn hắn rửa sạch đã từng ân oán, mà là muốn thay cha mẹ của hắn đòi lại một cái công đạo a. Hắn cũng không nghĩ tới, xuất thủ lại là Sở Kinh Thiên. Ta ra tay tàn nhẫn. Sở Kinh Thiên hơi nhíu mày, nhàn nhạt lắc đầu nói. Ta đấu giá hội bên trong chỉ bất quá nhìn thấy hai kiện ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, Diệp Thường Uy chính hắn không có bản lãnh mua lại, liền muốn lợi dụng Diệp phủ thế lực đến uy hiếp ta. Ta không nhận uy hiếp, hắn thậm chí còn tại đấu giá hội bên ngoài muốn chặt ta, cướp ta đan lô. Ta không giết hắn, đã là nhìn mặt mũi của ngươi. Nếu là người khác dám như vậy đối ta, hắn hiện tại đã là tử thi. Đạo lý tất cả mọi người hiểu. Thế nhưng là ai dám đối Diệp Thường Uy xuống tay nặng như vậy? Ai dám khi Diệp Lao trước mặt? Còn dám tiếp tục giáo huấn Diệp Thường Uy. Liền xem như Đông Thắng Hoàng Triều Hoàng Thất, cũng không dám làm như vậy a. Ta đã không có ý định trêu chọc hắn, nhưng chính hắn đụng vào, cái này không thể oán ta đi. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nói, ta cũng không phải mặc người nắm quả hờm mềm, hắn dám xuống tay với ta, ta tự nhiên cũng liền dám ra tay với hắn. Nói, Sở Kinh Thiên ung dung ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Diệp Lão, tiếp tục nói. Đừng nói Diệp Thường Uy, liền xem như ngươi ra tay với ta. Ta cũng sẽ như thế. Bạch Lao gia tử, mọi người ở đây, chính là đến Diệp phủ hạ nhân, đều bị một màn này trấn trụ. Lúc trước Sở Kinh Thiên tại đấu giá hội bên trong từng nói qua, người khác có lẽ e ngại Diệp phủ, nhưng hắn cũng không sợ. Mọi người chỉ cho là tiểu tử này không biết Diệp phủ là bực nào tồn tại, cũng có lẽ chỉ là xính nhất thời nhanh miệng. Nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, đối phương ngay trước mặt Diệp Thường Uy nói như vậy, nhìn thấy Diệp Lão cũng là nói như vậy. Đây chính là thật sự rõ ràng. Không có nửa điểm đem Diệp ra để ở trong mắt ta. Lão gia tử, tiểu tử này quả thực là không coi ai ra gì, đem chúng ta Diệp phủ biếm không đáng một đồng, chẳng lẽ ngươi còn không xuất thủ sao? Diệp Thường Uy cũng nhịn không được nữa. Đối phương to gan trình độ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không đem đối phương thiên đao vạn quả, quả thực khó mà chuốt xuống trong lòng hắn mối hận. Đủ rồi, Thường Uy. Diệp lão mở miệng nói, ngươi để cho ta làm sao xuất thủ? Hắn là ngươi ngũ muội Diệp Uyển Nhi nhi tử. Là cháu ngoại của ta a. Cái gì? Diệp Thường Uy sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, mình gặp phải lại là tên sát tinh này. Diệp Lao lúc trước thế nhưng là dặn đi dặn lại, đừng cho mình trêu chọc phải đối phương. Đáng tiếc cuối cùng vẫn như cũ là gặp được, hơn nữa còn là chính hắn đưa tới cửa. Diệp Lao ngoại tôn. Bạch Lao gia tử sắc mặt cứng đờ, kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 141, Cửu Long Phi Kiếm. Hắn liền là Diệp lão ngoại tôn. Chắc không được a. Bất quá cho dù là ngoại tôn, hắn là gan này cũng không nhỏ a. Từ trong rung động lấy lại tinh thần đám người, nhìn xem Sở Kinh Thiên trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Sau một lát, rung động âm thanh, tiếng kinh hô lúc này mới từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mọi người coi là Sở Kinh Thiên ỷ vào thân phận của mình, lúc này mới dám ở Diệp phủ bên trong làm sàng làm bậy. Nhưng lại không biết, Sở Kinh Thiên nơi nào sẽ dựa vào người khác, hắn thực lực bản thân liền là có thể làm cho hắn coi trời bằng vùng tiền vốn. Nếu như không có chuyện gì, ta trước hết về hậu viện. Sở Kinh Thiên như là người không việc gì đồng dạng, quay người liền đi. Chờ một chút. Cái này, Diệp Lão đột nhiên mở miệng. Đây là muốn ra tay với Sở Kinh Thiên sao? Bạch Lão gia tử con mắt chừng một cái. Dù là Sở Kinh Thiên là Diệp Lão ngoại tôn, hắn đoạn mất Diệp Chính Đông phụ tử tay chân. Bây giờ lại đánh cho tàn phế Diệp Thường Uy, chỉ sợ cũng không có như vậy mà đơn giản muốn dừng tay a. Ngươi muốn ra tay với ta sao?
Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nói.
Nghe vậy Lục Kiếm Ly giật nảy mình, vội vàng nắm chặt bàn long côn, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Lão, âm thầm nuốt nước bọt.
Đây chính là cảnh giới thứ tư tồn tại a.
Chỉ gặp Diệp Lão thở dài nói.
Sở Kinh Thiên, ta muốn đem ngươi đan lô mua lại, ngươi từ đấu giá hội bên trong bỏ ra 2.000 vạn tử kim, ta cho ngươi thêm gấp đôi giá tiền. Còn hy vọng ngươi xem ở ta cái lão nhân này trên mặt mũi, đem đan lô nhường cho ta.
Trong lời nói, đúng là có một tia cầu khẩn.
Ồ!
Sở Kinh Thiên dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Lão.
Không biết nghĩ tới điều gì, hắn nhẹ gật đầu.
Đã ngươi mở miệng, vậy ta liền để cho ngươi.
Ai?
Nhìn xem tới tay đan lô, Diệp Lão nhịn không được thở dài.
Rất nhanh, những người vây xem kia đã sớm tối lui.
Trong lòng của bọn hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, quả thực là vừa hãi vừa sợ.
Cả kinh là Sở Kinh Thiên lại là Diệp Lão ngoại tôn.
Sợ chính là, cái này Sở Kinh Thiên thực lực đúng là kinh khủng như vậy, chỉ sợ so Diệp Phủ đương đại mạnh nhất Diệp Hàn cũng không kém bao nhiêu.
Diệp Phủ bên trong còn thừa lại Bạch Lão gia tử lưu tại đại điện.
Đây chính là Diệp gia đại nội đấu a.
Sở Kinh Thiên đối mặt Diệp Lão lúc, cũng dám chính diện khiêu chiến, không sợ chút nào a.
Diệp Lão, lò luyện đan này mặc dù là tứ giai đan lô, nhưng căn bản không đáng 4.000 vạn tử kim.
Bạch Lão gia tử nhỏ giọng nói.
Diệp Lão nhìn hắn một cái, trầm giọng nói.
Ngươi biết cái gì, lò luyện đan này là đưa cho Bắc Lương Thiên Vương.
Bắc Lương Thiên Vương, đan đỉnh thành mới xuất hiện vị kia luyện đan đại sư.
Bạch Lão gia tử nghẹn ngào kêu lên.
Diệp Lão có chút ghé mắt, lộ ra một tia kinh nghi, ngươi cũng biết hắn.
Bạch Lão gia tử liền vội vàng gật đầu, mang theo một tia rung động nói, ta sao có thể chưa từng nghe qua.
Đối phương luyện đan tạo nghệ, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân.
Cho dù là cốc hải phàm dạng này tứ giai đan sư, đều kính nể không thôi.
Ta đã từng mộ danh đi gặp hắn, chỉ tiếc Bắc Lương Thiên Vương tựa hồ có chuyện gì gấp đột nhiên rời đi đan đỉnh thành, cho nên để rất nhiều đan sư đều vô hụt.
Cho dù sự tình qua đi hơn 3 tháng, Bạch Lão gia tử vẫn như cũ là rung động không thôi.
Mặc dù đã gặp Bắc Lương Thiên Vương đan sư bất quá giải rác số mấy, nhưng không một người không bị đối phương chết phục.
Tại cốc hải phàm đám người trong lòng, vị kia Bắc Lương Thiên Vương không khác không thể mạo phạm thần thánh.
Nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm.
Diệp Lão nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra.
Hắn trước kia còn tại lo lắng, Bắc Lương Thiên Vương chỉ là có tiếng không có miếng.
Chỉ cần có thể cứu trở về Diệp Chính Đông phụ tử, cứu trở về Diệp Thường Uy, đừng nói một con tứ giai đan lô, liền xem như lại cho hai con hắn đều nguyện ý.
Nhưng liền sợ đối phương chỉ là chỉ có tên tuổi, lại không bản lĩnh chút nào.
Không nghĩ tới cái này Bắc Lương Thiên Vương thế mà bị nhiều người như vậy tôn sùng.
Nhìn đến, lần này đan dược giao lưu hội ta nhất định phải tự mình đi nhìn một chút, kết giao một chút đối phương.
Diệp Lao trong lòng ám động.
Loại này cấp bậc đan sư, ngay cả hắn Diệp Phủ cũng phải thận trọng đối đãi, mặc dù không sợ đối phương, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội.
Mà lúc này, Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly đã đến hậu viện.
Má ơi! Vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết.
Lão đại, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?
Trở lại phòng ốc, Lục Kiếm Ly cơ hồ là đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân đều nhanh sủi lơ.
Vừa rồi Sở Kinh Thiên cùng Diệp Lão rằng co một màn kia, quả là nhanh muốn hù chết hắn. Nhất là Diệp Lão gọi lại Sở Kinh Thiên thời điểm, hắn càng là bị hù không dám thở mạnh một tiếng.
Chỉ nghe Sở Kinh Thiên thản nhiên nói,
ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng giết không được ta.
Nhưng nếu là một khi hắn xuống tay với ta, Diệp Phủ huy hoàng đến đó thì ngưng.
Chạy trối chết bản sự, Sở Kinh Thiên không có một vạn cũng có 8.000, hắn quyết tâm muốn đi, cho dù là cảnh giới thứ tư cường giả cũng ngăn không được hắn.
Nếu là Diệp Lão thật dám động thủ với hắn, đó chính là triệt để không nể mặt mũi.
Đến lúc đó, Sở Kinh Thiên đương nhiên sẽ không lại nhân từ nương tay cái gì.
Tốt, không nên nghĩ nhiều như vậy.
Nhìn thoáng qua rung động Lục Kiếm Ly, Sở Kinh Thiên cười nói, mấy ngày nay liền theo ta thanh thản ổn định tu luyện đi.
Đấu giá hội một nhóm mặc dù chỉ mua đến hắc rượu huyền tinh khoáng, cùng một đỉnh đan lô, nhưng sau đó hắn cùng Lục Kiếm Ly tại võ thị bên trong lại mua được không ít đồ tốt.
Vẹn vẹn chỉ là đúc khí vật liệu, chính là một đồng lớn.
Trầm Nguyên kiếm đã vỡ vụn, trong tay hắn bây giờ không có tiện tay binh khí. Chỉ có thể ý nghĩ mình chế tạo.
Nhiều tài liệu như vậy, đừng nói chế tạo một thanh pháp khí, liền xem như rèn đúc 7-8 chôi đều đầy đủ.
Chỉ là đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có có thể chấn trụ mặt bàn vật liệu, nếu không ta liền liều mạng hủy đi tất cả tài liệu phong hiểm, cũng muốn chế tạo một thanh tứ giai pháp khí.
Hắc rượu huyền tinh khoáng chi lưu vật liệu, tựa như là lợp nhà gạch đá cùng bùn đất.
Miễn cưỡng đóng một tòa phòng nhỏ còn có thể, nếu là muốn kiến tạo một ngôi lầu phòng, nhất định phải đến có tứ giai đúc khí vật liệu làm chèo chống. Nếu không cho dù là miễn cưỡng rèn đúc thành tứ giai, cũng sẽ bởi vì chất liệu không đủ, ngược lại khả năng xuất hiện yếu tại tam giai pháp khí tình huống. Nhưng nhiều tài liệu như vậy, nếu là chỉ rèn đúc một kiện pháp khí, cũng là quá lãng phí. Thà rằng như vậy, ta không bằng luyện chế Cửu Long Phi Kiếm. Đem trong đầu xuất hiện từng kiện pháp khí loại bỏ rơi, Sở Kinh Thiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đã không cách nào luyện chế thành tứ giai pháp khí, vậy ta liền luyện chế 9 chuôi tam giai thượng phẩm pháp khí. 9 kiếm hợp nhất, uy lực cũng không kém hơn cấp 4. Cửu Long Phi Kiếm lấy từ ở rồng sinh 9 con, phân biệt là Bá Hạ, Ly Vẫn, Bồ Lao, Bệnh Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Tý, Toan Nghê, Tiêu Đồ. 9 chuôi phi kiếm đều có đặc tính, phân nhưng độc lập mà chiến, hợp nhưng 9 kiếm hợp nhất. Mà lại ngày sau nếu là đạt được tứ giai đúc khí vật liệu, còn có thể đem 9 kiếm một lần nữa dung hợp, rèn đúc làm một thể. Đây cũng là không có biện pháp, mặc dù là Đông Thắng Hoàng Triều, nhưng tứ giai trở lên vật liệu vẫn như cũ 10 phân khan hiếm a. Sở Kinh Thiên nghĩ, chỉ có thể định ra kết luận. Hiện nay trong tay hắn không có binh khí thích hợp, thực lực muốn hạ xuống một mảng lớn, nếu là có Cửu Long Phi Kiếm nơi tay, hắn tự tin cho dù là như Diệp lão như vậy cảnh giới thứ tư cường giả, hắn cũng có thể tranh đấu mấy chiêu. Bắt đầu đi. Hắn bóp ra một cái ấn quyết, linh viêm cấp tốc từ thể nội bước lên mà ra. Bởi vì hắn tu chân đạt đến cảnh giới thứ ba tiểu thành, pháp lực cũng gia tăng không ít, linh viêm uy lực cũng đột ngột tăng mấy lần. Dù là đối thủ cùng là cảnh giới thứ ba tiểu thành, mặc kệ là tu chân, luyện thể, luyện khí võ giả, dám đón đỡ hắn linh viêm, đều sẽ bị đốt cháy thành cho bụi. Hắn cong ngón búng ra, trực tiếp đem hắc rượu huyền tinh khoáng đầu nhập trong đó. Cái này đủ để nóng chảy sắt thép nhiệt độ cao, cũng mới chỉ làm cho khối quáng thạch này có chút tan rã. Sở Kinh Thiên dứt khoát nhắm mắt lại, tiếp tục không ngừng chuyển vận pháp lực, trọn vẹn một ngày một đêm, lúc này mới đem khoáng thạch bên trong tạp chất cho loại bỏ. Nguyên bản một người cao khoáng thạch, hiện nay chỉ lớn chừng quả đấm. Hô, cuối cùng đem khó khăn nhất rèn luyện hắc rượu huyền tinh khoáng giải quyết cho, còn lại vật liệu nhưng liền không có khó như vậy, cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Một ngày một đêm qua, cũng đem hắn thể nội cho pháp lực, khí huyết cùng chân khí cho hao tổn sạch sẽ, nuốt vào một viên đan dược, làm sơ khôi phục về sau, hắn liền bắt đầu tinh luyện những tài liệu khác. Còn lại vật liệu đơn giản tự nhiên không ít, chỉ là nửa ngày công phu, hắn liền đem nó cho toàn bộ tinh luyện hoàn tất. Tiếp xuống, nhưng là muốn đúc khí. Dung không được một tia sai lầm. Sở Kinh Thiên không dám có một tia lãnh đạm. Vật liệu có hạn, hắn nhất định phải một lần thành công. Nếu là sơ sẩy một lần, Cửu Long uy lực của phi kiếm liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lục Kiếm Ly nhìn thấy một màn này, cũng yên lặng lui qua một bên, mỗi ngày phục dụng lấy Long Tượng Đan, đồng thời dựa theo công pháp không ngừng tu luyện, thực lực khoảng cách đỉnh phong cũng càng ngày càng gần. Tại Sở Kinh Thiên bế quan đúc khí thời điểm, toàn bộ hoàng thành lại là lần nữa hoành động. Cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận Sở Kinh Thiên. Trước đó mặc dù có tin tức truyền ra, Diệp Chính Đông phụ tử bị người đánh gãy tay chân, nhưng tất cả mọi người duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ Diệp Thường Uy bên đường bị đánh cho tàn phế, đây chính là vô số người tận mắt nhìn thấy. Mà lại người hành hung, vẫn là Diệp lão ngoại tôn, trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng thành đều lưu truyền sôi sùng sục. Cái này Sở Kinh Thiên cũng quá tàn nhẫn a. Thế mà ngay cả hai cái cậu ruột đều không buông tha, trực tiếp đánh cho tàn phế a. Có người rung động nói. Nghe nói cái này cũng chẳng trách đối phương, lúc trước Diệp Chính Đông, Diệp Thường Uy bọn hắn, thế nhưng là đem Sở Kinh Thiên mâu thân cho tươi sống tức chết. Hắn đây là tới đòi công đạo. Có biết được nội tình người mở miệng nói. Hắn không phải từ một cái xa xôi trong nước nhỏ đi ra a? Loại kia rừng thiêng nước độc bên trong, có thể có dạng gì cường giả. Vẫn như cũ còn có một số người bảo trì thái độ hoài nghi. Đại Yên, Tây Kỳ chi lưu thực sự quá yếu, toàn bộ quốc gia diện tích đều không có bọn hắn một tòa quận thành lớn. Tu luyện công pháp cũng cực kỳ tỉ, nồng độ linh khí cũng khá thấp, loại địa phương này có thể đi ra nhiều ít cường giả. Đúng vậy à? Mặc kệ là Diệp Chính Đông còn Diệp Thường Uy, bọn hắn đều là cảnh giới thứ ba cường giả. Theo ta được biết, loại kia xa xôi địa phương nhỏ, toàn bộ vương triều bên trong thực lực cường đại nhất cũng mới chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới cảnh giới thứ ba a. Có người khô giòn trực tiếp hỏi Bạch lão gia tử. Không sai, Sở Kinh Thiên xác thực đã đạt đến cảnh giới thứ ba, Diệp Thường Uy ở trong tay của hắn cơ hồ không thể chống đỡ một chút nào. Bạch lão gia tử trả lời rất dứt khoát. Tin tức này vừa ra, hoàng thành xôn xao. Thiếu niên này thật sự là quá kinh khủng. Tại loại kia thâm sơn cung cốc, cũng có thể tu luyện tới loại trình độ này, chẳng phải là mang ý nghĩa đối phương thiên tư cao đáng sợ. Loại tư chất này, chỉ sợ so với Diệp Hàn cũng không kém bao nhiêu a. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghĩ đến Diệp gia vị kia thiên tài. Một núi không thể chứa hai hổ. Khi hai vị này thiên tài đều tụ tập tại Diệp phủ lúc, chỉ sợ sẽ không như vậy an ổn a. Mọi người ở đây nhao nhao thảo luận chuyện này thời điểm, ra ngoài Diệp gia con cháu đều đã chạy về Hoàng Thành, trong đó cũng bao quát Diệp Hàn. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 142, xung đột. Diệp Hàn sắc mặt âm trầm từ Diệp Chính Đông mấy người gian phòng bên trong đi ra tới. Hắn là cảnh giới thứ 3 viên mãn cường giả, như thế nào nhìn không ra hắn hai vị cứu cứu, cùng một vị biểu đệ thương thế chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Xương cốt toàn bộ hóa thành bột phấn, cho dù là trước mắt cho dù tốt thuốc chữa thương, cũng chỉ có thể đem xương cốt trị liệu tốt, mà không cách nào làm cho bọn hắn khôi phục thực lực. Diệp Hàn đại ca, tiểu tử này quá ghê tởm, quả thực không đem chúng ta để vào mắt, ngươi nhất định phải vì phụ thân ta báo thù a. Diệp Hổ kêu lên. Diệp Hổ là Diệp Thường Uy nhi tử. Huyền dịch nhập môn, thực lực so Diệp Minh còn muốn càng kém một phần. Tìm người chữa thương không có. Diệp Hàn trầm giọng hỏi. Đi tìm, nhưng vô dụng. Lão gia tử nói muốn tại đan dược giao lưu hội bên trên, mời Bắc Lương Thiên Vương. Hiện nay toàn bộ Đông Thắng Hoàng Triều, cũng chỉ có hắn mới có thể để cho phụ thân ta cùng tứ thúc khôi phục lại. Diệp Hổ đau lòng nhức góc nhìn xem Diệp Hàn. Hắn một bên nói, một bên vụng trộm nhìn xem Diệp Hàn. Nếu là Diệp Hàn nguyện ý xuất thủ, lấy đối phương huyền dịch viên mãn thực lực, tất nhiên có thể áp chế Sở Kinh Thiên, báo thủ cho hắn. Mặc dù nói phụ thân ta bọn hắn, đã từng có lỗi với tiểu cô, nhưng sự tình đều đi qua lâu như vậy, hắn không những còn không có buông xuống, thế mà còn ra nặng như vậy tay, quả thực không thể tha thứ. Diệp Hàn kém chút không đem răng cho cắn nát. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Hổ, nói. Theo giúp ta về phía sau viện, ta sẽ phải một hồi cái kia Sở Kinh Thiên. Vâng. Diệp Hổ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn đáp ý nói. Hiện nay ngoại giới đều đang đồn, Sở Kinh Thiên tiểu tử này thiên tư đáng sợ, nói không chừng còn mạnh hơn ngươi. Thậm chí lão gia tử có dự định, muốn đem Diệp Phủ truyền vị cho hắn. Hắn trung quy là cái họ khác người, như thế nào đảm nhiệm chúng ta Diệp Phủ chi vị. Toàn bộ Diệp Phủ, ngoại trừ Diệp Hàn đại ca ngươi, ta ai cũng không phục. Diệp Phủ đời thứ 3 theo thứ tự là Diệp Hàn, Diệp Thanh, Diệp Hổ, Diệp Minh. Diệp Hổ cùng Diệp Minh, thiên tư mặc dù cũng thuộc về thượng thừa, nhưng lại không sánh bằng Diệp Hàn. Mà Diệp Thanh là nữ tử, nàng bái Cốc Hải Phàm vi sư, ngay tại học tập luyện đan. Cho tới nay, Diệp Hàn đều bị xem như Diệp Phủ người thừa kế chỗ bồi dưỡng. Sở Kinh Thiên tính là thứ gì, cũng dám ngấp nghẽ Diệp Phủ quyền kế thừa. Diệp Hổ hừ lạnh nói. Diệp Hàn từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, đối Diệp Phủ quyền kế thừa, hắn cũng không quan tâm, nhưng hắn không thể chịu đựng Sở Kinh Thiên loại hành vi này. Mà lúc này Sở Kinh Thiên đúc khí cũng đến hồi cuối. Bên cạnh hắn, cắm ngược lấy 8 chuôi hình dạng khác nhau phi kiếm, chính là Long Tử bộ dáng. Hắn liên tiếp rèn đúc 8 thanh phi kiếm, đồng thời cũng hao hết thể nội tất cả lực lượng, thậm chí ngay cả đan dược cũng đều toàn bộ hao hết. Nhưng Sở Kinh Thiên cũng không dám có nửa điểm thư giãn, một khi hắn từ bỏ, liền sẽ bỏ dở nửa chừng. Hắn hiện nay cơ hồ là nghiền ép lấy thân thể, liều mạng tại điều động lấy lực lượng trong cơ thể. Cong. Ngay tại thân thể rốt cuộc đè ép không ra bất kỳ một tia pháp lực thời điểm, ngay tại linh viêm sẽ phải dập tắt thời điểm, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo rốt cục truyền đến. Xong rồi. Một thanh phi kiếm từ trong hư không hiện hiện. Chôi kiếm này, thình lình chính là Nhai Tý kiếm. Nhai Tý là rồng con thứ 2, xài thủ long thân, tính cách cương liệt, tốt dũng thiện đấu, khát máu thị sát. Cơ hồ là Nhai Tý kiếm hiện hiện trong chốc lát, một mực yên tĩnh thần phục tại Sở Kinh Thiên bên người còn lại 8 chôi cửu long phi kiếm, cũng tại thời khắc này nhận lấy dẫn dắt, bang một tiếng bay vọt lên, nhao nhao trôi lơ lửng. Trở về. Sở Kinh Thiên vung tay lên, kia như muốn phóng lên tận trời, chạy trốn cửu long phi kiếm, lập tức ngoan ngoãn đi tới bên cạnh hắn. Vẫn là lấy khí huyết đến nuôi đi. Nghĩ, hắn vẫn là đem cửu long phi kiếm thu nhập Trung Nguyên cung bên trong. Càng là cao giai pháp khí, càng là cần lấy khí huyết đến tầm bổ, tương đương với thế gian binh khí thường xuyên rèn luyện bảo dưỡng. Có chút ma đạo võ giả thậm chí vì tầm bổ pháp khí, thậm chí đặc địa đi giết người lấy máu. Pháp khí như vậy sẽ mang theo một tia ma tính, lại xưng ma khí, uy lực so với cùng giai pháp khí mạnh hơn nhiều. Nhưng ma khí ma tính khó tìm, trưởng không tốt, liền sẽ phệ chủ. Sở Kinh Thiên khí huyết chính là tổ long bí thuật luyện thể mà hóa thành, cơ hồ như là liên miên nước sông quần quận không kiệt, dùng để tẩm bổ cửu long phi kiếm thật sự là quá phù hợp bất quá. Bằng vào ta thực lực trước mắt, liên tục rèn đúc 2-3 chôi pháp khí liền đã đạt tới cực hạn, không nghĩ tới lần này trực tiếp đoán tạo 9 chôi, may mắn thành công. Sở Kinh Thiên âm thầm cảm thán. Nếu là tại tối hậu quan đầu thất bại, chỉ sợ cũng đến phí công nhọc sức. Ầm. Cái này, một cỗ mênh mông khí huyết chi lực từ lục kiếm ly trên thân tuôn ra. Trong phòng hết thảy trực tiếp bị cố khí tức này cho sinh sinh xoắn nát. Nếu không phải Sở Kinh Thiên trước thời gian trong phòng bày ra trận pháp, nói không chừng ngay cả phòng cũng sẽ bị hoành thành mảnh vỡ. Lục Mập Mạp, đến Long Tượng đỉnh phong rồi. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Kiếm Ly. Lão đại, ngươi tính toán quá chuẩn, ta thật 7 ngày liền đến Long Tượng đỉnh phong. Lục Kiếm Ly kích động sắp nhảy dựng lên. Tu vi cảnh giới càng về sau, tăng lên độ khó cũng liền càng lớn. Mà luyện thể lại là khó tu luyện nhất một môn, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sở Kinh Thiên âm thầm lắc đầu. Lục Kiếm Ly chỉ nhìn thấy đột phá dễ dàng, nhưng lại không biết đạt tới cảnh giới này, đã hết sạch bọn hắn tất cả linh dược. Tiếp xuống nếu là còn muốn bước vào viên mãn, còn phải lại chuẩn bị đại lượng linh dược. Lão đại, ngươi khí tức làm sao yếu như vậy? Lục Kiếm Ly đột nhiên phát hiện, Sở Kinh Thiên sắc mặt một chút tái nhợt, khí tức cũng không giống ngày xưa như vậy mạnh mẽ. Ta rèn đúc Cửu Long Phi kiếm, đã hao hết tất cả lực lượng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chờ khôi phục lại, thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước. Sở Kinh Thiên cười nói. Hắn đây cũng không phải an ủi Lục Kiếm Ly. Vì luyện chế Cửu Long Phi kiếm, hắn mặc dù hao hết lực lượng, nhưng tương tự cũng đem tiềm lực đè ép ra không ít. Một khi hắn khôi phục lại, luyện thể, tu chân, luyện khí, liền có thể nước chảy thành sông đạt tới thứ bước vào viên mãn. Phi kiếm luyện thành rồi. Lấy ra cho ta xem một chút. Lục Kiếm Ly mặt mũi tràn đầy chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút, Sở Kinh Thiên hao phí dòng dã 7 ngày luyện chế pháp khí, đến tột cùng là bộ dáng gì. Ngay tại Sở Kinh Thiên muốn đem Cửu Long Phi kiếm triệu hoán đi ra thời điểm, một cái sinh lạnh thanh âm đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến. Sở Kinh Thiên, ngươi cút ra đây cho ta. Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly khẽ nhíu mày, sau khi đi ra ngoài, thình lình phát hiện Diệp Hàn cùng Diệp Hổ đã đi tới ngoài phòng. Ngươi chính là Sở Kinh Thiên, nhìn cũng không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy a. Diệp Hàn nhìn xem bộ pháp hơi phù phiếm Sở Kinh Thiên, trên mặt không khỏi hiện ra một tia trào phúng, nhưng hắn chợt lạnh giọng nói. Sở Kinh Thiên, ngươi lá gan cũng quá mập a. Ngươi đem ta tam thúc, tứ thúc đều cho đánh cho tàn phế, ta có thể nào tha nhẹ cho ngươi. Ngươi chính là Diệp Hàn. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, do xét vị này Diệp gia đệ nhất thiên tài. Không hổ là danh thiên tài. Diệp Hàn mặc dù 17-18 tuổi, nhưng đã là đạt đến huyền dịch viên mãn, chân khí hùng hậu nồng đậm, chất lượng cũng không phải bình thường. Loại thực lực này, cũng đã gần muốn đuổi được đại đạo tiên tông ngoại môn đệ tử. Là ta. Diệp Hàn chắp tay, ngạo nghễ nói. Trên người ngươi cũng có chúng ta Diệp gia huyết mạch, nhưng ngươi lại không để ý huyết thống dòng họ tình nghĩa, đối ta tam thúc tứ thúc ra tay độc ác. Ngươi thật chẳng lẽ coi là Diệp gia đời thứ ba tộc nhân không sánh bằng ngươi? Ngươi cái này tu vi xác thực có thể ở trước mặt ta cuồng ngạo, bất quá cũng là giới hạn tại 7 ngày trước. Sở Kinh Thiên gõ gõ ngón tay nói. 7 ngày trước, hắn Cửu Long Phi kiếm chưa thành, muốn thu thập Diệp Hàn, còn phải tốn nhiều công sức. Nhưng bây giờ, muốn giết hắn, cũng chỉ là động động ngón tay sự tình. Diệp Hàn đại ca, tiểu tử này quá càn rỡ. Diệp Hổ hận không thể đem răng cắn nát. A. Ý của ngươi là ta hiện tại liền không phải là đối thủ của ngươi rồi. Diệp Hàn hư lạnh một tiếng, hữu quyền đột nhiên một nắm, trực tiếp đánh ra. Hắn nâng lên nắm đấm lúc còn tại nguyên địa, loại một quyền đánh ra lúc cũng đã đến Sở Kinh Thiên trước mặt. Bành! Một trận trầm muộn thanh âm vang lên, hai người nắm đấm ở giữa không trung vừa chạm liền tách ra. Diệp Hàn đứng tại chỗ bất động, Sở Kinh Thiên thân hình lại là bị đánh lui ra ngoài, thất tha thất thểu rút lui 4-5 bước, lúc này mới dừng hẳn xuống tới. Ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới ngay cả ta tùy ý một quyền đều không tiếp nổi. Diệp Hàn chậm rãi thu hồi nắm đấm, cười lạnh nói. Phản ứng của ngươi tốc độ coi như không tệ, nhưng thực lực coi như kém. Lão đại! Lục Kiếm Ly cũng là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ. Sở Kinh Thiên tùy ý khoát tay áo. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, căn bản không sợ đối phương. Nhưng bây giờ hắn luyện chế Cửu Long Phi Kiếm, lực lượng đều đã hao hết, cho nên mới sẽ bị đối phương một quyền đánh lui. Nhưng hắn tất lại có Long Tượng cảnh thể phách, một quyền kia không có mang đến cho hắn thương tổn quá lớn. Thật sao? Sở Kinh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Diệp Hàn. Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Sắp chết đến nơi thế mà còn dám mạnh miệng, Sở Kinh Thiên ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Diệp Hàn cười ha ha, hắn không có quá nhiều động tác, chỉ là song quyền một nắm, toàn thân chân khi ầm vang bạo phát. Huyền dịch viên mãn. Lúc trước một quyền kia, hắn chỉ dùng 3 phần lực đạo, tiếp xuống hắn chuẩn bị không nể mặt mũi. Ha ha. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, tay phải bóp ra một cái ấn quyết. Ông. Cái này một cái chớp mắt, hắn Trung Nguyên cung bên trong Cửu Long Phi kiếm đã là vù vù rung động, chỉ cần Sở Kinh Thiên suy nghĩ khẽ động, tuyệt đối có thể tại Diệp Hàn xuất thủ trong chớp mắt, đem đối phương cho hoành sát. Ngươi tiểu tử này, dám xem nhẹ ta Diệp phủ, lần này liền là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Diệp Hồ âm thầm cười lạnh. Hắn tựa hồ đã trông thấy Sở Kinh Thiên bị hung hăng giáo huấn một lần hình tượng. Dừng tay. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, một trận băng lãnh tiếng quát đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Đám người đồng thời nhíu mày nhìn lại, chỉ gặp mặt mũi tràn đầy tức giận Diệp Lao đã là nhanh bước đi tới. Hiển nhiên hắn cũng là biết được Diệp Hàn tìm đến Sở Kinh Thiên sự tình, lúc này mới phong trần mệt mỏi chạy đến. Lao gia tử. Diệp Hàn trong mắt dần hiện ra một tia không cam lòng, cuối cùng vẫn thu tay lại. Hắn nhưng không có Sở Kinh Thiên lá gan lớn như vậy, dám ở Diệp Lao trước mặt còn làm càn như vậy. Sở Kinh Thiên cũng là như mày, buông lỏng ra nắm đuốt ấn quyết tay. Hiển nhiên, song phương đều biết, theo Diệp Lao đến, trận này xung đột rốt cuộc không có cách nào tiếp tục nữa. Diệp Hàn cười lạnh nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, mặt mũi tràn đầy một bộ coi như số người gặp may biểu lộ. Nhưng Sở Kinh Thiên, lại là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, vẫn như cũ không nhìn Diệp Hàn. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 143, không biết trời cao đất rộng. Đủ rồi. Ta mới ra ngoài như thế một lát, các ngươi lại náo bên trên sự tình, thật sự là tuyệt không để người bất lo. Diệp Lao hoán hận nói. Trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, nếu không phải là mình kịp thời gấp trở về, chỉ sợ hai người này lại là một trận đại chiến. Mặc kệ là Diệp Hàn, vẫn là Sở Kinh Thiên, đều là không chịu thua tính cách, nếu là thật sự đánh nhau, chỉ sợ toàn bộ Diệp phủ đều sẽ bị hắn hai phá hủy. Diệp Hàn ngẩng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Lao gia tử, ta đơn giản liền là muốn xem một chút, đã thương ta tam thúc, tứ thúc người, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Không nghĩ tới, cũng bất quá như thế a. Diệp Hàn tâm bên trong trào phúng không thôi. Cái này ngay cả mình một quyền đều không tiếp nổi Sở Kinh Thiên, đến tột cùng ở đâu ra đảm lượng, dám ở Diệp phủ phách lối như vậy cuồng vọng. Xem hết đi. Diệp Lao nhíu mày hỏi. Xem hết. Tôn Nhi cái này cáo lui. Diệp Hàn nhàn nhạt quét Sở Kinh Thiên một chút, cười lạnh quay người. Hắn lúc gần đi cái nhìn kia, có không có chút nào che giấu khinh miệt cùng khinh thường. Đợi đến hai người rời đi hậu viện, Diệp Hổ lúc này mới không cam lòng kêu lên. Diệp Hàn đại ca, cứ như vậy buông tha tiểu tử này. Không phải còn có thể thế nào. Ngay trước Lao gia tử mặt giết hắn. Diệp Hàn trừng mắt liếc cái này bất thành khí đường đệ, hư lạnh nói, bất quá lần này đến, ta cũng là biết tiểu tử này thực lực, hắn cũng không có ngoại giới truyền ngôn như vậy thần. Diệp Hàn gõ gõ ngón tay, đầy mắt đều là khinh miệt, nếu là hắn dám cùng ta động thủ, ta có tự tin trong vòng 10 chiêu lấy hắn Sở Kinh Thiên trên cổ đầu người. Diệp Hầu nghe vậy, ha ha cười nói. Diệp Hàn lão đại, ngươi là ta Diệp phủ đệ nhất thiên tài, toàn bộ Đông Thắng Hoàng Triều bên trong, cũng chỉ có hoàng thất những người đó có thể miễn cưỡng thắng qua ngươi. Sở Kinh Thiên tiểu tử kia, lại sao là đối thủ của ngươi? Mặc dù hôm nay không giáo huấn thành Sở Kinh Thiên, nhưng Diệp Hổ cũng cảm thấy hung hăng xả được cơn giận. Cho đến Diệp Hàn cùng Diệp Hổ hai người rời đi hậu viện, Sở Kinh Thiên lúc này mới mặt không thay đổi quay người, chuẩn bị trở về trong nhà gỗ. Ngươi có biết hay không vừa rồi rất nguy hiểm? Diệp Lão đột nhiên nói. Sở Kinh Thiên nghe vậy ngừng lại, giống như cười mà không phải cười quay đầu. Diệp Lão mặt không chút thay đổi nói. Diệp Hàn tại Diệp Phủ mặc dù là đời thứ ba tử tôn, nhưng hắn thực lực cũng đã vượt qua đời thứ hai. Chớ nói tại Diệp Phủ, cho dù là tại toàn bộ Đông Thắng Hoàng Triều, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng đều không có bao nhiêu người là địch thủ của hắn. Ta nếu là chậm thêm đến một lát, chỉ sợ hắn đã đem ngươi giết đi. Lục Kiếm Ly hừ một tiếng, không cam lòng kêu lên, chớ xem thường ta Sở lão đại. Sở Kinh Thiên không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương. Diệp Lao nhíu mày. Đứa cháu ngoại này thật sự là quá không cho hắn bất lo, tựa hồ đối với hắn mà nói, cơ hồ liền không có để hắn sợ hãi sự tình. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tiếp tục nói. Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không đủ thực lực cái này bất quá chỉ là nói xuông. Nếu như ta không có chạy đến, hắn trong vòng 10 chiêu tất nhiên có thể lấy thủ cấp của ngươi, đến lúc đó hết thể đều đã chậm. Ngươi đối Diệp Hàn cũng quá tự tin đi. Cho đến cái này, Sở Kinh Thiên mới nhàn nhạt mở miệng. Không phải ta đối với hắn có tự tin, mà là hắn xác thực có loại thực lực này. Diệp Lão nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, gàn từng chữ một, ngày sau, nếu như ta không ở tại chỗ, ngươi nhớ lấy không nên cùng Diệp Hàn phát sinh xung đột, nếu không thua thiệt tất nhiên là ngươi. Sở Kinh Thiên cười nói, ngươi vừa rồi nếu là đến chậm một bước, nhìn thấy tất nhiên là Diệp Hàn thi thể. Diệp Lão mặt mũi tràn đầy tức giận. Tiểu tử ngươi làm sao không nghe khuyên bảo? Vẫn là như vậy mạnh miệng. Ngươi mặc dù là ba tu chi thân, nhưng Diệp Hàn là huyền dịch viên mãn tu vi, thực lực xa xa cao hơn ngươi. Ngươi như thế nào là đối thủ của hắn? Tính tình của ngươi quá cứng, nhất định phải sửa lại, nếu không ngày sau sẽ còn nếm mùi đau khổ. Nói đến đây, Diệp Lão đầy bụng lửa giận. Hắn đều đã nói đến đây gan trình độ, thật không nghĩ đến Sở Kinh Thiên thế mà còn là không rõ. Dù là Sở Kinh Thiên ba tu chi thần, mạnh hơn xa cùng giai võ giả, nhưng ngươi đối phó cảnh giới thứ ba đỉnh phong còn có thể, như thế nào ngạnh hãn cảnh giới thứ ba viên mãn đâu. Sở Kinh Thiên lắc đầu nói, ngươi không biết thực lực của ta, cho nên mới có thể nói ra những lời này. Không biết thực lực của ngươi. Diệp Lao rốt cục nhịn không được. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, Sở Kinh Thiên, ngươi quá không hiểu chuyện. Không nghĩ tới cho đến lúc này, ngươi còn con vịt chết mạnh miệng. Thôi, ngươi quá tâm cao khí ngạo. Như ngươi loại này người, không khoảng một lần té ngã, căn bản không biết biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Nói xong, hắn quay người rời đi, chỉ để lại Sở Kinh Thiên cùng Lục Kiếm Ly tại nguyên chỗ. Hắn vốn cho rằng đem Sở Kinh Thiên giữ ở bên người, mai mai một cái tính cách, lấy hắn không thể so với Diệp Hàn Thiên Tư, tương lai thực lực tất nhiên trên mình, cho dù là tiếp nhận Diệp Phủ cũng chưa hẳn không thể. Nhưng Sở Kinh Thiên thật sự là quá kiêu ngạo, cơ hồ không ai có thể làm cho hắn túi đầu. Sở ngạo tiểu tử túi này, ta vốn cho là tính cách của hắn cũng đã đầy đủ cứng rắn, không nghĩ tới dạy dỗ nhi tử, thế mà cũng là như thế một bộ cứng rắn tính tình. Các cái khác người toàn bộ rời đi về sau, hậu viện lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Sở Kinh Thiên nhìn xem vắng vẻ hậu viện, chậm rãi lắc đầu. Đối với các ngươi tới nói, Diệp Hàn đã là đương thời thiên tài, nhưng trong mắt của ta cũng bất quá như thế. Các ngươi làm sao biết thực lực của ta? Hắn con ngón búng ra, chỉ nhìn thấy chín đạo thiểm điện cũng giống như kiếm quang, từ hắn trung nguyên cung lướt đi, thanh thúy len ken tiếng kiếm reo vang vọng hậu viện, kéo dài không suy, thật lâu bất diệt. Diệp Lao thở phì phò đi tới đại điện, Diệp Nam Thiên Hòa Diệp Vô Trần đã sớm chờ ở nơi đó. Diệp Nam Trời xếp hạng lão đại, Diệp Vô Trần xếp hạng lão nhị. Lao gia tử, hậu viện chuyện gì xảy ra? Diệp Nam Thiên vẫn nói. Còn có thể sự tình gì, con của ngươi Diệp Hàn cùng Sở Kinh Thiên phát sinh xung đột, đều đã động thủ. Nếu như không phải ta đi kịp thời, chỉ sợ hôm nay còn phải xảy ra chuyện. Diệp Lao lắc đầu nói. Sở Kinh Thiên tiểu tử kia tính tình quá cứng, rõ ràng không phải là đối thủ của Diệp Hàn, còn quyết chống không hé miệng. Diệp Lao nói, thở dài nói, đúng rồi, ta để các ngươi hỏi thăm sự tình, hiện nay thế nào? Đối với Diệp Phủ tới nói, trước mắt quan tâm nhất chính là Bắc Lương Thiên Vương. Diệp Chính Đông, Diệp Thường Uy thương thế kéo càng lâu, cũng liền càng bất lợi. Cho nên bọn hắn muốn sớm tìm tới Bắc Lương Thiên Vương, làm cho đối phương xuất thủ trị liệu. Còn không có. Diệp Vô Trần lông mày, chán nản nói, Bắc Lương Thiên Vương quá thần bí, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên rời đi. Liền ngay cả tiếp xúc với hắn nhiều nhất Cốc Hải Phàm đại sư, cũng không biết lai lịch của đối phương, chúng ta cơ hồ không thể nào không chỗ tìm kiếm. Diệp Lao nghe vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Vậy vị này Bắc Lương Thiên Vương, thật sẽ đến tham gia đan dược giao lưu hội sao? Không biết. Diệp Vô Trần cùng Diệp Nam Trời liếc nhau, cùng nhau cười khổ lắc đầu. Ai, Bắc Lương Thiên Vương đến tột cùng là thần thánh phương nào, đây cũng quá thần lòng kiến thủ bất kiến vi đi. Diệp Lao chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, hiện nay chỉ có thể chờ mong vị này Bắc Lương Thiên Vương có thể xuất hiện tại đan dược giao lưu hội lên. Rốt cục đột phá. Kể từ cùng Diệp Hàn phát sinh xung đột về sau, Sở Kinh Thiên liền đóng cửa không ra, một mực đợi tại hậu viện khôi phục thực lực. Cửu Long Phi kiếm rèn đúc, cơ hồ móc rông thân thể của hắn. Trọn vẹn bỏ ra 2 ngày thời gian, hắn lúc này mới khôi phục thực lực, đương nhiên hắn cũng bởi vậy thành công đem tu chân, luyện thể, luyện khí đều đẩy vào cảnh giới thứ 3 đỉnh phong. Lão đại, chúng ta nên ra ngoài đi a. Đan dược giao lưu hội muốn bắt đầu. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên tu luyện kết thúc, Lục Kiếm Ly cũng nhịn không được nữa. Hắn 2 ngày này đều bị vây ở trong viện tu luyện, mặc dù thực lực cũng tăng trưởng không ít, nhưng hắn dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, vẫn là càng hướng tới ngoại giới một chút. Đan dược giao lưu hội. Sở Kinh Thiên lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, hắn nhẹ gật đầu, vừa vặn, chúng ta cũng xác thực nên đi đi một vòng. Đan dược giao lưu hội là Đông Thắng Hoàng Triều mỗi 3 năm tổ chức một lần thịnh hội. Ngay từ đầu giới hạn tại hoàng thành cái này vòng quan hệ, cuối cùng quy mô dần dần mở rộng, cho đến hôm nay thậm chí đã hàm quát Đông Thắng Hoàng Triều chính là đến xung quanh mấy cái quốc gia. Mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng rõ ràng có thể trông thấy đầu đường bên trên nhiều hơn không ít người mặc đan sư bảo tồn tại, còn có một số thực lực không tầm thường võ giả cũng tại trà trộn trong đó. 10 phần náo nhiệt a. Sở Kinh Thiên cười híp mắt nói. Loại này quy mô hội nghị, mặc dù không cách nào cùng kiếp trước so sánh, nhưng cuối cùng là có chút giống dạng. Tại võ thị hai bên, cũng nhiều không ít quầy hàng, có bán đan dược, cũng có bán linh thảo, ở chỗ này cũng có thể trông thấy một chút ngự thú sư, đúc khí sư cần có vật phẩm, nhưng phần lớn đều là lấy vật đổi vật. Sở Kinh Thiên cũng là tìm tới chính mình hắn cần có mấy vị linh dược. A, đây là... Đột nhiên, một cái quầy hàng hấp dẫn chú ý của hắn. Bày quầy bán hàng chính là một vị ngự thú sư, trước mặt hắn trưng bày mấy khối óng ánh khắc sơn sắc bảo thạch, cái này rõ ràng là yêu vương máu tươi ngưng tụ kết tinh. Những này bán thế nào? Sở Kinh Thiên hỏi. Những này không bán, chỉ lấy vật đổi vật. Tốt nhất là đan dược, linh thảo ngự thú sư nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, không mặn không nhạt đường. Bán đồ cũng là nhìn người, hắn không cho rằng trước mắt vị này quần áo thiếu niên thông thường, có thể xuất ra mình cần có vật phẩm. Bất quá, hắn vẫn là từng cái báo ra mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm danh sách. Là như thế này a? Sở Kinh Thiên khẽ nhíu mày, đối phương muốn linh thảo mặc dù không tính chân quý, nhưng cũng thuộc về hy hữu một loại. Những linh thảo này chính hắn đều không có, như thế nào cho hắn? Nếu là không có liền mau để cho mở, chớ đứng ở chỗ này bên trong ảnh hưởng ta. Nhìn xem Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy thần sắc khó khăn, hắn bất mãn khoát tay áo, như là xua đuổi con ruồi. Sở Kinh Thiên lung túng sờ lên cái mũi. Những máu tươi này bên trong chứa long chi lực lượng cực kỳ nồng đậm, mặc kệ là hắn tổ long bí thuật, vẫn là lục kiếm ly bá hạ thân thể, đều có thể dùng đến đến. Toàn bộ võ thị, cũng chỉ có như thế một cái quầy hàng bán yêu vương chi huyết. Ta thật sự là quá cần những này yêu vương chi huyết, bằng không ngươi đem những này bán cho ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút nói. Hừ, ta đường đường tam giai ngự thú sư, còn cần ngươi ân tình. Chủ quán lông mày nhếch lên, phẫn nộ quát, ngươi cút không cút, lại không cút, ta liền muốn hô đội chấp pháp. Sở Kinh Thiên lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 144, hết ngồi đáy giếng. Giờ này khắc này, Diệp Hàn cùng Diệp Hổ cũng tới đến võ thị bên trong. Thật đúng là thịnh đại a. Diệp Hổ nhịn không được tán thưởng. Kia là tự nhiên. Luyện đan sư mặc dù thực lực không mạnh, nhưng đan dược lại là các ngành các nghề nhu yếu phẩm. Ngự thú sư, trận pháp sư, tu chân giả, luyện thể võ giả chi lưu, ai có thể thoát ly đan sư? Diệp Hàn một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Đan dược giao lưu hội phát triển đến nay, đã không chỉ là đan sư thịnh hội, những nghề nghiệp khác tồn tại cũng tới đến nơi đây. Thay ta nhìn xem có hay không ngự thú sư. Diệp Hàn nói. Diệp Hổ không rõ, ngươi tìm ngự thú sư làm cái gì? Ta gần nhất tại tu luyện một môn võ kỹ, cần yêu vương máu tươi làm kiếp nổ. Bán yêu vương chi huyết phần lớn đều là ngự thú sư. Ngươi một mực thay ta tìm một cái là được rồi. Diệp Hàn thản nhiên nói. Đang nói, Diệp Hàn lông mày nhếch lên, thình lình trông thấy phía trước cách đó không xa đang có một vị ngự thú sư tại bán ra yêu vương chi huyết, mà tại quầy hàng trước mặt, còn có bị cỡ mắng cẩu huyết lâm đầu Sở Kinh Thiên. Hắn khinh thường cười một tiếng, lập tức bước nhanh hơn đi tới. Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nếu là kiếp trước hắn nói như vậy, đối phương tất nhiên sẽ không chút do dự đem yêu vương chi huyết cho chắp tay để hắn. Nhưng một thế này, hắn còn không có đạt tới cái kia độ cao, người khác tự nhiên là hờ hững. Bất quá như vậy lực lượng như thế nồng đậm yêu vương chi huyết, mười phân hiếm thấy, nếu là bỏ qua, lần tiếp theo nhưng liền không có dễ dàng như vậy gặp lại. Ngay tại hắn lo lắng lấy làm sao làm cho đối phương nhả ra thời điểm, một cái chào phúng giọng điệu chen vào. Sở Kinh Thiên, chúng ta Diệp Phủ mặt mũi đều để ngươi mất hết. Diệp Phủ. Ngự thú sư sắc mặt đột nhiên sững sờ, lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến Sở Kinh Thiên, hắn không nghĩ tới cái này quần áo thiếu niên thông thường lại là Diệp Phủ người. Bất quá trận. Hắn liền khôi phục bình thường. Liền xem như Diệp Phủ lại như thế nào. Chẳng lẽ lại còn có thể quang minh chính đại tại võ thị ép mua ép bán hay sao? Tại hạ Diệp Hàn, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Diệp Hàn đối ngự thú sư chắp tay. Nguyên lai là Diệp Hàn đại công tử, thất kính, thất kính. Tiểu nhân gọi là Vương Huyền, không biết ngài có gì chỉ thị. Ngự thú sư sắc mặt đột nhiên tôn kính lên, thái độ đối với Diệp Hàn trực tiếp 180 độ chuyển biến. Đây chính là Diệp gia số một thiên tài, ngày sau rất có thể trở thành Diệp phủ người thừa kế nhân vật. Đối phương mặc dù không e ngại hắn, nhưng cũng không dám quá lãnh đạo. Không biết ngươi cái này yêu vương chi huyết bán thế nào? Diệp Hàn cười nói. Lấy vật đổi vật, đan dược, linh thảo đều có thể Vương Huyền đem lúc trước cùng Sở Kinh Thiên, lại lặp lại một lần. Ta cái này yêu vương chi huyết sở dĩ giá cả đắt đỏ, là bởi vì trong máu lực lượng muốn hơn xa tại cùng gia yêu vương. Mặc dù chào giá xác thực cao hơn một chút. Nhưng loại trình độ này yêu vương chi huyết cũng hoàn toàn chính xác giá trị nhiều như vậy. Ta chỗ này vừa vặn có 3 cây huyền dương mẫu thảo. Diệp Hàn đại hỉ, hắn đem yêu vương chi huyết mua được về sau, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn xem Sở Kinh Thiên, nói. Sở Kinh Thiên, ngươi có phải hay không cũng muốn cái này yêu vương chi huyết ta? Trùng hợp trong tay ta còn có một số huyền dương mẫu thảo, nếu là ngươi nguyện ý túi đầu cầu ta, nói không chừng ta một cao hứng liền sẽ tặng cho ngươi. Mặc dù Diệp Lao nghiêm cấm bọn hắn lại đối Sở Kinh Thiên động thủ, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn liền không có biện pháp nhằm vào Sở Kinh Thiên. Bây giờ đụng phải, sao có thể không chế nhạo đối phương một phen. Vương Huyền nhận Diệp Hàn Huyền Dương mẫu thảo, nghe được hai người đối thoại, không lưu dấu vết nhíu mày. Cái này tên là Sở Kinh Thiên tiểu tử, tại Diệp phủ địa vị giống như không giống, hắn cùng Diệp Hàn tựa hồ có cái gì khúc mắc. Nghĩ tới đây, hắn không lưu dấu vết nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên. Diệp phủ sự tình, tự nhiên không phải hắn có thể nhúng tay, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng Sở Kinh Thiên muốn từ trong tay của hắn, không xuất ra đồ vật liền mua đi yêu vương chi huyết, kia là căn bản chuyện không thể nào. Lão đại, chúng ta đi thôi. Lục Kiếm Ly hừ lạnh một tiếng. Không thể chơi vào, ta còn không trốn thoát ta. Ai ngờ Sở Kinh Thiên vẫn đứng ở trước gian hàng, không biết suy nghĩ cái gì. Cho đến một lát sau, hắn lúc này mới giãn ra lông mày, cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Huyền nói. Vương Huyền, ngươi cần thiết Huyền Dương mẫu thảo, Thiên Lung Hàn Ngân Hoa. Hết thể 13 chủng tam giai linh dược, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, ngươi hẳn là muốn góp đủ sinh nguyên đan vật liệu a. Làm sao ngươi biết? Vương Huyền chính thờ ơ lạnh nhạt hai người tranh phong, lại không nghĩ Sở Kinh Thiên một phen bắt hắn cho kinh ngạc một chút, không khỏi hỏi ngược lại. Sở Kinh Thiên cười cười, còn có hắn không biết sự tình. Nhìn xem kinh ngạc Vương Huyền, Sở Kinh Thiên tiếp tục nói. Sinh nguyên đan là cho yêu vương phục dụng một loại đan dược, ngươi ngự thú có phải hay không xảy ra vấn đề, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, có thể đem ngươi ngự thú lấy ra để cho ta nhìn một chút. Ta cũng là một vị ngự thú sư. Sở Kinh Thiên xuất ra một vật, chính là tam giai ngự thú sư huy chương. Diệp Hàn đại ca, tiểu tử này thế mà còn là ngự thú sư. Diệp Hổ lông mày nhếch lên. Hừ, học đồ vật thượng vàng hạ cám, bác mà không tin thôi. Diệp Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn đem yêu vương chi huyết thu lại, dứt khoát liền lưu tại nguyên địa. Hắn đơn giản là muốn rút ngắn quan hệ thôi. Ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao xấu mặt. Vương Huyền ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đụng phải đồng hành. Sở Kinh Thiên nói không sai. Hắn ngự thú quả thật có chút vấn đề, trải qua một vị đồng hành chỉ điểm, sử dụng sinh nguyên đan có lẽ có thể chữa khỏi, cho nên hắn mới ở chỗ này lấy vật đổi vật đến tìm kiếm sinh nguyên đan vật liệu, lại không nghĩ rằng đối phương liếc thấy ra. Ngươi chỉ là cái tam giai ngự thú sư, lại có thể nhìn ra vấn đề gì? Vương Huyền mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là đem hắn ngự thú kêu gọi ra. Chỉ thấy hết sắc lóe lên, trên đất trống xuất hiện một đầu quay thân hai cánh, toàn thân bao trùm lấy lân giáp thằn lằn hình yêu vương. Cái này yêu vương chừng cao 7-8 mét, nằm dạp trên mặt đất đều như là một tòa núi nhỏ, mênh mông yêu khí, càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ là nó nhìn có chút buồn bã hiểu xỉu. Huyền Thiên cự tích. Sở Kinh Thiên nhịn không được nhẹ gật đầu, vỗ đầu này yêu vương. Chắc không được ngươi bán ra yêu vương chi huyết bên trong, thế mà lực lượng như vậy nồng đậm, chắc hẳn liền là đến từ nó a. Huyền Thiên cự tích là tam giai hoàng tộc yêu vương, tiềm lực trưởng thành to lớn, thậm chí có thể đạt tới tứ giai, có thể có được nó làm ngự thú, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nó không quá dễ chịu, yêu lực lúc ổn, khi thì bất ổn. Ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Vương Huyền nhìn xem Sở Kinh Thiên, nói, ngươi nếu là có thể thay ta tìm ra vấn đề, những này yêu vương chi huyết ta toàn bộ đều tặng cho ngươi. Tặng không, thủ bút này thật là không nhỏ. Diệp Hổ thấp giọng hừ lạnh nói. Diệp Hàn sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, ba cây Huyền Dương mẫu thảo giá cả cũng không thấp, cũng mới chỉ đổi đến một khối yêu vương chi huyết. Bây giờ đối phương lại nói lên tặng không loại chuyện này, hắn có thể nào thoải mái? Lạnh lùng liếc qua Sở Kinh Thiên, hắn khinh thường nói. Ta cũng không tin tiểu tử này có thể so sánh tam giai ngự thú sư còn lợi hại hơn, có thể nhìn ra Huyền Thiên cự tích vấn đề ở chỗ nào. Diệp Hổ liên tục gật đầu. Lục Kiếm Ly thì là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Sở Kinh Thiên, hắn quả là nhanh muốn cho Diệp Hàn cái này phách lối tiểu tử cho làm tức chết. Nếu như Sở Kinh Thiên có thể tìm ra vấn đề, làm cho đối phương đem yêu vương chi huyết tặng không đến, vậy coi như là hung hăng xả được cơn giận. Ngươi đầu này Huyền Thiên cự tích đoạn thời gian gần nhất, hẳn là ăn đồ không sạch sẽ a. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt hỏi. Không có a. Ngoại trừ một ít linh thảo thuốc bên ngoài, chưa ăn qua vật gì khác a. Đúng, 3 tháng trước. Nó thừa dịp ta không chú ý thời điểm vụng trộm đi săn một đầu yêu vương, đem đối phương trực tiếp nuốt xuống. Vương Huyền trầm ngưng nói. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Sở Kinh Thiên, vội vàng nói, cái này lại có quan hệ gì đâu. Huyền Thiên cự tích hô hấp bên trong mang theo một tia mùi tanh hôi, phần bụng càng là không bình thường nâng lên, đây cũng là ăn cái gì không thể tiêu hóa đồ vật. Ngươi đi mua một ít cường lực thuốc sổ cho nó cho ăn xuống dưới. Sở Kinh Thiên nói. Còn có loại chuyện này. Vương Huyền mặt mũi tràn đầy không tin. Cầm cương lực thuốc sổ, đút cho mình ngự thú ăn. Nếu là đơn giản như vậy, làm sao hắn tìm nhiều người như vậy đều không thể nhìn ra. Võ thị bên trong có không ít đan sư, bọn hắn đều hẳn là có cường lực thuốc sổ. Không tin, ngươi bây giờ liền có thể mua một phần trở về thử một lần.
Sở Kinh Thiên thấy đối phương còn có nghi hoặc, tiếp tục nói.
Ngươi nếu là không tin, thì cũng thôi đi. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, không còn chữa khỏi nó trước đó, tốt nhất đừng cho nó lại cho ăn những linh thảo khác, đang ăn dược.
Bằng không mà nói, nó triệu chứng sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng.
Chờ một chút, ta thử một lần.
Vương Huyền đột nhiên gọi lại Sở Kinh Thiên.
Theo lý mà nói, hắn xác thực không tin. Nhưng trong khoảng thời gian này, thật sự là hắn vì trị liệu Huyền Thiên cự tích, cho nó đút không ít đan dược.
Có thể ăn xuống dưới về sau, triệu chứng chẳng những không có làm dịu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Cắn răng, Vương Huyền vội vàng hướng võ thị chạy vừa đi.
Sở Kinh Thiên, không nghĩ tới ngươi gạt người thủ pháp cao minh như vậy, lại có thể dăm ba câu, liền lắc lư đối phương tin chuyện ma quỷ của ngươi.
Trông thấy Vương Huyền thật tin, Diệp Hàn nhịn không được rêu cực nói.
Diệp Hổ tại một bên chế nhạo kêu lên, Sở Kinh Thiên biểu đệ, ngươi như thế biết trị bệnh, có thể không thể nhìn ra ta có vấn đề gì.
Hai người từng câu từng chữ, trong lời nói cực điểm trào phúng chi vị.
Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua hai người, nhàn nhạt lắc đầu nói.
Hết ngồi đáy giếng.
Ngươi nói cái gì?
Diệp Hổ lông mày nhíu lại, nhịn không được nổi giận nói.
Bọn hắn thế nhưng là Diệp phủ đích hệ tử đệ, thấy qua việc đời không biết so với đến từ Thâm Sơn cùng cốc Sở Kinh Thiên, cao hơn gấp bao nhiêu lần.
Nhưng hôm nay, liền lại như thế một cái ngay cả ba cây Huyền Dương mẫu cọt đều không bỏ ra nổi tiểu tử, thế mà cũng dám nói bọn hắn là hết ngồi đáy giếng.
Ha ha, đến tột cùng ai là hết ngồi đáy giếng, đến tột cùng ai là lừa đảo, một hồi liền biết.
Diệp Hàn nhìn xem đã vội vội vàng vàng đi về tới Vương Huyền, hừ lạnh một tiếng.
Thuốc sổ ta đã lấy ra.
Trở về Vương Huyền, trong tay nhiều một bao lớn thuốc bột, hắn lẳng lặng nhìn Sở Kinh Thiên nói, nếu là bởi vậy chưa khỏi Huyền Thiên cự tích, ta không ràng buộc đem tất cả yêu vương chi huyết tặng cho ngươi.
Nếu là chị không hết, coi như ngươi là Diệp phủ người, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi.
Có thể bắt đầu.
Sở Kinh Thiên thản nhiên nói.
Vương Huyền nhìn xem Sở Kinh Thiên một bộ bộ dáng nghiêm túc, cắn răng, cuối cùng vẫn là đem thuốc bột đút cho Huyền Thiên cự tích.
Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Huyền Thiên cự tích thế mà thật bài xuất một lớn đống vật đen như mực.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Chương 145, võ mộ lệnh bài.